Chương 83, nhỏ yếu lạc cảnh thiên chương 83, nhỏ yếu lạc cảnh thiên ngươi phun ra làm gì? Phí phạm. Thượng cổ chi linh bực bội nói. Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Lạc cảnh thiên trừng mắt nói. Thần kinh độc tố. Thượng cổ chi linh thẳng thắn đáp. Vậy ngươi còn kêu ta uống? Muốn giết ta? Lạc cảnh thiên nhìn thấy phản ứng của nó khỏe miệng liền giật giật. Không, là cứu ngươi. Nó có thể áp chế con mắt phải của ngươi, cho đến khi ngươi đạt tới đại ma pháp sư, ngươi mới có thể hoàn toàn đem con mắt đó khống chế. Người khác uống vào sẽ thế nào? Lạc cảnh thiên hiếu kỳ hỏi. Tại chỗ tử vong, không có thuốc chữa. Loại độc này trực tiếp xâm nhập não bộ, sau 3 giây, chắc chắn phải chết. Nếu như thế giới này người uống vào, bao quát bà lao hôm qua, uống vào chắc chắn phải chết. Lạc cảnh thiên nghe thế giật mình, uy lực mạnh như vậy. Mùi rượu này là thế nào? Ngươi muốn uống loại kia mùi vị kinh tởm hương vị sao? Ta có thể đổi. Đừng, như này rất tốt, không cần đổi. Lạc cảnh thiên bội nói. Nhìn trong tay bình rượu, Lạc cảnh thiên luôn thấy quái dị. Bản thân lại dùng rượu độc uống, còn là loại không có thuốc chữa. Luôn cảm thấy quái quái thế nào? Đúng rồi, ngươi tốt nhất đừng tiếp tục đi thử nghiệm mở cổng không gian. Thượng cổ chi linh nói. Vì cái gì? Ngươi cho rằng hôm nay ngươi ngất đi là vì sao? Ngươi mỗi lần dùng ma lực đều sẽ dẫn tới con mắt phát tác xâm lấn. Càng là ma pháp cao cấp, xâm lấn càng mạnh mẽ. Hiện tại ngươi ma lực mới chỉ là cao cấp pháp sư, tiêu hao khi mở cổng không gian là rất lớn, sẽ khiến thân thể gánh vác. Đau đớn cùng thân thể là móc nối với nhau, ma lực tiêu hao quá độ cũng sẽ dẫn tới phát tác. Cho nên một ngày chỉ nên sử dụng ma pháp cấp cao hơn ma lực của ngươi một lần, nếu không thuốc của ta cũng áp chế không được. Hiểu đi. Thượng cổ chi linh lạnh nhạt nói. Ý ngươi là ta hiện tại chỉ là cao cấp pháp sư, chỉ nên sử dụng cao cấp ma pháp mà không phải cấp bậc ma pháp sư ma pháp. Lạc cảnh thiên hỏi. Ngươi cho là gì? Đừng lại loạn dùng. Hơn nữa, ta trong thời gian này sẽ đi tìm dược vật chế tạo thuốc độc áp chế nó. Ta hôm nay đi toàn bộ xung quanh nơi này, quét sạch toàn bộ thảo dược cần mới chỉ chế tạo được cho ngươi dùng trong một tháng. Ngươi mỗi ngày cách mỗi một giờ phải uống đủ một bình, nếu không hậu quả ngươi biết. Thượng cổ chi linh nói. Lạc cảnh thiên nhất thời im lặng. Ngươi là muốn bồi dưỡng ta thành con ma men sao? Nghĩ là nghĩ thế, hắn cũng không có bài xích cái gì. Ngược lại khá thích rượu, kiếp trước hắn là một người yêu rượu, không phải là uống vô tội vạ loại kia, mà là chỉ đơn thuần là thưởng thức. Mà kiếp này nhiều năm qua hắn cũng không có uống rượu, chủ yếu là những loại rượu kia một phần đối với thân thể của hắn có ảnh hưởng rất lớn, một phần khác lại không có mùi vị hắn yêu thích. Không phải nói trong rượu có độc hay gì, mà là do thân thể của hắn. Người khác uống thì có thể, nhiều nhất là say, mà hắn thì sẽ dẫn tới nôn mửa. Thế giới này trong bất kỳ loại rượu nào đều có nhét vào thảo dược hoặc là nội đan ma thú bảo chế mà thành. Đương nhiên là thành phần rất ít, dù sao võ giả rất khó say, cho nên rượu cũng sẽ ẩn chứa năng lượng, khiến cho nồng độ rượu tăng cao, võ giả uống vào sẽ có cảm giác say. Rượu càng mạnh thì giá tiền càng cao. Cho nên tại thế giới này, hắn cũng không có uống rượu. Mà hiện tại khác biệt, thượng cổ chi linh đưa hắn loại rượu độc này, mùi vị giống như là rượu nho như thế. Rất mỹ vị. Bình rượu có thể chứa đựng khoảng 500 ml, hơn nữa bình còn là trong suốt, màu rượu là màu xanh đen, nhìn qua rất đặc biệt. Hắn nhịn không được lại uống một ngụm. Vị đạo này tuyệt. Người rời đi bao lâu? Lạc cảnh thiên hỏi. Không biết, có lẽ nửa tháng. Ta đi tìm dược liệu chế thuốc cho ngươi, sau đó ngươi tốt nhất đừng có lại chọc phiền toái. Ta không phải bảo mẫu. Thượng cổ chi linh lạnh nhạt nói. Ngươi thấy ta giống loại người tìm phiền toái cho mình sao? Lạc cảnh thiên bất mãn nói. Không giống, nhưng là phiền toái sẽ tự chạy tới tìm ngươi. Thượng cổ chi linh tỉnh bơ đáp. Lạc cảnh thiên. Hắn vậy mà phản bác không được. Nhìn thấy thượng cổ chi linh không phản ứng tới hắn nữa, Lạc cảnh thiên liền dựa lưng vào một tảng đá nhìn bầu trời. Không biết qua bao lâu, hắn liền ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lạc cảnh thiên liền phát hiện thượng cổ chi linh không tại. Khẽ thở dài, từ không gian giới chỉ lấy ra một cái mũ cùng một đôi giày cao cổ liền mang vào. Nhìn xem sa mạc trước mắt, hắn cảm giác nhức cả trứng. Không biết phải đi bộ bao lâu đây. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời đã treo lên đỉnh đầu, nhiệt độ lúc này đã có trên 50 độ. Nếu là kiếp trước, hắn sợ mình sớm đã bị phơi thành cái xác khô. May mắn rằng thân thể hắn đủ mạnh, nhưng là vẫn cảm thấy làn da nóng rát. Mặt trời này mẹ nó có độc đi. Làm sao nóng như vậy? Đứng trên một cái đồi cát, nhìn xung quanh một mảnh vàng nóng, bầu trời nổi lên vài đám mây, thỉnh thoảng một cơn gió nóng bức thổi qua, Lạc cảnh thiên bất đắc dĩ thở dài tiếp tục đi lên phía trước. Giờ có con lạc đà ngồi thì sướng biết mấy. Tâm lý hoan thầm, hắn cũng không có cách nào, lại không biết bay. Địa hình cắt như này dùng thân pháp đơn giản là muốn chết, trượt chân một cái liền lại phải bỏ lên. Hắn cũng không có cái thời gian đó đi hao phí. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày. Hắn cũng không biết mình đi được bao lâu, ban ngày đi đường, buổi tối liền tìm chỗ trốn. Có thượng cổ chi linh tại còn có thể an ổn ngủ một đêm, hiện tại chỉ có một mình hắn, ngay cả ngủ cũng tốn sức. Có lần còn nhìn thấy một đám huyết lang một đàn chạy qua, dọa hắn chỉ có thể núp sau tảng đá run lẩy bẩy. Hắn lúc này mới biết mình cỡ nào nhỏ yếu. Huyết lang nhưng là cấp 3 ma thú à, một đàn có tới tận vài con cấp 3 ma thú, trước đó một con đủ làm hắn kém chút liền treo, vài con hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. May mắn là đám huyết lang này đang đuổi theo một đàn ma thú khác không có thời gian đi chú ý xung quanh, nếu không hắn hẳn phải chết ở chỗ này. Lại vài ngày trôi qua, hắn một người sống cùng gặp không được. Hắn sợ nếu như cứ tiếp tục thế này, hắn hẳn là muốn điên rồi. Nơi này một vũng nước cũng không có, ma thú lại cực kỳ khó giết. Hắn mấy ngày qua đều dựa vào thức ăn chuẩn bị từ trước cùng rượu độc của thượng cổ chi linh chống đỡ qua ngày. Sớm biết như này hắn đã mang nước theo. Không khí nóng rực khiến hắn mồ hôi chảy đầy người, nhịn không được lấy ra một bình rượu uống vào ép một chút. Trong không gian giới chỉ còn lại một nửa rượu, nếu mà thêm nửa tháng nữa thượng cổ chi linh không trở lại, hoặc là hắn tìm không thấy người sống, hắn thật hoài nghi bản thân có sống mà đi ra nơi này được hay không. Lại thêm một ngày, Lạc Cảnh Thiên lúc này đang bò lên trên một đồi cát. Chỉ ở chỗ cao hắn mới quan sát được xem có nhân loại hay không. Mất hơn nửa giờ mới bò lên được đồi cát cao 100 mét, Lạc Cảnh Thiên quỳ ngồi thở hổng hộc. Hắn thề, nếu ra khỏi đây, đời này cũng lại không bước vào sa mạc một bước. Ngao. Ngay lúc này, âm thanh ma thú giống lên. Lạc Cảnh Thiên giật mình một cái, hướng về nơi âm thanh phát ra. Cách đó vài trăm mét, một đám huyết lang đang từ trên cao điên cuồng lao xuống, Lạc Cảnh Thiên vô ngực thở phào, mục tiêu không phải hắn là tốt rồi. Ánh mắt đảo qua, phía bên dưới có một đám người, khá đông. Nhân số có tới hơn 20 người đang điều khiển ma thú kéo lấy rất nhiều chiếc xe. Lạc Cảnh Thiên trừng lớn mắt. Làm sao tìm được người sống liền là huyết lang mục tiêu? Mẹ nó có độc đi. Ta không muốn tiếp tục ở nơi quỷ quái này, các ngươi nhất định phải chống đỡ. A âm thầm cầu khẩn, Lạc Cảnh Thiên núp sau đồi cắt nhìn xuống. Bên dưới, phát hiện huyết lang, đám người lập tức dừng lại. Trong đó có hai người rút đao lao lên. Lạc Cảnh Thiên trừng lớn con mắt, hai người này là muốn chết. Hai đấu mười. Còn là có bốn con cấp 3 ma thú. Các ngươi là điên đi. Chỉ là rất nhanh hắn liền biết rõ, hai tên này mẹ nó mạnh biến thái. Một đàn huyết lang 10 con, bốn con cấp 3 ma thú, sáu con cấp 2 ma thú cứ như vậy trong vài giây bị giết gọn. Ngay tại lúc này, Lạc Cảnh Thiên còn đang suy nghĩ linh tinh liền cảm thấy nguy hiểm ập tới, hắn theo bản năng né qua một bên, chỗ hắn vừa rồi xuất hiện một thanh phi tiêu. Ai? Cút ra đây cho ta. Bên dưới âm thanh băng lên. Chương 84, Thiên Hạ Đệ Tam chương 84, Thiên Hạ Đệ Tam. Lạc Cảnh Thiên nuốt một ngụm nước bọt, kém chút nữa con mắt còn lại liền mù. Mà mẹ nó, làm sao vừa gặp liền chơi ác như vậy? Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta không phải người xấu. Lạc Cảnh Thiên lập tức đứng dậy giơ lên hai tay. Đám người này có tới mấy tên ngự linh cảnh, hắn là chọc không nổi. Hơn nữa cũng không có gì phải sợ, nhiều lắm là bị bắt lại mà thôi. Hắn còn không tin đám người này sẽ giết hắn, bởi vì trên thân đám người kia hắn không nhìn ra chút sát khí nào. Thấy Lạc Cảnh Thiên chủ động đứng dậy, mấy người kia nhíu chặt lông mày, tên dẫn đầu để một người đi lên. Sau khi đến gần Lạc Cảnh Thiên khoảng 100 mét, tên kia ngẩn ra quay đầu nói, không có nguy hiểm. Nghe thế, đám người kia mới buông lòng ra. Tại nơi này cũng không thiếu chuyện gặp phải đạo tặc, họ đề phòng cũng là chuyện bình thường. Người kia đem Lạc Cảnh Thiên mang đến đoàn người, nhìn Lạc Cảnh Thiên, đám người gương mặt liền hiện lên vẻ quái dị. Lạc Cảnh Thiên khó hiểu, nhìn xuống quần áo của mình, sau đó đưa tay sờ gương mặt, trên mặt có chút bẩn, quần áo có chút nát. Khó trách họ nhìn hắn như vậy. Thật ngại quá, ta không biết đường, đi không biết bao nhiêu ngày trên sa mạc, quần áo có chút nát. Lạc Cảnh Thiên hơi ngượng ngùng nói, ta không chú ý bề ngoài của ngươi, mà là, ngươi một tên luyện linh cảnh trung cấp lại dám đi vào sa mạc, không muốn sống. Một tên lên tiếng nói. Lạc Cảnh Thiên mở ra, xem ra đám người này cho rằng hắn là luyện linh cảnh đây. Dù sao hắn linh tâm không có, họ nghĩ như thế cũng là điều hiển nhiên. Ha ha, ta là đường, cũng không phải cố ý tới đây. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi không biết. Đám người ngẩn ra, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén. Không biết ta ngồi xe kéo, nhưng là nửa đường liền ngất đi. Tỉnh lại liền phát hiện mình xuất hiện ở đây, cho nên ta cũng không biết đây là chỗ nào. Lạc Cảnh Thiên nói. Trên tay ngươi cầm là cái gì? Một người thấy trên tay Lạc Cảnh Thiên cầm một cái bình liền hỏi. Rượu độc, muốn uống một ngụm sao? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Đám người. Lạc Cảnh Thiên khẽ nhún vai, biết chắc đám người này cũng không tin, hắn liền mở ra nắp bình uống một ngụm. Thật là mùi rượu, tiểu tử, cho ta một ngụm. Một tên nam tử cao to đi tới nói. Không được, đây thật là rượu độc, uống sẽ chết người. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Ngươi đừng lại nói nhảm, rượu độc ngươi còn uống. Mau đưa đây. Tên nam tử cao to lớn giọng nói muốn giành lấy bình rượu, nhưng Lạc Cảnh Thiên liền né qua một bên. Là thật rượu độc, ta uống không sao, ngươi uống sẽ chết người. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Ngươi. Tên nam tử cao to còn muốn nói gì, nhưng mà Lạc Cảnh Thiên không có còn hắn, trực tiếp đi tới bên cạnh thi thể mấy con huyết lang, mở ra bình rượu đổ một chút vào miệng vết thương của chúng. Ngay sau đó, chỉ vài giây, con huyết lang kia bỗng nhiên co giật, sau đó thất khiếu chảy máu. Hơn nữa máu đi ra toàn bộ là màu đen, chứng minh cho bình rượu này thật sự là rượu độc. Đám người kinh hãi lùi lại một bước, có người rút đao canh chừng Lạc Cảnh Thiên. Khẩn trương như vậy làm gì? Ta nói ngươi lại không tin. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nhún vai, lại mở ra nắp bình uống một ngụm. Đám người, thân mẹ nó rượu độc. Đã là rượu độc ngươi làm sao uống sảng khoái như vậy? Nhưng là, nhìn về con huyết lang kia, đám người khẽ rùng mình một cái, tên này mẹ nó là tên điên đi, lại đi uống rượu độc. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là? Hả, ta bẩm sinh mắc một loại bệnh, cần nó tới ép một chút. Lạc Cảnh Thiên thản nhiên đáp. Ngươi châu bò. Mẹ nó, ta còn chưa từng thấy có người nói mình bị bệnh bẩm sinh cùng uống rượu độc một cách đơn giản như thế. Các vị đại ca, các ngươi là đi đâu? Có thể mang ta đi sao? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Đám người nhìn nhau một cái, một lát sau, tên đội trưởng đi ra. Xin chào, tiểu huynh đệ. Ta là Đinh Nhất Tiếu, đội trưởng, thuộc Đinh đang thương đội. Đinh ca ngươi khỏe, ta gọi Cảnh Thiên Vũ. Lạc Cảnh Thiên cười đưa tay nắm lấy. Tiểu huynh đệ, ngươi bao lớn? Nhà ở đâu? Đinh Nhất Tiếu nhịn không được hỏi. Mặc dù Lạc Cảnh Thiên nhìn qua có chút bẩn, gương mặt hơi đen, nhưng cũng giấu không được vẻ non nớt cùng một chút thanh tú trên gương mặt cùng khí chất thanh tân thoát tục trên người khiến Đinh Nhất Tiếu cảm thấy Lạc Cảnh Thiên cũng không phải là người bình thường. Cái đó, Đinh ca, không tốt lắm đâu. Chúng ta vừa mới gặp. Lạc Cảnh Thiên ngượng ngùng cười, nhưng là trong lòng lại vô cùng lạnh nhạt quan sát đám người. Cái gì không tốt? Đinh Nhất Tiếu ngẩn ra. Ta tốt, ta vòng 360. Lạc Cảnh Thiên tỏ ra bất đắc dĩ nói. Không sai, hắn chính là cố ý phốc. đám người nhất thời khống chế không được kém chút phun ra. Ông trời a, tên tiểu tử này trong đầu là nghĩ cái gì? Đinh Nhất Tiếu gương mặt cứng đờ, hắn nhất thời không biết nói gì cái gì. Mà sau khi nói xong, Lạc Cảnh Thiên càng lùi lại một bước, hai tay không biết là cố ý hay vô ý ông lấy ngực. Đinh Nhất Tiếu trong đầu nhất thời nổ vang. Ta mẹ nó là hỏi cái này sao? Ngươi biểu tình kia là có ý gì? Ta là thằng nam, thẳng. Ta là nam, thuần nam nhân. Đinh Nhất Tiếu nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ. Ê, thật có lỗi. Trước kia ta hay bị nữ nhân theo đuổi, họ toàn hỏi ta bao lớn, khi ta nói tuổi ra họ lại nói là hỏi ta bằng bà, cho nên thật có lỗi, là ta vô thức cho rằng ha ha ha. Lạc Cảnh Thiên bày ra một bộ ngượng ngùng dáng vẻ nói. Đám người xung quanh nhịn không được ôm bụng cười ha ha. Chuyện này nếu truyền ra, hẳn là chơi rất vui. Đám người lúc này âm thầm quyết định, khi trở về nhất định phải thật tốt truyền ra chuyện này. Tiểu huynh đệ, ngươi là đang khoác lác đi. Liền ngươi bộ dạng này cũng có nữ nhân theo đuổi. Một người khác đi lên cười nói. Ê, nhiều ngày không tắm rửa, hơn nữa còn phơi nắng nhiều ngày như vậy nên mới có cái bộ dáng này. Vị đại ca này, ngươi có nước sao? Có thể cho ta mượn một chút được không? Lạc Cảnh Tiên hỏi. Cho ngươi. Tên kia lấy ra một cái khăn cùng một chai nước đưa cho hắn. Lạc Cảnh Tiên nhận lấy, sau đó ngồi xổm xuống đổ nước vào tay đưa lên mặt xoa xoa, đem khăn nước, hắn liền lập tức rửa mặt. Nhiều ngày không tắm rửa, cảm giác này thật mẹ nó thoải mái. Lạc Cảnh Tiên ngẩng đầu lên trời cảm nhận trên mặt hơi nước bốc hơi, hắn chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ yêu nước tới mức độ này. Quá sung sướng. Tráng ngươi, đa tạ rồi. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Chỉ là, tên kia cũng không có nhận lấy, mà ngẩn ra nhìn Lạc Cảnh Tiên. Xung quanh những người khác cũng thế. Đây là gương mặt thế nào? Rất đẹp, khuôn mặt giống như được đúc từ khuôn đi ra, cực kỳ cân đối. Lông mày không quá rậm, hoặc là nói so với nữ tử nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ nhiều hơn đôi chút mà thôi. Lông mày đường cong cực kỳ ngăn nắp, ánh mắt giống như là một cái hải dương khiến người hãm sâu không thoát được. Sống mũi cao, đôi môi. Nói chung là đây là gương mặt cực kỳ đẹp trai, khiến người ghen ghét cực độ loại kia. Khuyết điểm duy nhất chính là mắt phải dùng đồ bị kín. Thật đúng là đáng tiếc. Nhan trị như này, khó trách trước đó hắn nói nhiều nữ nhân theo đuổi hắn. Cái này mẹ nó nha chị không có người theo đuổi mới không có đạo lý có được hay không? Tiểu huynh đệ, ngươi châu, ngươi cái này nhan chị ta phục rồi. Xương tiên nhạ đệ nhất Mỹ Nam cũng không phải không được. Tên kia im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Ha ha, không dám nhận. Thiên hạ đệ tam mà thôi. Lạc Cảnh Tiên cười nói. Đáng người. Có người so ngươi đẹp trai hơn sao? Một tên nhịn không được hỏi. Có a. Lạc Cảnh Tiên gật đầu đáp. Ngươi nào? Nói nghe một chút. Trên trời Ngọc Đế, dưới đất Diêm La. Phúc. Thân mẹ nó Ngọc Đế cùng Diêm La. Thân mẹ nó thiên hạ đệ tam. Ngươi đây là tự nhận thiên hạ đệ nhất được chứ? Chương 85, âm nhu chương 85, âm nhu đúng, Tiếu ca, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Lạc Cảnh Tiên thấy đám người nhìn mình trông trọng, hắn liền đổi chủ đề. Nơi này sao? Phía Tây Xích Hồ Thành, ngươi thật không biết? Đinh Nhất Tiếu nhíu mày hỏi. Lạc Cảnh Tiên lúc này mới biết bản thân là đang ở Xích Hồ Thành, ban đầu hắn muốn đi Ố Dạ Đế quốc, xem ra cũng không có cách bao xa. Thật không biết ta. Vậy ngươi từ đâu tới? Ta theo sư phụ đi du lịch khắp nơi, lần này sư phụ cần đi tìm thuốc cho ta, cho nên liền nửa đường bỏ ta lại một mình. Ai biết được tự nhiên tới nơi này? Lạc Cảnh Tiên nói. Như vậy sao? Vậy tốt, ngươi là muốn chúng ta mang ngươi đi Xích Thủy Thành đúng không? Đinh Nhất Tiếu hỏi. Nếu không tiện cũng không sao, chỉ cần chỉ phương hướng cho ta là được. Lạc Cảnh Tiên đáp. Hắn lúc này cũng xem như buông xuống lòng đề phòng, nhìn qua đám người này cũng không tính xấu. Mặc dù Đinh đang thương hội như nào hắn không biết, nhưng có thể có một chỗ cắm rủi trong Xích Hồ Thành hắn cũng không phải đơn giản. Dù sao đây chính là cao cấp thành trì. Mang ngươi một đoạn đường cũng không sao. Đúng, ngươi gọi cái gì tiên? Cảnh Tiên Vũ. Lạc Cảnh Tiên nói. Đúng. Tiểu Vũ huynh đệ, ta gọi như thế có thể chứ? Đinh Nhất Tiếu hỏi. Đương nhiên. Tốt, Tiểu Vũ huynh đệ, ngươi từng đến cao cấp thành trì chưa? Không có, bản thân ta từ hạ cấp thành trì tới. Như vậy ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lý, cao cấp thành trì không phải như những nơi khác. Thứ nhất chính là cần nộp phí, dù sao cao cấp thành trì thường xuyên bị ma thú tấn công, cho nên cần nộp phí, xem như phí bảo vệ. Thứ hai chính là nhìn thấy người mặc trường bào có huy hiệu đầu ưng, tuyệt đối không nên trêu chọc. Đó là cảnh vệ đội, người nào cũng vô cùng hung hãn, hơn nữa không nói lý lẽ, chỉ cần ngươi đắc tội họ, trừ khi có bối cảnh, nếu không chắc chắn sẽ bị bắt giam. Đinh Nhất Tiếu nói. Còn có chuyện như thế? Đa tạ Tiếu ca nhắc nhở. Đúng, cái kia cần bao nhiêu kim tệ a? Ngươi trong thành thì mỗi tháng 1 vạn kim tệ. Vậy ngươi ngoài đây? Lạc Cảnh Tiên hỏi dò. Cũng là 1 vạn. Một tháng. Một đêm. Phúc. Lạc Cảnh Tiên kèm chút phun ra một búng máu. Thân mẹ nó một đêm. An cướp á tại Tâm Nguyệt Thành, 1 vạn kim tệ đủ cho một gia đình bình thường sinh sống 1 năm có được hay không? Nơi này liền một đêm. Ngươi không có tiền. Thấy biểu cảm của Lạc Cảnh Tiên, Đinh Nhất Tiếu liền hỏi. Không có tiền, như vậy sẽ rất phiền phức. Không phải, chỉ là cũng không nhiều. Lạc Cảnh Tiên nói. Đủ ở một đêm sao? Không đủ vậy thì rất phiền phức. Không phải, đủ. Chẳng qua ta tính ở lại Xích Hồ Thành nửa năm, xem ra chỉ có thể ở lại 2 tháng. Lạc Cảnh Tiên thở dài nói. Bao nhiêu? 2 tháng. Ngươi có bao nhiêu kim tệ? Đinh Nhất Tiếu trừng lớn mắt hỏi. Đám người xung quanh cũng giật mình không thôi. Khoảng 100 vạn kim tệ đi, ở 2 tháng hết 60 vạn kim tệ, còn 40 vạn, ta tính qua giá tiền một đêm ở lại đã nhiều như vậy, tiền ăn hẳn cũng tốn không ít. Hẳn là đủ ở 2 tháng đi. Thế nào? Lạc Cảnh Tiên sửng sốt nói. Tất nhiên, hắn đây là diễn. Hắn muốn nhìn một chút đám người này có động tâm hay không. Có câu tiền tài mê hoặc nhân tâm, hắn muốn biết họ có muốn giết người cướp của hay là không. Hành động này của hắn không hề nghi ngờ là tìm đường chết, trong đám người đã nổi lên ý nghĩ đoạt tiền của hắn. Người có ý nghĩ này có trên một nửa, trong đó bao gồm cả Đinh Nhất Tiếu. Lạc Cảnh Thiên hắn tính qua chuyện này sao? Đương nhiên không. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên liền muốn thử. Chẳng qua, nói xong hắn liền giật mình, hắn vì cái gì lại có hành động này? Hơn nữa cái ý nghĩ đi kích thích đám người này mỗi lúc một lớn. Chẳng lẽ? Hít sâu một hơi, Lạc Cảnh Thiên nâng bình rượu lên uống một ngụm. Quả nhiên, là thứ kia ảnh hưởng hắn. Vốn dĩ, Đinh Nhất Tiếu khi nghe xong, lòng nổi lên ý nghĩ muốn cắt đoạn, chỉ là nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên cầm bình rượu uống, lại nghĩ tới chuyện của hắn, Đinh Nhất Tiếu liền đem ý tưởng kia giấu đi, nở ra nụ cười nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là đừng nói ra tiền tài của bản thân, sẽ dẫn tới người khác ý nghĩ cắt đoạn. Ngay cả ta cũng có chút ham muốn đừng nói chi là người khác." "A, cái kia không có ý tứ, đa tạ Tiếu ca nhắc nhở." Lạc Cảnh Thiên bày ra bộ mặt ngạc nhiên, sau đó cười nói khẽ tạ một tiếng. Chẳng qua, hắn đã liệt Đinh Nhất Tiếu vào danh sách nguy hiểm cần đề phòng. "Tiểu huynh đệ nếu không chết thì lên xe ngồi đi, nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi nhiều ngày như thế hẳn là mệt mỏi rồi, lên xe đi, chúng ta sẽ xuất phát tới Xích Hồ Thành." Đinh Nhất Tiếu nói. "Vậy được, đa tạ Tiếu ca rồi. Chút tiền trả nước, Tiếu ca đừng khách khí." Lạc Cảnh Thiên cười nói, lấy ra mấy ngàn kim tệ đưa cho hắn. "Cái này vậy được." Đinh Nhất Tiếu do dự một chút rồi nói. Lạc Cảnh Thiên nói thêm vài câu sau đó liền lên xe. Nhóm đội ngũ này tổng cộng có 10 chiếc xe kéo, mỗi chiếc chứa một cái lồng sắt cực lớn. Không cần nghĩ cũng biết là vận chuyển thứ gì. Phía trước xe kéo là một nơi để người nghỉ ngơi giống như mấy chiếc xe ngựa bình thường. Lạc Cảnh Thiên leo lên liền nằm xuống ngủ. Đoàn người sau đó liền lên đường, cũng không biết đi bao lâu, một tên trong đó đi tới bên người Đinh Nhất Tiếu nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, người đây là..." Nhỏ giọng một chút, coi chừng hắn tỉnh dậy. Đinh Nhất Tiếu thấp giọng nói: "Đội trưởng, hắn mang hiểu kim tệ như vậy, cước của hắn, chúng ta liền giàu to rồi. Không nên vọng động. Ngươi phải biết, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Hắn nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, ở cái độ tuổi này, ngươi nghĩ có người dám đi vào nơi này sao? Đinh Nhất Tiếu nói: "Hắn không phải nói tỉnh lại liền xuất hiện ở đây sao? Ngươi đầu góc vào nước sao?" "Ta là nói, hắn thân phận không đơn giản. Đầu tiên, câu chuyện của hắn khả năng rất cao là thật, bản thân hắn bị bệnh nào đó cần uống rượu độc để áp chế. Nếu chỉ là một người bình thường, hẳn là không sống được đến bây giờ. Thứ hai, hắn mang rất nhiều kim tệ, nhưng lại đơn giản như thế liền nói ra. Chứng tỏ hắn chưa từng tiếp xúc xã hội, khả năng rất cao là con em thế gia, hơn nữa xuất thủ hào phóng, một lần liền mấy ngàn kim tệ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn cuộc sống bình thường, mấy ngàn kim tệ không phải là đáng tiền. Từ hắn thái độ có thể thấy được, lời hắn nói không phải là giả. Thứ ba, người như này, ngươi cho rằng sư phụ trong miệng hắn nói thực lực sẽ ra sao? Ta đoán không được, nhưng là hắn không cao, nhưng dù thế cũng phải cẩn thận. Chỉ là vẫn cẩn thận là trên hết. Cho nên ta cũng không có vội vàng động thủ. Trước tiên để người trở về đem dấu vết xóa bỏ, trở về Xích Hồ Thành còn có vài ngày, xóa dấu vết xong chúng ta mới có thể động thủ. Vạn vô nhất nhất, hiểu không? Đinh Nhất Tiếu nói. Vẫn là đội trưởng ngươi sáng suốt. Là ta sớm đã động thủ đem hắn giết, mặc kệ hắn nói là thật là giả, quản nhiều như vậy làm gì? Tên kia cười âm hiểm nói. Biết thì cho người đi đi. Vâng. Lạc Cảnh Thiên ngồi trên xe khẽ mở mắt ra, trên mặt nở ra nụ cười lạnh lẽo. Đúng như hắn đoán. Hắn ban đầu nhìn ra được, khi nói tới kim tệ, tên họ Đinh kia trong mắt hiện rõ vẻ tham lam, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Mặc dù thật là không biết tại cao cấp thành trì tiêu phí có cao như hắn nói hay không, nhưng hắn lại biết, tại cao cấp thành trì, có kim tệ mới có thể sống. Trên đời này làm gì có ai không tham lam. 100 vạn kim tệ, đó là một con số cực lớn. Mặc dù không phải rất lớn, ngay cả một con cấp một ma thú được thuần phục cũng không mua được, nhưng là đối với người bình thường. Số tiền đó đủ nuôi một đội quân ngàn người tiền ăn một năm. Quả nhiên, tiền tài động nhân tâm. Đã ngươi không khống chế được tham lam của mình, như vậy cũng đừng trách ta ra tay bắt. Chương 86, huyết sắc mân tôi chương 86, huyết sắc mân tôi Lạc Cảnh Thiên hắn nằm trong xe, vì cái gì biết được. Đơn giản chính là linh hồn xuất hiếu. Muốn nghe lén người khác nói chuyện, thật sự quá đơn giản. Bên trong xe, Lạc Cảnh Thiên bắt đầu nghĩ đối sách. Nhìn trên tay bình rượu, Lạc Cảnh Thiên ánh mắt lóe lên, thử nghiệm một chút, sau một lúc, Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười rồi nằm xuống ngủ. Sa mạc thời tiết cực nóng, nhưng đó chỉ là ban ngày, ban đêm lại chuyển lạnh. Từ đỉnh điểm hơn 50 độ nhảy xuống chỉ còn mười mấy độ, quả thật là một trời một vực. Nháy mắt liền qua 2 ngày, mà khoảng cách với Xích Hồ Thành đã không xa. Còn đang nằm ngủ ngon giấc, Lạc Cảnh Thiên liền cảm thấy có người đang lay bả vai của hắn, con mắt mở ra liền nhìn thấy Đinh Nhất Tiếu. "Tiếu ca, thế nào? Tới nơi rồi?" Lạc Cảnh Thiên nghi ngờ hỏi. "Vẫn chưa, nhưng không còn xa. Ngươi mau dậy, có việc." Đinh Nhất Tiếu âm thanh lạnh nhạt vang lên. "Ồ, ta ra ngay." Lạc Cảnh Thiên đáp một tiếng, chờ Đinh Nhất Tiếu rời đi, ánh mắt hắn lạnh dần. Đem tâm tình bình ổn lại, Lạc Cảnh Thiên liền đứng dậy. Ra tới ngoài, đoàn xe đã dừng lại, xung quanh không một bóng người, chỉ có đám người Đinh đang thương hội là đang đứng bên ngoài chờ hắn. "Tiếu ca, có chuyện gì sao? Các ngươi đây là..." Lạc Cảnh Thiên tỏ ra vẻ khó hiểu. "Tiểu tử, nghe nói ngươi có rất nhiều kim tệ." "Thật sao? Chúng ta hộ tống ngươi lâu như vậy rồi, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một chút bảo hộ phí đây?" Một người lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên biết người này chính là tên đại hán cao to ban đầu nói chuyện cùng hắn, nhưng người còn lại khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn hắn. "Bảo hộ phí sao? Được nha, mấy vị đại ca muốn bao nhiêu? Ta cho các ngươi 20 vạn kim tệ có thể chứ?" Lạc Cảnh Thiên bày ra bộ mặt ngây thơ nói. "Tiểu tử, ngươi đừng. Tên kia chưa nói xong, Đinh Nhất Tiếu liền đưa tay cản lại. Sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên nói, tiểu vũ huynh đệ, đem toàn bộ kim tệ giao ra, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nếu không ta cũng chỉ có thể giết ngươi, sau đó tìm người bị đi không gian giới chỉ lấy trang bị. Tiểu vũ huynh đệ, ngươi chọn cách nào? Tiếu ca, ngươi là muốn ăn cướp? Lạc Cảnh Thiên giật mình nói, có trách thì trách ngươi kinh nghiệm xã hội không có. Phải biết, thế giới này hiểm ác hơn so với ngươi tưởng tượng nhiều. Chúng ta một người liều sống liều chết, một tháng mới chỉ kiếm được hơn vạn kim tệ, cho nên, tiểu huynh đệ, giao ra đây đi. 100 vạn kim tệ đối với ngươi mà nói không đáng là gì, nhưng đối với chúng ta, nó là con số rất lớn. Đinh Nhất Tiếu nói, ngươi lê tiện. Lạc Cảnh Thiên tức giận nói, muốn chết sao? Một tên đi lên cầm đao đặt ngang cổ Lạc Cảnh Thiên quát. Nhìn thấy lưỡi đao sáng loá, Lạc Cảnh Thiên thở dài một tiếng nói, thiếu ca, cần gì chứ? Nếu ngươi đưa ta đến Xích Hồ Thành, lúc đó sư phụ ta trở lại, ta nhất định sẽ kêu sư phụ cho các ngươi một số lớn tiền cảm tạ phí. 100 vạn kim tệ đối với ta mà nói thật không nhiều, mà ta đáng giá hơn con số đó rất rất nhiều, ngươi cần gì phải cướp đoạt chứ? Đúng vậy a, ta cũng nghĩ qua, nhưng là vậy thì lại thế nào? Lúc đó ta tận được tiền, dù cho ngươi đưa cho chúng ta 200 vạn kim tệ, chúng ta chia ra mỗi người 10 vạn, lại thế nào? Chúng ta còn phải nộp cho Đinh Đang Thương Hội chính thành. Chúng ta không phải mạo hiểm giả, chúng ta là người làm của Đinh Đang Thương Hội, vận dụng xe của thương hội chở người khác ngoài hàng hóa, như vậy chúng ta nhất định phải tốn 1 vạn kim tệ để bù. Đây chính là quy tắc của thương hội, nhưng nếu như tại bên ngoài đem ngươi đánh cướp, chúng ta liền có thể chia đều, thường dụng lấy mà không cần tốn một đồng một tắc nào. Ngươi nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn cái gì? Ai bảo ngươi tâm tư như thế đơn thuần, tiền bạc lại nhiều như thế? Không cướp của ngươi thì cướp của ai? Ngươi cứ nói đi. Đinh Nhất Tiếu cười nhạt đáp. Ngay tại lúc này, xung quanh bỗng nhiên nổi lên tiếng gió thổi, các quần mịt mờ. Đám người Đinh Nhất Tiếu nhất thời biến sắc. Địch tập, phòng thủ, mau phòng thủ. Lạc Cảnh Thiên híp mắt nhìn cảnh này. Gió ngừng, bụi mù tan đi. Xung quanh họ có một đám người mặc đồ màu đỏ trùm kín mặt bao vây lấy họ. Trên ngực là một hình hoa hồng màu đen. Huyết sắc mân thôi. Đinh Nhất Tiếu gương mặt nhất thời biến sắc. Huyết sắc mân thôi là tổ chức ngầm đáng sợ nhất trên sa mạc này, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Tương truyền, thủ lĩnh của huyết sắc mân thôi là một nữ nhân điên, người người đều gọi nàng là Hắc Mân Thôi. Chưa có bất kỳ người nào từng nhìn thấy mặt người này, người của huyết sắc mân thôi giống như là tử sĩ, thà chết cũng không để bị bắt. Không ai biết rõ thế lực này nằm ở chỗ nào, xuất hiện từ đâu. Chỉ biết rằng tuyệt đối không nên gặp phải người của huyết sắc mân tôi có tiêu chí hoa hồng đen trên ngực, như vậy tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Mà trước mắt, hơn 10 người này toàn bộ đều có tiêu chí hoa hồng đen trước ngực. Lạc Cảnh Thiên cũng rất kinh ngạc, đám người này từ chỗ nào nhô ra? Hắn làm sao một chút phát giác cũng không có. Bốp bốp, một người trong đó đi lên vỗ tay, sau đó một giọng nữ tử vang lên. Kế hoạch thật xuất sắc, không hổ là Đinh Đang Thương Hội, tiểu Đinh Đang nếu biết trong thương hội có người như ngươi, gương mặt chắc chắn sẽ rất khó coi. Huyết sắc mân tôi cùng Đinh Đang Thương Hội chúng ta chưa từng có thủ, các ngươi vì cái gì chặn đoàn xe chúng ta? Đinh Nhất Tiếu trầm giọng nói, vì cái gì? Ha ha ha, ngươi lại đi hỏi kẻ cướp vì cái gì đi ăn cướp? Ngươi nào tàn sao? Nữ nhân kia cười ha hà nói, ngươi. Đinh Nhất Tiếu gương mặt trầm xuống, hắn thực lực là ngự linh cảnh trung cấp, trong đám người huyết sắc mân tôi chỉ có một người là hắn nhìn không ra thực lực, còn lại toàn bộ đều là huyền linh cảnh cao cấp trở lên, mà đội ngũ của hắn tất cả đều là ngự linh cảnh hạ cấp, nhân số so với đối phương lớn hơn, nếu như nữ tử kia là ngự linh cảnh cao cấp, như vậy phần thắng của họ rất lớn, nhưng nếu như là thông linh cảnh, Đinh Nhất Tiếu không dám đánh cuộc. Đây là hàng hóa cực kỳ quan trọng, là thành chủ đích thân kêu chúng ta mang tới. Ngươi phải biết chuyện này hậu quả thế nào, ngươi muốn toàn bộ huyết sắc mân tôi bị Ô Dạ Đế quốc truy sát sao? Đinh Nhất Tiếu trầm giọng nói. Ha ha, thành chủ, hắn đại diện được Ô Dạ Đế quốc. Thật xin lỗi, ta không tin. Các ngươi để lại hàng hóa sau đó cút, hoặc chết. Nữ tử kia cười lạnh nói. Đinh Nhất Tiếu không lên tiếng. Đã ngươi không chọn, vậy ta giúp ngươi lựa chọn. Giết cho ta. Nữ tử kia quát lên. Chờ một chút. Đinh Nhất Tiếu vội nói. Thế nào? Làm ra quyết định rồi. Nữ tử kia hỏi. Chúng ta làm cái giao dịch, thế nào? Giao dịch? Ngươi có thứ gì có thể giao dịch? Ngươi cũng xứng. Nữ tử kia cười lạnh, giơ lên tay muốn hạ lệnh đám người tấn công. 100 vạn kim tệ. Đinh Nhất Tiếu kêu lên. Nghe thế, nữ tử kia dừng lại động tác. Tay buông xuống sau đó nói. Ngươi có? Ta không có, nhưng hắn có. Đinh Nhất Tiếu cắn răng chỉ về phía Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên mở ra, làm sao liên lụy tới ta rồi? Ngươi chắc chắn? Nữ tử kia liếc Lạc Cảnh Thiên một cái rồi nói. Đúng, hắn có 100 vạn kim tệ. Dù không đủ cũng kém không nhiều. Ngươi nên biết, chúng ta có 20 người, toàn bộ đều là ngự linh cảnh trở lên, mà các ngươi chỉ có hơn 10 người, dù cho ngươi ra tay, có thể đem chúng ta giết hết thì cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng nếu ngươi chấp nhận giao dịch này, như vậy một chút tổn thất cũng không có, mà chúng ta cũng sẽ không bị thành chủ đổ lửa giận lên đầu. Hàng hóa này toàn bộ đều là ma thú cùng một chút dự vật, ta nghe nói là dùng để cứu mạng vợ của thành chủ. Nếu như ta không mang về, chúng ta chết, huyết sắc mân tôi các ngươi bị đế quốc toàn lực truy nã, ta không hề nói dối, vợ của thành chủ là người của hoàng thất, cho nên ta cam đoan nếu như hàng hóa không mang về, các ngươi chắc chắn bị đế quốc truy nã gắt gao. Mà ngươi nếu như chấp nhận giao dịch này, như vậy chẳng những kiếm được 100 vạn kim tệ, còn không đắc tội thành chủ, đôi bên cùng có lợi. Thế nào? Đinh Nhất Tiếu nói. Chương 87, đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Chương 87, đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Nữ tử kia trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Ngươi nói rất không tệ, Nhưng là, nếu như hắn không có 100 vạn kim tệ, ngươi biết hậu quả sao?
Đương nhiên, ta cam đoan,
không đủ ta bù cho ngươi.
Đinh Nhất Tiếu nói.
Khụ khụ. Một tiếng ho khan vang lên, đám người đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy Lạc Cảnh Thiên đang dựa lưng vào trên xe, nhìn về phía họ nở ra nụ cười nhạt.
Các ngươi, giống như không để ý quan điểm của ta nhỉ?
Lạc Cảnh Thiên nói.
Ha ha, ngươi cũng có tư cách lên tiếng.
Đinh Nhất Tiếu giống như nghe được chuyện cười lớn nhất thế giới, hắn ôm bụng cười không thôi.
Lạc Cảnh Thiên chỉ cười cười không nói gì, nâng lên bình rượu uống một ngụm.
Nữ tử kia ánh mắt rơi vào trên người Lạc Cảnh Thiên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Nàng nhìn ra được, ban đầu Lạc Cảnh Thiên là một vẻ non nớt, kinh nghiệm sống chưa nhiều.
Với lại kết hợp với câu chuyện mà Đinh Nhất Tiếu cùng Lạc Cảnh Thiên nói lúc này, nàng càng khẳng định Lạc Cảnh Thiên là con em thế gia, gia đình giàu nứt đố đổ vách loại kia. Nhưng là bây giờ, nàng lại nhìn thấy trên thân hắn có một loại điên cuồng cùng khát máu. Hơn nữa ánh mắt kia giống như nhìn những con khỉ đang nhảy nhót như thế, tràn ngập châm chọc cùng hài hước. Điều này làm cho nàng cảm thấy bị sỉ nhục. Chỉ là một tên luyện linh cảnh cũng dám dùng ánh mắt đó nhìn nàng. Nhưng là nàng cũng không có lên tiếng, trong mắt nàng, Lạc Cảnh Thiên đã là một người chết.
Ta là không có, ngươi có sao?
Hướng một nữ tử ăn nói khép nép, rõ ràng nhân số so với đối phương nhiều hơn lại ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có.
Huyết sát mân tôi, mặc dù ta chưa nghe nói qua, nhưng là nhìn ngươi bộ dáng sợ sệt, hẳn là uy danh rất cao.
Nhưng là uy danh, chính là dựa trên máu tươi làm đại giới đánh ra.
Ngươi ngay cả dũng khí này cũng không có, ngươi xứng sao?
Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói.
Nhưng là, lời nói của hắn, giống như là một con dao găm đâm vào trong trái tim Đinh Nhất Tiếu như thế.
Đau khiến hắn thở không nổi.
Trên mặt hiện lên cực độ tức giận, trên trán nổi lên gân xanh giống như con giun bò lúc nhúc như thế.
Ngươi muốn chết?
Đinh Nhất Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói.
Hắn đã kìm nén không được ý nghĩ muốn đem Lạc Cảnh Thiên chém thành muôn mảnh.
Ngươi luôn cho rằng bản thân hành động rất lý tính, rất có trí tuệ.
Cho người xóa bỏ dấu vết xuất hiện của ta trên sa mạc, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò ta, đối xử với ta rất lễ độ làm lơi lòng cảnh giác của ta.
Nhưng đáng tiếc, từ ngươi động sát nghiệm ngày đó, các ngươi đều đã là người chết, sinh mạng của các ngươi đã không còn do mình còn nữa, mà là ta.
Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nói.
Ha ha ha,
chỉ bằng ngươi,
một tên luyện linh cảnh.
Ha ha ha, ngươi là bị dọa điên rồi đi.
Đinh Nhất Tiếu cười lớn nói.
Nữ tử kia cũng cảm thấy buồn cười.
Chỉ là một tên luyện linh cảnh lại lớn lối như vậy,
cho rằng nói như vậy liền có thể sống.
Ta là nghiêm túc, không tin sao?
Lạc Cảnh Thiên cười nói.
Đinh Nhất Tiếu thu lại nụ cười, quay người nhìn về nữ tử áo đỏ nói.
Ngươi không ngại mang về một bộ thi thể chứ?
Ngươi tùy tiện, ta không ngại.
Nữ tử kia đáp.
Đinh Nhất Tiếu quay người, gương mặt hiện lên vẻ lạnh lùng nói.
Giết.
Nghe thế, một tên trong đó rút đao đi tới.
Làm gì vội vàng muốn chết như thế đây?
Lạc Cảnh Thiên thở dài lắc đầu.
Bàn tay giơ lên, búng tay một cái.
Tên kia đao giơ lên, còn chưa kịp chém xuống đột nhiên liền ngược lại.
Ngay sau đó, cơ thể hắn co giật, thất khiếu chảy máu, ngay cả một lời nói cũng không kịp nói liền chết.
Đám người bị tình cảnh này dọa giật nảy mình.
Nữ tử kia càng là kinh ngạc không thôi.
Chuyện gì xảy ra?
Hắn là thế nào chết?
Đinh Nhất Tiếu ánh mắt trừng lớn khó tin nhìn lấy sự việc trước mắt.
Cách.
Lạc Cảnh Thiên lần nữa búng tay.
Xung quanh vài tên thảm trạng giống như tên ban đầu gục xuống.
Cách.
Búng tay lần nữa, lại chết vài người.
Sở dĩ làm được, Lạc Cảnh Thiên chính là đang ma lực bọc lấy một giọt cực nhỏ rượu độc gần vào thức ăn cùng nước uống của đám người. Hắn tốn một ngày thời gian mới làm được.
Mà sau khi tiến vào thể nội, có ma lực khống chế, rượu độc bị cách ly với thể nội, chỉ cần Lạc Cảnh Thiên muốn, bất kỳ một người nào đều sẽ bị trúng độc, độc phát thân vong.
Cách.
Lần thứ ba búng tay, người sống chỉ còn lại duy nhất Đinh Nhất Tiếu cùng đám người huyết sắc mân thôi.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, không có người lên tiếng, ai nấy đều bị Lạc Cảnh Thiên làm choáng váng.
Hắn làm sao làm được?
Lạc Cảnh Thiên cầm bình rượu lên uống một ngụm,
khẽ cười nhìn về phía Đinh Nhất Tiếu, tay giơ lên tạo thế búng tay.
Đinh Nhất Tiếu bị dọa lùi lại một bước.
Không chỉ là hắn, những người của huyết sắc mân thôi cũng không khá hơn chút nào.
Nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên muốn búng tay, ai nấy đều bị dọa phát sợ.
Cái này không phải là búng tay, mà chính là lời vây gọi của địa ngục. Ca Lạc Cảnh Thiên âm thầm đắc ý, khó trách Thả Nổ lại tụ tập đủ 6 viên đá vô cực gắn vào trong gang tay vô cực.
Búng tay một cái liền diện một nửa vũ trụ.
Cảm giác này, thật mẹ nó thoải mái.
Sao thế?
Sợ hãi?
Ngươi không giết ta nữa sao?
Lạc Cảnh Thiên cười cười nhìn Đinh Nhất Tiếu hỏi.
Đinh Nhất Tiếu lúc này mặt đã tái xanh.
Vốn tưởng rằng chỉ là một con kiến hôi tùy ý hắn giết chóc, thoáng cái liền trở mình biến thành một con viễn cổ cự long giết ngược lại bọn họ.
Ngươi tất cả những gì ngươi nói lúc trước đều là giả.
Đinh Nhất Tiếu run giọng nói.
A, giờ mới nhận ra sao?
Nhưng là có một cái là ta nói thật.
Lạc Cảnh Thiên giơ lên bình rượu nói.
Ngươi hạ độc.
Đinh Nhất Tiếu biến sắc.
Đúng vậy a, ngươi không biết ta tốn rất nhiều tâm tư mới nhân cơ hội tên béo kia ngủ đem độc ngấm vào thức ăn của các ngươi.
Hiện tại hối hận sao?
Nếu ngươi không động sát tâm, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.
Hơn nữa, trước mặt ta nói dối, ngươi cho rằng ai ai cũng là người ngu.
Đem kim tệ giao cho ngươi, ngươi sẽ để ta sống.
Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói.
Ngươi.
Đinh Nhất Tiếu hối hận không thôi, hắn cho rằng Lạc Cảnh Thiên chỉ là một tên phú nhị đại không hiểu sự đời.
Nhưng hiện tại mới biết, chính hắn mới là kẻ ngu xuẩn nhất ở đây.
Muốn sống sao?
Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng hỏi.
Đinh Nhất Tiếu ngẩn ra, trong lòng dấy lên hy vọng, khẽ cắn răng, hắn lập tức quỳ xuống.
Ca, không.
Ra ra, cầu ngươi buông tha ta đi, là ta mắt mù, ta không nên tham lam.
Ta đang chết, cầu ngươi thả ta một con đường sống.
Hắn không muốn chết, hắn thật không muốn chết.
Cho nên, hắn đồng ý bán đứng tôn nghiêm chỉ cầu được sống.
hắn cũng không dám cùng Lạc Cảnh Thiên liều mạng, gần 20 người kia kết quả hắn nhìn rõ ràng. Hắn biết chắc mình trốn không khỏi, tốc độ cũng không giết chết Lạc Cảnh Thiên trước khi hắn búng tay được. Cho nên, hắn mới quỳ xuống. Nữ tử bên kia ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén. Nàng cảm nhận được, Đinh Nhất Tiếu hẳn là phải chết, mà Lạc Cảnh Thiên làm, chẳng qua là đùa bỡn hắn mà thôi. Tôn Nghiêm cũng buông tha. Cầu sinh dục còn rất mạnh nha. Đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Ngươi. Đinh Nhất Tiếu gương mặt cứng lại. Nhớ rõ ngươi lời nói vừa rồi sao? Thế giới này hiểm ác hơn so với ngươi tưởng tượng nhiều. Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi sống sao? Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói. Ta liều mạng với ngươi. Đinh Nhất Tiếu hét lên lao tới. Khoảng cách có hơn 10 mét, trong nháy mắt liền tới trước mặt Lạc Cảnh Thiên. Đao trong tay giơ lên muốn chém xuống, nhưng chính là chỉ còn cách vài cm như thế, hắn hạ xuống không được. Bởi vì độc trong cơ thể hắn đã bộc phát. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt giơ lên bàn tay, cách không trước chán hắn búng ngón tay một cái, Đinh Nhất Tiếu trong nháy mắt bị bắn bay ra xa. Tại chỗ tử vong. Chương 88, rất cường đại chương 88, rất cường đại chật chật, độc còn thật đúng là rất mạnh. Lạc Cảnh Thiên thầm nghĩ. Chẳng qua, hắn lại có chút buồn nôn, hắn là lần đầu tiên giết người, mặc dù là dùng độc, nhưng tử trạng của đám người làm hắn có chút buồn nôn. Thất khiếu chảy máu, gương mặt tím đen, quả thật nhìn qua có chút ghê tởm. Lạc Cảnh Thiên liếc nhìn đám người huyết sắc mơn tôi, sau đó nhẹ giọng nói, "Biểu diễn không tệ. Ngươi muốn nói cái gì?" Nữ tử cầm đầu nhíu mày hỏi. Nàng ban đầu là không xem Lạc Cảnh Thiên như người có tư cách đứng ngang hàng cùng mình nói chuyện, nhưng là nhìn hắn chỉ có luyện linh cảnh trung cấp lại có thể đem 20 người ngự linh cảnh trở lên giết gọn, nàng hiện tại cũng lại không dám xem thường Lạc Cảnh Thiên. "Các ngươi là tới cướp hàng hóa, đúng chứ?" Lạc Cảnh Thiên nói. "Ngươi cho rằng đây, đi dạo sao?" "Không, ta là nói, ngươi mục đích thực sự chính là vì muốn cướp đoạt hàng hóa, cũng sẽ không cùng hắn giao dịch, ta nói đúng chứ?" Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. "Nữ tử kia, hắn thế nào nhìn ra được? Đây là đâu?" "Đây là sa mạc, ma thú lộng hành, nhưng trên con đường này, mấy ngày qua ta không hề gặp được một con ma thú nào tập kích đoàn xe. Nơi này cách Xích Hồ Thành không xa, nhiều nhất chỉ hơn 2000 dặm, theo lý mà nói, với khoảng cách này, nhất định sẽ có lính tuần tra, nhưng là qua lâu như vậy, một người cũng không có." Dừng lại một chút, Lạc Cảnh Thiên chỉ tay về phía thi thể Đinh Nhất Tiếu nói. "Hắn cùng ngươi nói, nữ nhân của thành chủ là người của hoàng thất. Ta nghĩ, đây đơn thuần chỉ là nói nhảm, thành chủ chức vị nhìn như rất cao, nếu như đặt tại hạ cấp cùng trung cấp thành trì mà nói là rất cao. Nhưng đây là Xích Hồ Thành, cao cấp thành trì, cho nên cái chức vụ thành chủ chẳng qua chỉ là bù nhìn mà thôi. Đã như thế, hoàng thất sẽ để cho một tên thành chủ dính dáng tới hoàng thất sao? Điều đó là không thể nào. Nhưng là lời hắn nói các ngươi lại tin tưởng, đừng chối, ta nhìn ra được. Các ngươi từ lúc xuất hiện tới bây giờ không hề động thủ, dù hai lần kia hạ lệnh, ngươi chẳng qua là dọa hắn. Mà giao dịch chính là kéo dài thời gian chờ người tới, đúng chứ? Từ lúc có người chết tới giờ đã trôi qua 10 phút, ma thú cấp 1 có thể ngửi thấy mùi máu tươi cách trăm dặm, cấp 2 ma thú càng là ngàn dặm, càng đừng nói tới cấp 3 ma thú. Muốn đuổi tới đây, thời gian tốn không bao lâu. Nhưng là hiện tại một chút động tĩnh cũng không có. Như vậy, hẳn là có người ở cản lại ma thú, quân đội của Xích Hồ Thành cũng là bị cản lại đi. Là các ngươi mưu đồ. Thứ gì khiến cho các ngươi tình nguyện đắc tội Xích Hồ Thành, đắc tội hoàng thất đây? Đám người này chết, các ngươi lại không động thủ, hẳn là sợ ném chuột vỡ bình. Không dám xác định thứ kia có trên người ta hay không, như vậy thứ đó hẳn là rất nhỏ, đủ nhét vào trong không gian giới chỉ. Hơn nữa còn rất dễ hỏng. Linh dược. Không đúng, linh dược nát rồi vẫn dùng được. Bảo vật. Vẫn là thứ gì khác? Lạc Cảnh Thiên tay chống cằm suy tư hỏi. Nữ tử kia ánh mắt có rút lại. Chỉ với một chút manh mối đó, hắn thế nào suy đoán ra nhiều như vậy? Hơn nữa còn là đoán trúng toàn bộ. Kẻ này. Nàng không hiểu được có cảm giác bị nhìn xuyên thấu, giống như bản thân bị lột trần đứng trước mặt hắn như thế. Cảm giác này khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Có thể nói cho ta biết sao? Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lạc Cảnh Tiên cười hỏi. Không sai, hắn chính là hiếu kỳ. Đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Cũng không có ý tứ muốn chiếm làm của riêng. Bảo vật. Hắn dùng được sao? Linh dược. Đó là thứ gì? Lấy được đổi lấy kim tệ. Thật xin lỗi, trong không gian giới chỉ của hắn có hơn 100 tờ kim phiếu, mỗi tờ giá trị 100 vạn kim tệ. Đây là số tiền hắn nhận được từ Sở Như Mộng, đủ cho hắn ăn chơi hưởng lạc cả đời cũng không hết. Đương nhiên chỉ đơn thuần là ăn chơi hưởng lạc, mua sắm bảo vật cái gì thì đừng nghĩ. Ngươi là ai? Nữ tử kia ngưng trọng hỏi. Cần thiết sao? Vẫn là nói, các ngươi sợ hãi. Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười vô hại hỏi. Nữ tử kia im lặng không nói, sợ hãi. Huyết sắc mân tôi trước giờ không bao giờ sợ hãi. Nàng chẳng qua là e ngại mà thôi. Nàng không biết Lạc Cảnh Thiên thủ đoạn là cái gì có thể đem 20 tên ngự linh cảnh giết. Hạ độc. Nhưng làm sao lại có thể nói người nào chết người đó chết? Thực lực. Cái này đơn thuần là nói nhảm. Làm sao không nói? Ngươi hẳn là đoán được đi. Không, ta đoán không được. Chẳng qua không nói cũng không sao, so với thứ các ngươi cần. Ta càng hiếu kỳ hơn là gương mặt ngươi như thế nào. Tháo xuống khăn che mặt cho ta nhìn một chút. Lạc Cảnh Thiên nói. Xoát. Vừa dứt lời, đám người còn lại lập tức rút kiếm chỉ hướng Lạc Cảnh Thiên. Huyết sắc mân tôi đám người toàn bộ là nữ, mà lời nói của Lạc Cảnh Thiên lại có hàm ý xem thường cùng trêu cho họ. Cho nên đám người này mới có phản ứng như vậy. Lạc Cảnh Thiên thấy thế giờ tay lên tạo thế búng tay. Đám người giật mình lùi lại một bước. Hiển nhiên, họ bị hắn búng tay dọa sợ. Thay vì nói ta, ngươi diễn cũng không tệ. Ngươi hẳn là dựa vào hạ độc chết bọn họ chứ. Tuy nhiên ta không biết ngươi làm thế nào làm được để độc lúc nào bộc phát theo ý muốn, nhưng là hiển nhiên, ngươi là không động được chúng ta. Cho nên, vẫn là hạ cánh tay xuống đi, cẩn thận ta đem nó chém rụng. Nữ tử cầm đầu lạnh nhạt lên tiếng. Đúng nha, ta là dùng độc. Nhưng là ai nói cho ngươi biết, ta cánh tay giơ lên, là chỉ muốn dọa các ngươi rồi. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó, cách, xẹt xẹt xẹt. Trong mấy mắt, xung quanh bất chợt hiện lên vô số song sắt đem đám người huyết sắc mân tôi vây lại. Dưới mặt đất xuyên lên vô số thạch đũ nhọn, đám người huyết sắc mân tôi giật mình lùi lại phía sau. Lạc Cảnh Thiên cũng không có mong chờ những thứ này có thể giết được họ, hắn chỉ đơn thuần là muốn để họ biết, dám ra tay, hắn liền dám đánh. Bàn tay giơ lên, từ từ hạ xuống. Lồng sắt cũng theo đó mà khép lại. Nữ tử cầm đầu ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt đem lồng sắt phá tan cảnh. Chỉ là, ngay lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số trường ấn bay tới. Ầm ầm ầm. Đám người huyết sắc mân tôi, mỗi người đều bị dính trường. Có người thậm chí bị trọng thương. Lạc Cảnh Thiên mặc dù mới chỉ là cao cấp pháp sư, nhưng linh hồn hắn là tự sắc, đạt tới cấp bậc ma pháp sư, cho nên đi vào không gian linh hồn, hắn vận dụng được càng nhiều ma lực. Nếu chỉ tính đơn thuần về sức chiến đấu, hắn lúc này có thể sánh được với huyền linh cảnh. Chỉ vẹn vẹn dựa vào một chiêu như ý thiên thủ quan âm ấn, đám người huyết sắc mân tôi bị đánh mất một nửa sức chiến đấu. Cũng chỉ có vài tên ngự linh cảnh trở lên mới không có bị thương, còn lại nếu không bị thương nhẹ cũng là trọng thương. Tính mạng là đảm bảo, nhưng là muốn khôi phục không có một tháng cũng đừng nghĩ. Kiếm là chỉ hướng địch nhân, khi mà ta còn chưa bộc lộ ra sắc ý, các ngươi tốt nhất nên trung thực một chút. Đây chỉ là một chút giao hấn, còn có người dám dùng kiếm chỉ về phía ta, như vậy thì tốt nhất chuẩn bị kỹ tiếp nhận hậu quả. Lạc Cảnh Thiên lạnh lùng nói. Ngươi muốn chết? Nữ tử cầm đầu ánh mắt lạnh lại, khẽ quát một tiếng, tay giơ lên chém xuống, một đoàn kiếm khí bắn về phía Lạc Cảnh Thiên. Lạc Cảnh Thiên không tránh không né, tinh thần lực cường đại làm cho hắn có thể cảm nhận được, bề ngoài giống như nữ tử kia rất tức giận, nhưng lại không hề có sát khí. Kiếm khí phóng ra nhìn như uy mãnh, nhưng chỉ là thăm dò mà thôi. Lạc Cảnh Thiên tay giơ lên, trên tay hắn xuất hiện một tấm khiên chắn. Ầm. Kiếm khí đánh vào làm tấm khiên nổ tan cảnh, nhưng cũng đem toàn bộ sức mạnh hóa giải. Lạc Cảnh Thiên tay khẽ run lên, ngự linh cảnh, qua nhiên cường đại. Hắn dùng toàn lực ngưng tụ khiên chắn, nhưng vẫn bị đối phương đơn giản một chiêu liền hủy. Hơn nữa lực tác động truyền tới khiến cánh tay hắn có chút đau nhức. Mà lại, đối phương chỉ là một chiêu thăm dò, nói không chừng một nửa thực lực cũng chưa tới. Đây là khoảng cách giữa huyền linh cảnh cùng ngự linh cảnh sao? Quả nhiên, rất cường đại. Chương 89, nụ cười chương 89, nụ cười ta nhìn không ra thực lực của ngươi, nhưng là cũng chỉ như thế mà thôi. Nữ tử kia lạnh lùng nói. Vậy sao? Lạc Cảnh Thiên cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Hắn đưa mắt nhìn quanh, đám người này đã bắt đầu chặn đường lui của hắn. Xem ra, muốn rời khỏi đây cũng không đơn giản, hắn đem bí mật của họ nói ra, đám người này nào dễ dàng để hắn đi như vậy. Giết! Nữ tử cầm đầu lạnh lùng lên tiếng. Xoát! Đám người rút kiếm lập tức lao tới. Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười lạnh lẽo, bàn tay đập xuống đất, trong nháy mắt cả vùng không gian xung quanh khẽ châm xuống, trọng lực thuật trong nháy mắt đem đám người kéo lại, làm tốc độ của họ hạ xuống. Tay vung lên, từ bàn tay hắn bắn ra vô số sợi dây mảnh kim sắc bắn về đám người, mỗi sợi dây giống như xúc tu bạch tuộc điên cuồng tấn công họ. Chỉ là uy lực cũng không phải rất lớn. Nữ tử kia ánh mắt khẽ lộ vẻ kinh ngạc. Tên này, làm sao nhiều chiêu thức cổ quái như vậy? Hơn nữa, làm sao nàng lại không cảm ứng được linh lực ba động? Nhưng thứ này là thứ quỷ gì? Lạc Cảnh Thiên linh hồn cấp độ đã đạt tới ma pháp sư, cho nên hắn hoàn toàn có thể nhất tâm đa dụng, thậm chí là có thể dùng tinh thần lực đi trưởng khống xung quanh. Điều khiển mấy thứ này không khiến hắn tốn bao nhiêu sức lực. Dùng tinh thần lực khống chế các sợi kim tuyến, bản thân hắn bàn tay tạo thế, sau đó vung ra xung quanh. Trên không trung xuất hiện một đóa hoa kim sắc rực rỡ. Mau tránh. Nữ tử cầm đầu biến sắc, nàng cảm nhận được bên trong đóa hoa ẩn chứa sức mạnh to lớn. Chỉ là, nàng hét lên đã muộn. Ầm. Đóa hoa trong nháy mắt nổ tung, tạo thành một cơn sóng bắn ra xung quanh, mấy người ở gần không kịp để phòng bị chấn bay ra ngoài, cũng chỉ có vài tên ngự linh cảnh là bị thương nhẹ. Ngự linh cảnh không phải vô địch, trừ khi vận dụng linh lực hộ thể, nếu không bị tập kích bất ngờ, một tên huyền linh cảnh cũng có thể giết ngự linh cảnh. Lạc Cảnh Tiên có chút kinh ngạc, huyết sắc mân tôi đám người này làm sao khả năng phòng ngự kém như vậy? Làm cướp bóc, hẳn phải luôn luôn cảnh giác mới đúng chứ? Chỉ là, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, đã đám người này lộ ra sơ hở, như vậy hắn liền tranh thủ mà tấn công vào sơ hở đó. Một đóa hoa nổ tung, làm sao chỉ đơn giản như vậy được? Tay giang ra hai bên, giống như kéo lấy một sợi dây như thế, kéo một cái, hai tay chạm vào nhau. Trong nháy mắt, xung quanh hình thành vô số cánh hoa, nhắm thẳng về đám người bắn ra. Xoát. Nữ tử cầm đầu cũng không tiếp tục đứng nhìn, nàng rút kiếm lao tới, kiếm như mưa đạn tạo thành một tầng lá chắn đem toàn bộ cánh hoa cản rơi. Một người cũng không có bị thương. Lùi lại. Nữ tử trầm giọng nói. Đám người không có cãi lại, lùi lại phía sau trợ trận. Phía trước chỉ còn lại duy nhất một mình nữ tử kia. Cũng không phải chỉ có nàng mới là đối thủ của Lạc Cảnh Thiên, mà là bản thân nàng chiến lược mạnh nhất, chỉ cần nàng là đủ rồi. Mấy tên ngự linh cảnh còn lại phụ trách chặn đường lui của Lạc Cảnh Thiên cùng bảo vệ những người huyền linh cảnh kia. Có lẽ là do ăn ý, cho nên không cần hạ lệnh những người này cũng biết nên làm cái gì. Nhìn nữ tử kia tiến tới, Lạc Cảnh Thiên khẽ cắn môi. Hắn không có thực lực đánh bại người này, càng đừng nói là giết chết. Khẽ cắn răng, Lạc Cảnh Thiên cầm lên bình rượu uống hết vào, hắn muốn mở ra mắt phải. Chỉ có lợi dụng chân giải chi nhãn, hắn mới có thể nhìn ra sơ hở của nàng, sau đó tìm cách đánh bại nàng. Ngự linh cảnh tốc độ cùng sức mạnh mạnh hơn hắn quá nhiều, nếu như ngay cả tốc độ cũng theo không kịp còn đánh cái gì? Muốn dùng rượu lấy dũng khí. Nữ tử kia cười nhạt nói, "Làm một kẻ cướp, ngươi nói hơi nhiều." Lạc Cảnh Thiên trầm giọng nói, Hả, vậy ta không nói, ngươi nói. Có gì ngôn không? Nữ tử lạnh nhạt đáp. Lạc Cảnh Thiên không nói, đưa tay lên nắm lấy bịt mắt tháo xuống. Nữ tử kia nhất thời ngẩn ra. Lúc này, nàng xem như nhìn ra được bộ dáng toàn bộ của Lạc Cảnh Thiên. Không thể không nói, đây là một gương mặt khiến người khác rất ghen tị. Bao gồm cả nàng, gương mặt rất cân đối, không tìm ra được khuyết điểm trên gương mặt này. Chỉ là khi hắn tháo bịt mắt xuống, một con mắt màu đỏ sẫm xuất hiện trước mặt nàng, giống như bên trong ánh mắt chứa đựng vô tận huyết hải như thế, nhìn vào ánh mắt đó, nàng nội tâm không hiểu khẽ run lên. Đây là cái gì ánh mắt? Làm sao con mắt lại có loại cảm giác này? Hơn nữa, khí chất của hắn cũng biến đổi, giống như trở lên điên cuồng. Nàng tìm không ra từ nào khác đi hình dung Lạc Cảnh Thiên lúc này, một con mắt rất bình thường, vô cùng đẹp, nhưng một con mắt khác lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, kết hợp với mái tóc nửa bạc nửa đen của hắn, nàng không hiểu lại có cảm giác có chút tang thương. Người này rốt cuộc trải qua cái gì? Đây là ý nghĩ của nàng lúc này. Tới đi. Lạc Cảnh Thiên giọng nói đè nén văng lên. Ngay khi tháo xuống bị mắt, hắn có thể cảm nhận được, có lực lượng nào đó đang xâm chiếm lý trí của hắn khiến cho bản thân hắn càng trở lên mất tự chủ. Nữ tử kia nghe thế, sống lưng có chút lạnh. Đơn giản một câu nói, nàng lại cảm nhận được bên trong có một loại khát máu. Không sai, chính là khát máu. Áp chế trong lòng kinh hãi, nữ tử kia chém ra một kiếm. Lạc Cảnh Thiên bàn tay nháy mắt xuất hiện Du Long Phiến. Xoát một tiếng, Du Long Phiến mở ra tạo thành một vòng tròn cản lấy đạo kiếm phía kia, bản thân hắn thì bị đẩy lùi lại phía sau. Tay run lên, lực đạo kia quá mạnh. Chỉ là trong lòng hắn khẽ nổi lên hưng phấn. Nữ tử kia thấy Lạc Cảnh Thiên bị đánh lùi lại, nàng không chút do dự lao tới. Mà ngay lúc này, Du Long Phiến trên tay Lạc Cảnh Thiên biến thành vận mệnh chi trượng, hắn nhấc lên cây trượng dậm xuống đất, trong nháy mắt, một đạo kim sắc bắn về phía nữ tử. Khoảng cách chỉ còn nửa mét liền bùng ra tạo thành một lồng sắt ma lực. Vận dụng vận mệnh chi trượng sử dụng ma pháp, quả nhiên tăng phúc rất lớn. Một cổ ngữ đáng ra là nhốt không được ngự linh cảnh, dù cho hắn dùng toàn bộ ma lực cũng nhốt không được, nhưng là vận dụng cây trượng này lại làm được. Đột nhiên bị nhốt lại, nữ tử kinh nhất thời kinh hãi. Hắn rốt cuộc thế nào làm được? Đây là chiêu thức gì? Hắn tu luyện là công pháp gì? Làm sao cổ quái như vậy? Lạc Cảnh Thiên cánh tay chắp trước ngực, một tay cầm trượng, một tay chắp trước ngực. Nhìn qua giống như hòa thượng như thế, nhưng là lại tạo cho người khác không phải là sự hòa ái như hòa thượng, mà là vô tận khủng bố. Chỉ thấy hắn tay đánh ra, một trường ấn bay ra đánh tới. Nữ tử kia kinh hãi, mặc dù bị nhốt lại, nhưng là không gian cũng đủ cho nàng thi triển kiếm pháp. Nàng tay nắm chặt kiếm, thanh kiếm hơi sáng lên, nàng vung kiếm lên chém ra ba phát. Oanh! Một cổ ngữ trong nháy mắt vỡ tan, ba đạo kiếm khí lao thẳng về phía trường ấn. Hai cái va chạm vào nhau tạo ra một tiếng nổ kinh thiên. Lạc Cảnh Thiên đầu đau nhói, nhưng hắn cắn đầu lưỡi khiến cho bản thân tỉnh táo. Nữ tử kia xuyên qua vụ nổ lao về phía Lạc Cảnh Thiên, một kiếm đâm tới. Lạc Cảnh Thiên vận mệnh chi trượng nâng lên cứng đối cứng với mũi kiếm của nàng. Nhưng là nữ tử kia là dùng toàn lực, cho nên dù cho có được tăng phúc, nhưng về mặt lực lượng, hắn so với nàng kiếm xa. Một kiếm kia làm hắn bị đẩy lùi lại phía sau hơn 10 mét. Mà tiếp đó, hàng chục đạo kiếm khí bay về phía hắn. Lạc Cảnh Thiên nâng trượng lên tạo thành một lồng chắn phía trước. Oanh! Lá chắn trong nháy mắt bị phá. Lạc Cảnh Thiên bị lực lượng quá lớn đánh cho thổ huyết. Con kiến hôi vẫn chỉ là con kiến hôi. Chiêu thức có cổ quái hơn cũng không thể nào làm cho khoảng cách thực lực biến ngắn. Nữ tử âm thanh lạnh lùng vang lên. Khắc khắc. Lạc Cảnh Thiên cười cười, chỉ là nụ cười kia làm cho người khác cảm thấy vô cùng khó chịu. Lạc Cảnh Thiên đem trượng thu lại, hai tay hạ xuống. Buông tha rồi, không chống cự nữa. Nữ tử kia thầm nghĩ, chỉ là một giây sau, nàng nhất thời gương mặt khẽ biến, bởi vì Lạc Cảnh Thiên phía sau lưng xuất hiện một hư ảnh, một con mắt đang mở ra nhìn chằm chằm về phía nàng. Mà Lạc Cảnh Thiên hai tay lại khẽ nâng lên, lòng bàn tay như phát sáng. Mèo. Lạc Cảnh Thiên chân dùng lực, trong nháy mắt bay lên trên cao, mà con mắt phía sau hắn cũng theo sau hắn. Giáng thế bất động minh vương ấn, giọng nói trầm thấp vang lên. Một trường ấn khổng lồ đánh ra che phủ thân ảnh của Lạc Cảnh Thiên đánh về phía nữ tử kia. Nữ tử kia gương mặt biến sắc, không chút do dự vận dụng toàn bộ linh lực phòng ngự. Oanh! Trường ấn đánh vào trên người nàng, trực tiếp đánh nàng lún sâu xuống dưới đất. Chỉ là một chiêu này cũng không có giết được nàng, chỉ làm nàng bị thương nhẹ. Đồng thời đem áo choàng cùng bịt mặt của nàng đánh nát. Nhưng là, một giây sau, khi nàng cho còn chưa kịp thở ra một hơi, Lạc Cảnh Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng. Tay hắn cầm Du Long Phiến hướng về phía cổ nàng chém xuống. Khoảng cách chỉ có 1 cm ngắn như thế, nhưng khoảng cách này lại kéo dài như vô tận. Lạc Cảnh Thiên vốn dĩ muốn giết nàng, hắn vận dụng chân giải chi nhãn tới cực hạn hiểu biết của hắn về nó mới nắm lấy được cơ hội nhỏ bé này. Chỉ khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của nàng, Lạc Cảnh Thiên cánh tay cứng đờ, hắn hạ thủ không được. Cái này đáng chết xem mặt thế giới. Nội tâm Lạc Cảnh Thiên khẽ mắng một câu. Hắn trung quy là quá mềm lòng. Mà lúc này, hắn cũng đã khống chế không nổi chân giải chi nhãn. Con mắt phải của hắn khẽ nhắm lại, từ bên trong chảy ra một dòng máu tươi, đỏ thẫm, chảy xuống dưới cổ. Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nở ra một nụ cười, sau đó ngất đi. Nữ tử kia ngẩn ra tại chỗ. Vừa rồi, nàng có thể cảm nhận được cái chết tới gần, nhưng là không hiểu ra sao Lạc Cảnh Thiên lại không hạ thủ. Đưa tay lên cổ, trên cổ còn có cảm giác có chút đau nhức, không phải là bị thương, mà là về sinh lý mang lại. Nhìn Lạc Cảnh Thiên ngất đi, nàng vô thức nhớ lại nụ cười vừa rồi của hắn. Nàng không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, càng xem lòng càng đau. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên, nữ tử khẽ quát lên. Lục soát. Đám người cũng giật mình tỉnh lại, tình cảnh vừa rồi khiến họ kinh hãi không thôi. Nhưng là nghe được mệnh lệnh, họ lập tức tiến về phía xe hàng lục soát. Một lát sau, tìm được, mang theo hắn, rút lui. Nữ tử khẽ nói. Chương 90, thủy lao chương 90, thủy lao dần dần tỉnh lại, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy cả người không thoải mái. Đầu óc có chút không tỉnh táo, có chút choáng cùng đau âm ỉ một chút. Vô thức đưa tay sang bên hông muốn lấy bình rượu, nhưng là lại phát hiện bản thân không động được. Lúc này hắn mới để ý, bản thân bị trói lại trên một cái cột. Nhìn quanh, không có người nào. Đây giống như một cái địa lao, không khí có chút ẩm ướt. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí đậm mùi nước bốc hơi phả vào mặt. Ngao. Mắt phải đột nhiên đau nhói, Lạc Cảnh Thiên vô thức nhắm mắt lại. Trong đầu không tự chủ được nhớ lại cảnh lúc trước, hắn không chết, hẳn là nữ tử kia không ra tay. Hẳn là nàng bắt hắn nhốt tại chỗ này, chỉ là, làm sao không có người? Ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Nhớ tới gương mặt kia, hắn không nhịn được nở ra nụ cười bất đắc dĩ. Cũng không phải gương mặt đó xinh đẹp cỡ nào, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là gương mặt đó cũng chỉ là một cô nhóc 13, 14 tuổi. Hắn lúc đó thật không ra tay được. Có lẽ hắn còn chưa thích ứng được cái thế giới này, ai bảo trước kia hắn sống trong cái thế giới nhan trị tức chính nghĩa đây. Tạo thành thói quen này cũng không có gì lạ, ai sẽ đi giết một cô bé xinh đẹp cơ chứ? Tất cả chỉ là thói quen gây họa. Bất đắc dĩ, Lạc Cảnh Thiên thở dài một hơi. Bất chợt, hắn dùng ý thức muốn liên hệ với thượng cổ chi linh. Có đó sao? Không có người đáp. Nghe thấy lời ta nói chứ? Vẫn không có người đáp. Có hay không? Người gọi quỷ đây. Lời còn chưa nói xong liền nghe thấy âm thanh bất mãn vang lên trong đầu. Gọi ngươi hai câu không đáp là có ý gì? Lạc Cảnh Thiên bất mãn nói. Ha ha, còn không phải muốn ta cứu ngươi. Quên ý nghĩ đó đi, ta không rảnh. Thượng cổ chi linh cười lạnh nói. Ngươi biết? Biết. Biết ngươi nhìn thấy người ta xinh đẹp liền không nỡ xuống tay. Vẫn là biết ngươi lòng dạ mềm yếu không dám giết người. Thượng cổ chi linh lên tiếng. Đánh rắm, ta không dám giết người. Vậy ta độc chết những tên kia là thế nào? Chọn bẹn hơn 20 người. Ngươi lại dám nói ta không dám giết người. Lạc Cảnh Thiên tức giận nói. Cái đó cũng gọi là giết người. Ngươi mẹ nó đau còn không dính máu còn dám tự nói mình giết người. Ngươi dùng độc giết họ, không sai. Nhưng ngươi cầm đao giết qua người sao? Ngươi dám sao? Chỉ cần ngươi dám cầm lên đao, đi ra ngoài gặp người liền giết, ta cứu ngươi. Thế nào? Dám sao? Thượng cổ chi linh nói. Ê! Lạc Cảnh Thiên nhất thời im bặt. Hắn bị thượng cổ chi linh lời nói làm cho không biết nên phản bác thế nào. Cũng không thể trách Lạc Cảnh Thiên mềm lòng, hắn quyết đoán qua, từng để cho quản gia giết sạch người để không tiết lộ bí mật. Độc chết qua hơn 20 tên võ giả, nhưng là chính bản thân hắn lại chưa từng dính máu, không có bất kỳ nghĩa nào khác. Bản thân hắn là chưa từng ra tay giết người. Lạc Cảnh Thiên hắn chính là không hạ được quyết tâm, dùng chính bàn tay hắn cầm lên đao giết người. Hắn còn làm không được. Hắn có rất nhiều do dự, có rất nhiều giá trị quan ngăn cả hắn. Tất cả những thứ này tạo thành cho hắn chôn tránh đối mặt với sự thật. Không sai, chính là chôn tránh. Hắn đeo quản gia giết người, bản thân hắn không dính máu. Hắn dùng độc chết một đám người, cũng không phải hắn trực tiếp giết, mà đối mặt với một người khác, hắn có thể kết thúc tính mạng của người đó, chỉ cần hạ tay xuống cắt một đường mà thôi. Nhưng hắn chính là làm không được, thật cho rằng hắn không ra tay là vì nữ tử kia xinh đẹp sao? Không phải. Kiếp trước có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại là biến thái sát nhân của ma. Hắn còn từng tận mắt thấy một người nữ tử xinh đẹp cầm dao đâm vào trái tim một tên cảnh sát, cho nên cũng không phải vì nàng xinh đẹp mà hắn không hạ thủ được, mà chính là vì hắn còn chưa rời bỏ được thế giới quan của kiếp trước, mà cũng vì điều đó, thượng cổ chi linh mới tức giận. Nếu không phải nhìn ra được nữ tử kia sẽ không giết Lạc Cảnh Thiên, thượng cổ chi linh sớm đã nắm lấy Lạc Cảnh Thiên ném hắn vào giữa rừng ma thú, để cho hắn từ trong đó tôi luyện ý chí của mình. Đây chính là lý do thượng cổ tôn giả nhận ngươi làm đệ tử sao? Thiện lương, cái này đáng chết lương thiện tâm. Ngươi mẹ nó còn không sửa, sớm muộn ta cũng bị ngươi hại chết. Thượng cổ chi linh trong lòng suy nghĩ một chút, bất quá nó cũng không có cách nào. Ai bảo nó cùng Lạc Cảnh Thiên ký kết khế ước cộng sinh đây? Dù không muốn, nó cũng phải giúp đỡ Lạc Cảnh Thiên. Chẳng qua, trừ khi hắn rơi vào tình trạng nguy hiểm tới tính mạng nó mới ra tay, nếu không dù hắn bị người tra tấn hắn cũng không thèm quản. Lúc này nó chỉ cầu mong cho Lạc Cảnh Thiên nhanh nhanh đột phá tới đại ma pháp sư, đến lúc đó nó liền mặc kệ hắn. Dù cho có người đem hắn ngũ mã phanh thây, chém thành tám khúc nó cũng không quan tâm. Dù sao nó cùng Lạc Cảnh Thiên là linh hồn khế ước, không phải là thân thể khế ước. Đại ma pháp sư dù chết đi thì linh hồn vẫn còn, hơn nữa còn tồn tại rất lâu. Chỉ cần lúc đó đem linh hồn hắn ném vào luân hồi là xong. Tốt ta, là ta sai. Ta không nên nhân tử, cho nên ngươi cứu ta được sao? Lạc Cảnh Thiên cười khổ nói. Sai là hắn, hắn cũng không tiếp tục bảo chữa. Nam mơ. Dù sao hiện tại ngươi cũng chết không được, hảo hảo mà hưởng thụ đi. Đúng, rượu độc ta đã nhét vào không gian giới chỉ của ngươi, đủ ngươi dùng nửa năm. Trong nửa năm nay cũng đừng có tìm ta. Thượng cổ chi linh nói. Cái gì? Ngươi không phải nói cần nửa tháng sao? Làm sao nhanh như vậy? Đừng nói với ta là ta bất tỉnh nửa tháng a. Lạc Cảnh Thiên giật mình hỏi. Ta trộm quốc khố Âu Dạ Đế quốc. Thượng cổ chi linh lạnh nhạt đáp. Lạc Cảnh Thiên há to miệng, nói không ra lời. Người châu bò. Ta phục. Sau một lúc, Lạc Cảnh Thiên mới lên tiếng. Chỉ là, thượng cổ chi linh cũng không có đáp lại hắn. Biết nó không muốn nói chuyện, Lạc Cảnh Thiên tức thời cũng không nói lời nào, hắn đang suy nghĩ về lời nói của thượng cổ chi linh. Nghe ý tứ của nó, hẳn là nữ tử kia cũng sẽ không giết hắn. Cho nên nó mới có thể mặc kệ hắn như thế này, khẽ lắc đầu, hắn cũng không có tiếp tục đi nghĩ cái gì. Đầu lúc này càng lúc càng đau. Hắn chỉ có thể một bên lặng lặng chờ đợi người đến, một bên nhẫn nhịn cơn đau hành hạ. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Cảnh Thiên liền nghe thấy tiếng mở cửa. Ngẩng đầu lên liền thấy được trước mặt mở ra một cánh cửa, từ bên ngoài đi vào ngay người. Thực lực hắn nhìn không ra, nhưng hắn có thể cảm giác được, ba người này rất mạnh. Mang hắn đi. Một người trong đó lên tiếng. Hai người đi tới, đem chân cùng tay hắn xích chặt lại rồi mới tháo xích xung quanh ra. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền biết bản thân ở chỗ nào. Nơi này là một cái thủy lao. Xung quanh có rất nhiều người bị nhốt, nửa cơ thể bị ngâm dưới nước, tay bị trói chặt treo lên trên. Có người cũng không còn hô hấp, có người hai mắt trống rông vô thần. Không có người lên tiếng, đám tù nhân này chỉ lặng lặng nhìn hắn. Lạc Cảnh Thiên thấy cảnh này ra đầu có chút tê dại. Quá thảm. Cảnh này, trước kia hắn chỉ ở trong phim mới nhìn thấy. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, hắn mới biết, xem phim cùng hiện thực là cỡ nào khác biệt. Loại cảm giác tuyệt vọng của đám người này phảng phất như truyền lên trên người hắn. Đi một quãng đường xa, đi bộ mất tới hơn 10 phút mới đi tới lối ra. Lạc Cảnh Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Quá mẹ nó nhiều tù nhân. Nơi này phải có trên ngàn người đi. Hơn ngàn người, tất cả đều bị treo lên. Không người nói chuyện, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe không rõ ràng, họ chỉ lặng lặng mà nhìn hắn. Trong vô hình hắn có một loại áp lực đè lên, hắn tuyệt đối không muốn trở lại cái ngục giam này lần thứ hai. Còn tiếp tục, hắn sợ hắn sẽ điên. Nữ tử dẫn đầu giống như nhìn ra được vẻ biến hóa của hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Họ chính là muốn để Lạc Cảnh Thiên cảm nhận được loại tuyệt vọng đó, chính là để hắn sợ hãi không muốn lần thứ hai đi vào. Như vậy họ mới có thể lấy được thứ mình cần. Trên tâm lý tra tấn vĩnh viễn so với thân thể tra tấn mạnh hơn. Rời khỏi thủy lao, ánh nắng phả vào mặt, Lạc Cảnh Thiên lần đầu tiên cảm thấy mặt trời lại như thế ấm áp. Chương 91, ta muốn gia nhập chương 91, ta muốn gia nhập. Liếc mắt nhìn xung quanh, Lạc Cảnh Thiên phát hiện, đây là một ngọn núi, không cần đoán cũng biết được. Chỉ cần nhìn bầu trời, mây cách với mặt đất thật sự không phải rất xa liền đoán được. Xung quanh có rất nhiều người, nơi này giống như một cái thành trấn như thế, rất tấp nập. Lạc Cảnh Thiên bị mang vào một căn phòng. Bên trong có một người đang ngồi chính giữa, hai bên có hai người đang đứng hầu bên cạnh, nhìn qua người này có vẻ là người đứng đầu. Tháo xích cho hắn. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Nghe qua có chút trẻ trung, nhưng hắn cũng không nhìn được mặt người này, do tất cả đều bị mặt. Điều này làm hắn có chút đau bi, tại địa bàn của mình còn cần bị mặt. Không có chuyện làm sao. Vẫn là ngươi quá xấu ngại gặp người. Trong lòng đầu đen rau muốn vài câu, Lạc Cảnh Thiên liền nhìn thấy một người quen. Chính là nữ tử trên sa mạc kia. Rượu của ta đâu? Lạc Cảnh Thiên nhìn nàng hỏi. Nữ nhân kia hơi mở ra, không có đáp mà nhìn lấy người ngồi bên trên. Cho hắn. Nghe thế, nữ tử kia lấy ra một bình rượu ném về phía hắn. Lạc Cảnh Thiên tiếp lấy, cầm lên ngửi lấy một hơi, sau đó uống một ngụm. Thoải mái. Hắn còn thật không nghĩ tới mình sẽ thành một tên nghiện rượu tới mức độ này. Hắn nhịn không được uống thêm vài ngụm. Hắn cũng không có thấy được, nữ nhân ngồi trên kia ánh mắt khẽ híp lại, nàng nhưng là thử qua, rượu này là kịch độc. Loại độc nàng chưa từng biết tới, độc tới mức một giọt có thể giết chết 1000 người. Hơn nữa còn là võ giả. Nhưng người trước mặt này lại uống như nước lã, một chút chuyện cũng không có. Điều này không nghi ngờ gì khiến nàng vô cùng hiếu kỳ. Mắt ngươi bị thương. Người ngồi trên hỏi. Bởi vì lúc này Lạc Cảnh Thiên một con mắt là nhắm lại, hơn nữa nhìn qua có chút khó chịu, nàng nhớ tới, nàng cũng không có hạ lệnh tra tấn hắn, con mắt hắn làm sao lại như thế? Lạc Cảnh Thiên liếc nàng một cái, buông xuống bình rượu nhún vai đáp. Không. Vậy tại sao lại nhắm lại? Nhìn ra ngươi là tận lực đem nó nhắm lại, vì cái gì? Ngươi hỏi hơi nhiều. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. Hô láo. Một người bên cạnh tức giận quát lên. Tiểu Linh, lui xuống. Nhưng mà. Lui xuống. Hừ. Nhìn hai người biểu diễn, Lạc Cảnh Thiên chỉ nở ra nụ cười nhạt. Người đứng đầu kia quay qua nhìn Lạc Cảnh Thiên, sau đó nhẹ giọng hỏi. Ngươi là ai? Ta. Ngươi không cảm thấy câu hỏi này rất vô nghĩa sao? Lạc Cảnh Thiên nhếch miệng nói. Mặc dù hắn không biết huyết sắc mân tôi thực lực thế nào, nhưng có can đảm chống lại cả một đế quốc, thực lực sẽ kém đi nơi nào? Dù hắn thân phận là người hoàng thất, nàng sẽ kiêng kỵ hoặc là buông tha. Nói nhảm đây. Hỏi hắn là ai? Không phải rất vô nghĩa sao? Tiểu tử, ngươi nên thành thật trả lời, nếu không phải ngươi từng ngươi hiện tại đã là một cỗ thi thể. Lạc Cảnh Thiên biết nàng đang nói tới cái gì, chính là vì hắn không giết nữ nhân kia cho nên lúc này hắn mới còn sống. Chẳng qua, hắn nghe xong làm sao có cảm giác khó chịu như vậy đây. Nói thẳng đi, các ngươi là nghĩ giết ta, vẫn là giam giữ ta, hoặc là biến ta thành người hầu. Đừng lại nói những lời vô nghĩa như thế nữa. Đem ta nhốt trong thủy lao nhưng lại để ta cùng những người khác khác biệt. Cố ý đem ta đi lòng vòng toàn bộ thủy lao để ta nổi lên ý nghĩ sợ hãi. Muốn giết ta, mời ra tay. Muốn giam ta, vậy thì mau độc thủ. Còn nếu như hỏi những câu vô nghĩa như trước, cái kia thật xin lỗi, ta không rảnh bồi các ngươi chơi. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. Thú vị, ngươi không sợ ta đem ngươi róc ra lột xương? Nữ tử đứng đầu nhếch miệng hỏi. Róc ra? Lột xương? Ha ha, ta còn thật đúng là chưa thử qua. Biết đây là cái gì sao? Lạc Cảnh Thiên nâng lên bình rượu hỏi. Rượu? Còn nữa đây? Rượu độc. Không sai, xem ra ngươi từng nghiệm chứng qua. Biết đây là độc gì sao? Nói nghe một chút. Độc tố thần kinh, một ngụm đủ để giết một tên cường giả như ngươi 100 lần. Nhưng đó không phải trọng điểm là ngươi biết nó tác dụng chủ yếu là gì sao? Lạc Cảnh Thiên cười nhạt hỏi. Thú thật thì, Lạc Cảnh Thiên lúc này mới thật sự là chính hắn. Có chút buông thả, không lo lắng hậu quả, không e ngại bất kỳ ai. Không dựa vào bất kỳ thứ gì, chỉ là vì, hắn thật không sợ chết. Người chết qua 2 lần, sẽ sợ chết. Nói đùa sao? Hắn sợ chết sao? Không sợ. Nhưng hắn không muốn chết, bởi vì hắn còn chưa làm xong thứ mình cần làm. Chẳng qua, tính mạng nằm trong tay đối phương, hắn còn gì để mất. Buông thả bản tâm cũng chẳng làm sao cả. Mấy người kia không nói, nhất là nữ tử trên sa mạc gặp Lạc Cảnh Thiên, ánh mắt nàng hiện lên vẻ đau lòng. Nàng cảm thấy, có lẽ đây là một câu chuyện buồn. Mặc dù không biết tại sao, có lẽ đây chính là trực giác của nữ nhân đi. Lạc Cảnh Thiên mở ra con mắt còn lại, lúc này, con mắt đó thậm chí còn lưu chút máu. Con người đỏ tươi không chút nhân tính nhìn lấy đám người khiến họ không tự chủ được hút vào một ngụm khí lạnh. Ở gần quan sát, đám người có thể khẳng định, con mắt này không phải là của một con người. Ta từng kém chút liền chết, là nó giúp ta sống sót. Nhưng đồng thời, nó cũng mang tới cho ta đau đớn tột cùng. Ngươi từng cảm nhận được linh hồn bị xé rách ra từng mảnh nhỏ sao? Ngươi biết được cảm giác liên tục bị xé tan ra thành nhiều mảnh sau đó được ghép lại là cảm giác gì sao? Tin tưởng ta, sẽ không có người muốn cảm nhận được nỗi đau đó. Mà thứ này có thể giúp ta áp chế đau đớn. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến đầu óc ta có chút trở nên không được bình thường. Đây là thần kinh độc tố, cực độc. Nói thật, so với loại đau đớn này, rót ra, lột xương mà ngươi nói, thật không đáng là gì. Muốn thử một chút sao? Lạc Cảnh Thiên nâng lên bình rượu cười hỏi. Đám người khẽ run lên một cái. Người này, rốt cuộc trải qua cái gì? Mặc dù chỉ là lời nói, nhưng là họ có thể cảm nhận được, lời Lạc Cảnh Thiên nói rất chân thành, không có một chút giả tạo. Trên đời, lại có loại quái sự này. Dùng độc dược tới áp chế đau đớn. Cái kia có bao nhiêu đau? Họ nghi cũng không dám nghĩ. Hơn nữa, con mắt kia vốn dĩ không thuộc về nhân loại, từ con mắt đó họ nhìn ra được một sự khát máu cùng điên cuồng. Rất không tệ. Câu chuyện của ngươi thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới trên đời này lại có loại quái sự này. Ta có thể nhìn ra được, ngươi không sợ chết, cũng không sợ tra tấn cùng hành hạ. Nhưng là, ngươi phải biết, ta là người đứng đầu huyết sắc môn thôi. Để khiến nó hùng mạnh như ngày hôm nay, nhiều người đã phải trả giá bằng máu mới có thể củng cố nó. Ta thừa nhận, ta không muốn giết ngươi vì ngươi từng có cơ hội giết Tiểu Nguyệt nhưng buông tha. Cho nên, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là, trừ khi xác định ngươi không có uy hiếp tới huyết sắc môn tôi, nếu không, ngươi phải chết. Cho nên, ngươi là người thông minh. Hiểu ý ta nói là gì chứ? Nữ tử đứng đầu lạnh lùng nói. Lạc Cảnh Tiên khẽ trầm ngâm, hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này thực lực vẫn là trí tuệ, thật sự rất mạnh. Thực lực không cần phải nói, trí tuệ chỉ cần một câu nói cuối cùng cũng đủ biết. Nhìn qua nàng là muốn hắn bày tỏ thân phận cùng thái độ với huyết sắc môn tôi, nhưng thực ra nàng chính là đang ép hắn làm ra lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Chỉ có người chết mới có thể không có uy hiếp đối với bản thân. Hắn tin chắc chỉ cần mình nói không, nàng sẽ đem đầu hắn chặt rơi. Hắn thừa nhận bản thân hắn không có quyết đoán như nàng. Đưa tay chống cằm suy nghĩ một lúc sau, Lạc Cảnh Thiên nở ra nụ cười nói, ta muốn gia nhập huyết sắc môn tôi. Câu trả lời này làm đám người có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là nữ tử kia, ánh mắt nàng khẽ híp lại. Mặc dù nói nàng là ép hắn lựa chọn, nhưng là chẳng phải có lựa chọn càng thích hợp hơn sao? Không thần phục, chết. Thần phục, làm đầy tớ. Nhưng là nếu gia nhập thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thân phận lẫn thái độ đều đạt được. Quả nhiên, tiểu tử này rất thông minh. Chương 92, băng cung, thánh nữ địa vị. Chương 92, băng cung, thánh nữ địa vị gia nhập. Ha ha, huyết sắc môn tôi trước giờ chỉ nhận nữ, không nhận nam. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi gia nhập vào? Hơn nữa, ngươi vẫn không thể hiện được thái độ của mình đối với huyết sắc môn tôi. Vẫn chưa chứng minh được ngươi có ác ý đối với chúng ta hay không. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi chọn con đường nào? Nữ tử kia lạnh nhạt đáp. Lạc Cảnh Thiên hơi chút ngạc nhiên, nhưng cũng không phải rất bất ngờ. Khi nàng đưa ra hai lựa chọn đó, hắn liền biết ý đồ của nàng. Là từ bỏ tôn nghiêm, vẫn là yêu quý mạng sống. Hắn nói muốn gia nhập, chẳng qua là muốn thăm dò thái độ của nàng mà thôi. Nhưng là nàng nói như thế, hắn biết, nàng chính là muốn ép hắn làm ra lựa chọn. Ta nghĩ, ngươi vẫn là giam ta lại tốt hơn. Còn về lựa chọn kia ha ha. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt đáp. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp hay ép hắn làm ra lựa chọn. Tính cách của hắn chính là điển hình thích mềm không thích cứng, muốn ép hắn. Nằm mơ đây. Tốt, người tới, đem hắn nuốt vào. Hai ngày sau, nếu hắn còn không làm ra lựa chọn, như vậy, trực tiếp giết. Tiểu Nguyệt, chuyện này ngươi phụ trách. Nữ tử kia nói. Vâng. Lạc Cảnh Tiên bị hai người mang xuống thủy lao. Này, có thể để rượu lại cho ta sao? Lạc Cảnh Tiên nhìn thấy cánh cửa chuẩn bị đóng lại liền lên tiếng. Cho hắn. Im lặng một lúc, bên ngoài mới vang lên tiếng nói. Nhìn trên mặt đất bình rượu lăn ngổn ngang, Lạc Cảnh Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Xung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có một cái cửa sổ chưa tới 20 cm thỉnh thoảng hiện lên vẻ sáng do ngọn lửa mang lại. Hắn bị giam tại một căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ hắn nằm xuống. Lạc Cảnh Tiên cầm lên bình rượu uống một ngụm, hắn dị thường bình tĩnh, không có một chút nào hoảng hốt hay lo lắng. Hai ngày, thời gian không nhiều, hắn cần chuẩn bị một chút. Dựa lưng vào vách tường, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ma lực của hắn hiện tại mới chỉ đạt tới một nửa yêu cầu của ma pháp sư, nhưng là linh hồn lực của hắn lại đột phá tới cấp bậc ma pháp sư, cho nên, về ý nghĩa mà nói, hắn có thể tu luyện ma pháp cấp bậc cao hơn. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn tu luyện, trước đó, Thượng Cổ Chi Linh nói qua, nếu hắn vận dụng ma pháp cấp bậc cao hơn bản thân, hắn sau đó liền sẽ bất tỉnh. Cho nên, hắn cũng không lựa chọn tu luyện ma pháp, hắn chỉ lặng lặng ngồi xuống tu luyện ma lực. Nếu như hai ngày sau, nữ tử kia thật sẽ đem hắn giết, hắn sẽ vận dụng cổng không gian thoát khỏi đây. Thánh địa, băng cung. Lạc Cảnh Điểm lúc này đã tới băng cung. Băng cung chính là như tên, toàn bộ đều làm bằng băng tuyết tạo thành. Một tòa cung điện bằng băng hiện lên trước mắt nàng, vô cùng nguy nga lộng lẫy. Ngồi phía trên phi hành ma thú, Lạc Cảnh Điểm nhìn rõ được toàn cảnh băng cung. Xung quanh là một bức tường vây trong suốt, bên trong chính giữa là một tòa cung điện rất lớn, bao quanh nó chính là các tòa nhà nhỏ. Tất cả đều được làm từ băng. Từ phía trên cao hạ xuống, Lạc Cảnh Điểm liền vô cùng rung động, bởi vì băng cung mặc dù làm từ băng, nhưng là cũng không có khiến nàng cảm thấy lạnh, ngược lại là có chút ấm áp. Hơn nữa không khí nơi này vô cùng tốt, khiến người khác rất thoải mái. Tham kiến cung chủ. Một đám nữ tử xếp hàng túi người tiếp đón. Được rồi, tất cả đều tản đi. Thông báo cho tất cả trưởng lão cùng hộ pháp, ngày mai tại chính điện tập hợp, ta có chuyện quan trọng cần thông báo. Trần Tuệ Dung lạnh nhạt nói. Vâng. Đám người lui xuống, chỉ còn lại hai người đi theo. Trần Tuệ Dung mang Lạc Cảnh Điểm vào chính điện, cũng chính là tòa cung điện lớn nhất kia. Khi vào trong, Lạc Cảnh Điểm bị vẻ đẹp trong này làm cho sững sờ không thôi. Mặc dù tất cả đều là băng, nhưng là người thiết kế lại bỏ vào một số loại tạo biến sắc làm cho màu băng thể đổi ngẫu nhiên, không hề khiến người khác cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc, trái lại có cảm giác vô cùng mới mẻ cùng lộng lẫy. Nếu Lạc Cảnh Thiên ở đây, chắc chắn sẽ giật mình phát hiện, bên trong nơi này rất giống tòa cung điện hoàng gia anh kiếp trước hắn từng tham quan. Khác biệt chính là màu sắc cùng vị trí sắp xếp. Nơi này nhìn so với tòa cung điện kia còn xinh đẹp hơn nhiều. Hơn nữa chính giữa còn có điêu khắc một bức tượng bằng một người nữ tử, rất mỹ lệ. Điềm Điềm, ngươi vừa tới nơi này, ta dẫn ngươi đi tham quan xung quanh, thế nào? Trần Tuệ Dung cười nói. Không cần, ngươi để cho người đưa ta đi là được. Đi cùng với ngươi ta không có tâm tình. Lạc Cảnh Điểm lạnh nhạt đáp. Vốn dĩ nàng muốn từ chối, nhưng là nàng tương lai 10 năm sẽ phải ở lại nơi này, trước quen thuộc một chút cũng không tệ. Trần Tuệ Dung nghe thế nụ cười cứng lại, nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo bà ta làm điều khiến Lạc Cảnh Điểm phản cảm đây? Chỉ có thể dùng thời gian từ từ bồi dưỡng đi. Tốt, Tiểu Nhã, ngươi tới mang Điểm Điểm đi dạo xung quanh. Nhớ kỹ, nàng chính là tương lai thánh nữ, băng cung chi chủ người nối nghiệp. Biết dùng thái độ nào sao? Trần Tuệ Dung nhìn một tên người hầu nói. Biết rõ. Cung chủ. Nữ tử kia túi đầu đáp. Được, mang nàng đi đi. Lạc Cảnh Điểm liếc Trần Tuệ Dung một cái, sau đó đi theo nữ tử gọi là Tiểu Nhã kia đi ra ngoài. Thánh nữ, người muốn đi đâu? Tiểu Nhã lên tiếng. Người tên là gì? Bẩm thánh nữ, ta gọi Đồng Nhã, ngài gọi ta Tiểu Nhã là được. Đồng Nhã đáp. Đừng gọi ta thánh nữ, ta gọi Lạc Cảnh Điểm, gọi tên ta hoặc gọi Điểm tỷ liền tốt. Lạc Cảnh Điểm nhìn Đồng Nhã, đoán nàng so với mình tuổi nhỏ hơn liền nói. Không được, băng cung có quy định, tất cả đệ tử, bao quát trưởng lão hộ pháp đều phải đối với thánh nữ thái độ tôn kính. Lễ nghi một phần không thể thiếu, nếu không sẽ bị trách phạt. Đồng Nhã bộ nói. Bất cứ người nào. Chẳng lẽ nói băng cung các người, thánh nữ là không được phép có bằng hữu? Không phải như vậy, quy tắc này chính là đặt ra cho người khác nhìn. Nếu như không phải ở nơi công cộng, như vậy chỉ cần thánh nữ muốn là được. Nhưng là ở nơi công cộng, tất cả đều phải đối với ngài lễ nhượng ba phần. Dù sao thánh nữ đối với băng cung mà nói rất quan trọng, đại biểu không chỉ là địa vị, mà còn đại biểu là bộ mặt của băng cung. Nếu như không có phép tắc, người ngoài sẽ bàn tán. Đồng Nhã đáp. Lạc Cảnh Điểm khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nàng chỉ im lặng đi về phía trước, thỉnh thoảng nhìn quanh quan sát cùng ngắm phong cảnh. Nơi này thậm chí có một cái cây bằng bay, không phải là điêu khắc, mà là thật sự là sinh vật sống. Nó chính là một cái cây, nhưng cấu tạo toàn bộ lại là bằng băng. Điều này làm cho nàng khá là hiếu kỳ. Đồng Nhã tỷ. Ngay lúc này, gần đó truyền tới âm thanh. Lạc Cảnh Điểm nhìn qua liền thấy được một nữ tử chạy tới, tuổi tác khoảng chừng hơn 20, gương mặt không tính là xinh đẹp, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy thế nào. Chẳng qua nụ cười của nàng rất đẹp, rất hiền hòa. Đồng Nhã nhìn thấy người kia, nhất thời giật mình. Còn chưa kịp nói cái gì người kia liền lên tiếng. Đồng Nhã tỷ, tiểu muội muội này là đệ tử mới sao? Thật xinh đẹp nha. Hỗ láo. Đồng Nhã biến sắc, kéo lấy nữ tử kia quỳ xuống, hướng về phía Lạc Cảnh Điểm cúi đầu. Thánh nữ đại nhân, mong ngài tha thứ cho tiểu nha đầu này không hiểu biết. Nàng là vô tâm, không có ý gì khác. Nữ tử kia nghe thấy thế, gương mặt nhất thời liền trắng bệnh. Người này lại là thánh nữ? Không phải nói băng cung 30 năm qua không có thánh nữ sao? Làm sao lúc này lại nô ra thánh nữ? Chẳng qua, nàng cũng không dám lên tiếng. Đồng Nhã lời nói nàng không dám nghi ngờ. Bởi Đồng Nhã chính là người bên cạnh của cung chủ. Hơn nữa, thánh nữ địa vị lớn như vậy, nàng chắc chắn sẽ không dám nói dối. Thánh nữ đại nhân, tiểu nữ không biết là ngài, mong thánh nữ đại nhân tha thứ. Nữ tử kia vội đáp. Nàng thực sự muốn khóc, nhưng lại không dám. Thánh nữ, tại băng cung, địa vị chỉ dưới cung chủ. Có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hơn nữa quyền lực có thể nói là vô cùng nhiều, có thể xử tử bất kỳ một người nào, bao quát trưởng lão. Chỉ cần có lý do chính đáng là đủ. Càng đừng nói tới, vừa rồi nàng lại đi gọi thánh nữ là tiểu muội muội. Dù cho nàng không biết, nhưng chỉ một câu nói này đủ khiến nàng chết trăm lần cũng chưa đủ. Băng cung quy tắc chính là khắc nghiệt như thế. Lạc Cảnh Điểm miệng hơi há ra, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Nàng lúc này nội tâm ý nghĩ rất phức tạp. Đây cũng là lần cảm thụ trực quan nhất của nàng về địa vị thánh nữ này. Quyền lực thật sự lớn lắm. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai người kia, Lạc Cảnh Điểm mục đích tới đây, một chính là muốn dựa vào băng cung tăng lên thực lực. Thứ hai chính là khi đạt được thực lực, nàng sẽ đem băng cung phá hủy. Chỉ là, nhìn thấy nữ tử kia, nàng lại nảy sinh ra mâu thuẫn. Nhưng đã làm, nàng liền sẽ cắn răng tới làm. Không sao, người không biết không có tội. Lạc Cảnh Điểm khẽ lắc đầu đáp. Vốn dĩ muốn hạ ngoan thủ, chỉ là nàng lúc này còn thật làm không được. Nội tâm của nàng không cho phép nàng ngụy hại một người vô tội. Chương 93, nói cho ngươi một bí mật. Chương 93, nói cho ngươi một bí mật. Rắc. Cánh cửa mở ra, một nữ tử đi vào. Người này chính là nữ tử trên sa mạc kia, mặc dù nghe người khác gọi nàng Tiểu Nguyệt, nhưng tên là gì hắn còn thật không biết. Lạc Cảnh Tiên liếc nàng một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Ngươi thời gian đã tới, có gì muốn nói sao? Tiểu Nguyệt lên tiếng. Hai ngày rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng, ngươi gọi Tiểu Nguyệt sao? Lạc Cảnh Thiên không có mở mắt, chỉ nhàn nhạt hỏi. Đây là lời cuối cùng của ngươi. Tiểu Nguyệt nhướng mày nói. Ngươi không phải nhân loại, đúng không? Lạc Cảnh Thiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Tiểu Nguyệt hơi sửng sốt, sau đó gương mặt khẽ biến. Mặc dù điều này cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người trong huyết sắc môn có biết, nhưng mà hắn thế nào biết được? Xem ra ta nói đúng rồi. Lạc Cảnh Thiên nhếch môi nói. Thực ra, hắn hai ngày nay đều là linh hồn xuất khiếu đi loanh quanh, bí mật này chính là nghe được nàng cùng nữ tử đứng đầu huyết sắc môn tôi hắc môn tôi nói. Nữ nhân trước mặt này là con lai giữa yêu tộc cùng nhân loại, mà những đứa con lai như thế, quả thật bị thế giới này ghét bỏ ra mặt. Có thể nói, gần như toàn bộ nhân loại cùng yêu tộc đều xem những người này là tạp chủng. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ. Tối thiểu nhất, Lạc Cảnh Thiên cũng không cảm thấy những người này thế nào. Chẳng qua đây là định kiến có từ lâu, dù sao nhân loại cùng yêu tộc dù mặt ngoài ký kết hòa bình khế ước, nhưng là họ là kẻ thù muôn đời của nhau. Về phần ma thú, số lượng mặc dù nhiều, nhưng chẳng qua chỉ là một đám không có lý trí, chỉ có bản năng xúc sinh mà thôi. Nữ tử này, hắn biết được cha nàng xuất thân từ hồ tộc. Không thể không thừa nhận, hồ tộc mỹ nữ thật sự rất xinh đẹp, nhưng là đẹp đi nữa cũng chỉ là yêu tộc, thẩm mỹ của yêu tộc cùng nhân loại là khác biệt. Mặc dù hồ tộc nữ tử xinh đẹp, nhưng là vẫn nhìn ra được một loại cảm giác không chân thật. Nhưng là Tiểu Nguyệt khác biệt, nàng là con lai, mang vẻ đẹp của hồ tộc, nhưng cảm quan lại nghiêng về phía nhân loại. Rất xinh đẹp, Lạc Cảnh Thiên có thể khẳng định, toàn bộ mỹ nữ hắn từng thấy qua, nàng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đương nhiên, Sở Như Mộng tên yêu nghiệt kia loại trừ, dù sao hắn là không tin có người có thể đẹp hơn Sở Như Mộng. Con hàng kia nữ trang thật quá yêu nghiệt rồi. Người thế nào biết được? Tiểu Nguyệt nhíu mày hỏi. Nhìn ra được. Chẳng qua, không nghĩ tới, dù biết thân phận của ngươi, Hắc Môn tôi vẫn để ngươi lên tới chức vị cao như vậy. Chậc chậc, đại trưởng lão, dưới một người, trên vạn người a. Lạc Cảnh Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe thế, Tiểu Nguyệt gương mặt càng là trầm xuống. Hắn chỉ là một kẻ ngoại lai, làm sao biết được nhiều chuyện như vậy? Nói, ai nói cho ngươi biết những thứ này? Tiểu Tuyết rút kiếm chỉ về phía Lạc Cảnh Thiên quát lên. Hay là chúng ta làm cái giao dịch? Ngươi nói cho ta biết tên ngươi, ta nói cho ngươi biết người nào nói cho ta. Thế nào? Lạc Cảnh Thiên cười cười. Ngươi muốn chết? Tiểu Tuyết tức giận quát. Ngươi đến không phải để giết ta sao? Hiện tại dùng cái này uy hiếp ta, không cảm thấy rất ngu xuẩn? Lạc Cảnh Thiên cười khẩy đáp. Ngươi, đã ngươi không muốn nói thì quên đi. Ra tay đi. Tiểu Tuyết hận đến ngứa răng, nàng thật muốn một kiếm chém chết hắn. Nhưng là Hắc Môn tôi muốn thả hắn đi, nàng lại không thể làm trái. Nhìn hắn bộ dáng này, nàng quả thật tức đến xanh mặt. Có phải ngươi sớm đã biết ta đến thả ngươi nên mới cợt nhả như thế? Tiểu Tuyết cười lạnh hỏi. Lạc Cảnh Thiên mở ra, khó hiểu nhìn lấy nàng. Chỉ là thái độ này trong mắt Tiểu Tuyết như là đang khiêu khích nàng như thế. Mặc dù ta được lệnh thả ngươi, nhưng là ta cũng không nhận được lệnh để ngươi đi ra hoàn hảo. Ngươi nói xem, ta nên đem bộ phận nào trên người ngươi cắt xuống? Cánh tay, đôi chân, vẫn là nơi đó. Soạn. Lạc Cảnh Thiên không nhìn nàng uy hiếp, lấy ra bình rượu uống một ngụm. Sau đó nhìn nàng hỏi, làm một ly. Sẹt. Tiểu Tuyết nhịn không được, một kiếm chém ra. Trên ngực Lạc Cảnh Thiên xuất hiện một vết cắt, máu từ bên trong chảy ra. Nhưng là Lạc Cảnh Thiên ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, chỉ lặng lặng cầm bình rượu uống. Giống như một kiếm kia không hề gây đau đớn chút nào cho hắn như thế. Nhìn vết thương có độ sâu gần 2 cm, máu tươi đổ ra dồn dập, Tiểu Tuyết hiện lên vẻ giật mình. Hắn không cảm thấy đau sao? Làm sao một chút phản ứng cũng không có? Ngươi không đau? Tiểu Tuyết kinh ngạc hỏi. Đau? Là có đau, chỉ là ngươi quên rồi sao? Ta từng nói, ta lúc nào trong đầu cũng chịu lấy đau đớn dằn vặt, so với vết cắt này, đau đớn kia mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi một kiếm này so với gãi ngứa chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu Tuyết hơi há mồm, nhưng là nói không ra lời. Đúng rồi, nơi này trong vòng bán kính ngàn dặm có ma thú sao? Lạc Cảnh Thiên đột nhiên hỏi. Có, thế nào? Tiểu Tuyết mở ra, không hiểu nhìn hắn. Ngươi tốt nhất nên thông báo phòng bị đi. Các ngươi nơi này chuẩn bị xuất hiện ma triều rồi. Lạc Cảnh Thiên cười nói. Ngươi đừng nói chuyện giật gân. Nơi này địa thế cao, dù cho cấp 4 ma thú cũng khó mà công kích được. Hơn nữa, ngươi cho rằng ma triều dựa vào ngươi nói liền có? Tiểu Tuyết cười lạnh nói. Nói cho ngươi một bí mật, máu của ta có sức hấp dẫn cực lớn đối với ma thú, cho nên ngươi vẫn là đi thông báo đi. Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nói. Ha ha, đừng quá. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên dưới chân nàng chấn động. Tiểu Tuyết nhất thời biến sắc. Ngay sau đó, một tiếng chuông vang vọng khắp nơi càng là làm cho nàng nhìn Lạc Cảnh Thiên với ánh mắt cực độ kinh dị. Tiếng chuông này nàng nghe qua rất nhiều lần, nơi này chính là sa mạc, mặc dù huyết sắc môn tôi vị trí nằm ở chỗ cao, sẽ không có ma thú công kích. Nhưng là nơi này cách Xích Hồ Thành không phải rất xa, nơi đó mỗi tháng đều có ma triều công kích. Tiếng chuông này chính là cảnh báo cho đám người rằng có ma triều đi qua, không nên ra ngoài. Nhưng là mỗi lần đều là vang lên 3 tiếng chuông, nhưng lần này tiếng chuông lại vang lên tận 7 lần. Tiểu Tuyết lúc này lập tức đem cửa khóa lại, sau đó lao ra ngoài. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt dựa lưng vào tường nhắm mắt lại, trong nháy mắt linh hồn xuất hiếu, hắn xuyên qua bức tường sắt đi theo Tiểu Tuyết, ra khỏi ngục giam. Tiểu Tuyết liền thấy được dưới đất thi thể ma thú, đây là những ma thú được thuần phục, tất cả đều đã chết. Mà gần đó có một số ma thú của huyết sắc môn tôi đang điên cuồng công kích xung quanh. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Làm sao đột nhiên ma thú lại bạo động? Nhớ tới câu nói kia của Lạc Cảnh Thiên, Tiểu Tuyết gương mặt không chút huyết sắc. Lời hắn nói là thật. Làm sao lại có chuyện như thế? Hắn rốt cuộc là người nào? Làm sao lại? Gào. Một con ma thú gần đó đột nhiên lao về phía nàng, Tiểu Tuyết kiếm trong tay giơ lên chém xuống, con ma thú kia trong nháy mắt bị chém làm hai nửa. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Tuyết kéo lấy một người lại hỏi. Ma thú bạo động, tất cả ma thú đều bạo động. Người kia sợ hãi đáp, giống. Ngay lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu lên, cảnh tượng kia liền khiến nàng tê cả da đầu. Chỉ thấy hàng ngàn con phi hành ma thú phủ kín bầu trời. Đây, ma triều. Ông trời, A Tiểu Tuyết lúc này muốn chết tâm đều có. Nàng có thể khẳng định, lời nói kia của Lạc Cảnh Thiên là thật, nếu như nàng không chém ra một kiếm kia, nếu như nàng không tức giận, như vậy những chuyện này sẽ không xảy ra. Lạc Cảnh Thiên cũng nhìn thấy khung cảnh này, ánh mắt hắn dị thường bình tĩnh. Đây hết thảy là nằm trong tính toán của hắn, hắn biết, Hắc Môn Côi sẽ không giết hắn, hơn nữa còn biết nữ nhân kia phái Tiểu Tuyết tới, cho hắn một ít giáo huấn rồi mới thả hắn ra. Cho nên, hắn liền lợi dụng lời nói khiến nàng tức giận, để nàng ra tay với hắn. Máu của hắn nhưng là có thể gây nên thú triều. Nói không chừng sắp tới liền sẽ xuất hiện ma thú cường đại đây, muốn giam giữ hắn. Ha ha, cái giá phải trả cũng không phải các ngươi có thể chịu được. Chương 94, bí ẩn quan tài băng chương 94, bí ẩn quan tài băng toàn bộ huyết sắc môn tôi đều bị loạn thành một đoàn. Lạc Cảnh Tiên hồn thể đang ngồi tại một gốc cây gần đó quan sát, hoặc là nói, hắn đang xem náo nhiệt. Hắn đang cố thích đứng lấy khung cảnh máu tanh này, khắp nơi đều có người bị ma thú công kích, có người chết đi. Nhưng nếu như đám người này có thể bình tĩnh lại, họ sẽ phát hiện, thực ra đám ma thú không hề quan tâm tới họ, mà là mục tiêu chính là hướng về phía ngục giam. Chẳng qua, do sợ hãi mà đám người này công kích, ma thú đường nhẫn sẽ phản kháng. Giống. Ngay lúc này, một âm thanh gầm thét vang lên. Lạc Cảnh Thiên đưa mắt nhìn qua liền thấy một con ma thú cao cả trăm mét, lưng đầy gai sắc nhọn, nhìn qua giống như một con nhím như thế. Nhưng khác biệt chính là hình thể cùng bộ dáng kinh dị. Chẳng cần phải nói, đây tuyệt đối là một con cấp 4 ma thú. Hơn nữa còn là đỉnh cấp loại kia, đã tiếp cận bước vào cấp 5. Cấp 4 ba bước vào cấp 4, chính là một loại lột xác. Cả về hình thể lẫn kích thước đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhìn cái con ma thú kia, Lạc Cảnh Thiên hào hứng không thôi. Nếu hắn đoán không lầm, Hắc Môn tôi đã bước vào thông linh cảnh giới. So với cấp 4 ma thú mạnh hơn nhiều. Chẳng qua, cũng không phải chỉ có duy nhất một con cấp 4 ma thú. Tại cao cấp thành trì, cấp 4 ma thú chẳng qua chỉ là thuộc về cường đại ma thú, mà không phải cấp bậc hủy diệt ma thú. Cấp 5 mới có thể nói là đáng sợ nhất. Cấp 5 ma thú, Lạc Cảnh Thiên chỉ nghe nói qua, tuyệt đại đa số cấp 5 ma thú đều có một loại năng lực, đó chính là khống chế mật độ sức mạnh cơ thể. Nghe qua cũng không thấy nguy hiểm cỡ nào, nhưng mà thực sự gặp được mới biết thế nào là tuyệt vọng. Nó có thể khống chế mật độ cơ bắp trên người, đại loại như hình thành một lần tung đòn mạnh hơn bất kỳ một tên võ giả nào. Hoặc như hình thành một cái áo giáp để chống lại võ giả, không gì có thể phá. Cũng không phải là thật triệu hóa ra, mà là gia tăng mật độ cơ bắp tại nơi nó muốn. Sức mạnh cùng lực phòng ngự là đi chung với nhau, đó mới là điều đáng sợ nhất của cấp 5 ma thú. Càng đừng nói tới cấp 6 ma thú, đó chỉ là trong truyền thuyết mới có thể gặp được. Cấp 5 ma thú có thể hủy diệt một tòa thành trì không tốn chút sức lực nào, cấp 6 lại đáng sợ cỡ nào? Hắn nghe nói qua một chút về ma thú, nhưng là không có chứng thực. Ngay cả năng lực của cấp 5 ma thú cũng chỉ là một lời đồn đại được nhiều người thừa nhận. Không có người biết cấp 5 ma thú năng lực nó vận hành như nào, bởi vì chưa từng có cấp 5 ma thú nào chết đi. Trên mạng có một cái video quay lại cảnh cấp 5 ma thú cùng gần trăm tên thông linh cảnh chiến đấu. Có thể nói, cấp 5 ma thú tương đương với vô địch tồn tại. Gần trăm tên thông linh cảnh cũng giết không được nó mà chỉ có thể nhìn nó rời đi, đủ biết nó cường đại cỡ nào rồi. May mắn chính là, mấy năm trở lại đây, chưa từng xuất hiện cấp 5 ma thú. Lạc Cảnh Tiên có chút mong đợi, nếu như thật sự hấp dẫn tới cấp 5 ma thú hắn có chút không dám tưởng tượng. Hình ảnh đó quá đẹp, không dám nghĩ. Hắc Môn tôi cuối cùng cũng xuất hiện. Xoát. Tiểu Nguyệt phía sau lưng hiện ra đôi cánh màu đen, bay lên đứng bên cạnh Hắc Môn tôi. Tại đây nói một chút, ngự linh cảnh phân chia cấp bậc theo màu sắc đôi cánh, không còn vận dụng theo linh lực nữa. Bởi vì đạt tới cấp bậc này, máy móc không cách nào đo ra mức độ linh lực của một võ giả cấp bậc ngự linh. Màu trắng đôi cánh chính là hạ cấp ngự linh cảnh, màu vàng là trung cấp, màu đen chính là cao cấp ngự linh cảnh. Hắn lúc này mới biết được, ra là Tiểu Nguyệt là một tên ngự linh cảnh cao cấp, thảo nào tên Đinh Nhất Tiếu kia lại e ngại nàng như vậy. Nhìn nàng ngự không, đứng tại trên không trung, Lạc Cảnh Tiên có thể cảm nhận được rõ ràng uy thế nàng phóng ra, thực rất kinh khủng. Bất chợt, Lạc Cảnh Tiên liền khẽ cười khổ. Hắn sức mạnh chỉ ngang với một tên huyền linh cảnh cao cấp, lại có thể sống sót trong tay một tên ngự linh cảnh cao cấp. Cái này là may mắn đi. Hiển nhiên là không. Đơn giản là vì Tiểu Nguyệt cũng không có hạ ngân thủ. Lạc Cảnh Tiên trong nháy mắt liền mất đi hứng thú xem náo nhiệt. Nội tâm thầm hy vọng không có cấp 5 ma thú chạy tới. Dù sao người ta đều đối với hắn hạ thủ lưu tình, hắn lại khiến người ta gặp rắc rối lớn như vậy, nếu như hắn còn có ý nghĩ mong muốn cấp 5 ma thú xuất hiện, thật đúng là không thể nào nói nổi. Khẽ lắc đầu, Lạc Cảnh Tiên quay đầu muốn trở về. Nhưng là ngay tại lúc này, hắn đột nhiên gương mặt khẽ biến sắc. Đầu lập tức quay lại phía sau, chẳng biết lúc nào Hắc Môn Côi đã xuất hiện bên cạnh hắn, nàng giống như có thể cảm nhận được hắn như thế. Điều này làm hắn rất là kinh hãi. Hắc Môn Côi tay đưa ra nắm lấy, nhưng không thấy cái gì. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, nàng rõ ràng cảm nhận được có người đang theo dõi nàng, hơn nữa còn rất rõ ràng, người kia là đứng tại đây. Nhưng thế nào lại không có gì? Lạc Cảnh Tiên thấy cánh tay Hắc Môn Côi xuyên qua cơ thể mình, hắn nhẹ thở ra. May mắn a chỉ là, hắn không dám lúc đích. Hắn lúc này đột nhiên cảm thấy, nàng thật đúng là có chút khủng bố. Nàng thế nào biết có người ở chỗ này? Ken. Đúng lúc này, tiếng chuông lần nữa vang lên. Hắc Môn Côi quay đầu lại, sau đó đám nhẹ chân lao ra ngoài. Lạc Cảnh Tiên ánh mắt nhìn theo khẽ híp lại. Nàng thật là thông linh cảnh, làm sao lại phát hiện được hắn? Lúc trước, hắn cũng từng dùng linh hồn xuất khiếu muốn tìm hiểu một chút bí mật của Lạc gia khi Sở Như Mộng nói cho hắn biết. Nhưng chính là, cha mẹ hắn một chút cũng không có phát hiện, hắn chắc chắn đó không phải là diễn, mà là thật không biết hắn ở đó, mà lại, thực lực của cha mẹ hắn chắc chắn so với Hắc Mân tôi phải mạnh hơn, nhưng là vì cái gì nàng có thể phát hiện hắn? Điều này không có khả năng. A suy nghĩ một chút, Lạc Cảnh Thiên cũng không có đi theo, hắn sợ cô nàng này sẽ lại phát hiện ra cái gì đó. Hắn dứt khoát trở lại phòng giam. Chỉ là, ngay khi hắn quay người rời đi, Hắc Mân tôi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lóe lên vẻ sáng, nếu như đứng gần quan sát, nhất định sẽ phát hiện, trong mắt nàng chính là thân ảnh đang rời đi của Lạc Cảnh Thiên. Trở về phòng giam, Lạc Cảnh Thiên nghĩ một chút, sau đó móc ra bình rượu, xé một mảnh vải trên người, đổ rượu vào ngấm một chút. Sau đó thoa lên vết thương. Tiếp đó chính hắn dùng vải đem vết thương băng bó lại. Hắn làm vậy để cho mùi máu tươi không có truyền ra, dù sao rượu này chứa chất độc rất mạnh, mặc dù không có khiến hắn thế nào, nhưng cũng đủ đem hoạt tính trong máu tiêu diệt. Với lại, hiện tại vết thương của hắn cũng đã ngừng chảy máu, bắt đầu có hiện tượng kết vẩy. Có lẽ khoảng một tiếng nữa, mùi máu tươi sẽ không có truyền ra. Chẳng qua, huyết sắc mân tôi có chống nổi quãng thời gian này sao? Nhưng mà, hắn không biết rằng, hắn làm như vậy càng khiến đám ma thú điên cuồng hơn. Bởi vì mùi máu của hắn đang dần biến nhạt, đám ma thú cho rằng có kẻ khác đoạt được đang hấp thu, cho nên chúng nó toàn bộ giống như điên rồi. Nơi hắn bị giam cách bên ngoài khá xa, cho nên ma thú cũng không có tiến vào nhanh được. Hơn nữa, còn có một đám tù nhân làm vật cản trở, làm sao có thể nhanh chóng tới chỗ hắn được? Mà lại, không biết vì cái gì, ngồi tại trong nhà giam này mấy ngày, hắn có cảm giác có một ánh mắt nào đó đang quan sát lấy hắn, chẳng qua hắn tìm không được. Hơn nữa cảm giác kia vô cùng nhạt, hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng mà thực tế, thật đúng là có người đang quan sát hắn. Nói là người cũng không hẳn là đúng, đúng hơn là một bộ thi thể đang nhìn lấy hắn. Bên dưới phòng giam của hắn khoảng 100 mét, có một cái động bằng băng. Chính giữa có một cố quan tài băng, nằm bên trong là nam hay nữ nhìn không rõ ràng, nhưng là chính cái người trong này đang quan sát hắn. Mà xung quanh có vô số luồng khí đang tiến vào bên trong quan tài băng. Nếu như cẩn thận quan sát, những luồng khí này số lượng lại bằng với số lượng tù nhân trong thủy ngục. Mà người bên trong quan tài băng, lúc này, ngón tay bắt đầu khẽ động. Chương 95, nữ tử thần bí chương 95, nữ tử thần bí tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, Lạc Cảnh Thiên có thể nghe rõ ràng. Một lúc sau, tiếng huyên náo chấm dứt, chỉ còn lại duy nhất tiếng bước chân dồn dập. Không, không phải tiếng bước chân của nhân loại, mà lại còn có cả tiếng đổ nát. Lạc Cảnh Thiên đứng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài, nhất thời liền nhìn thấy một đám ma thú khổng lồ đang lao tới, bên trên còn có cả phi hành ma thú. Một đoàn ma thú đem ánh sáng đều che kín, nếu không phải ánh mắt hắn sắc bén cùng tinh thần lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng nhìn không ra là cái gì. Nhìn đám ma thú này, Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền ngẩn ra. Chẳng lẽ bên ngoài bị ma thú giết sạch? Hẳn là không phải đi, nhiều người như vậy, làm sao lại có thể trong thời gian ngắn như thế chết sạch được? Ma thú tiến tới càng lúc càng gần, Lạc Cảnh Thiên do dự một chút, sau đó liền lập tức mở ra cổng không gian. Chỉ là còn chưa kịp tiến vào, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ma thú gầm thét, nghe có vẻ như rất đau đớn. Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ đưa mắt nhìn ra ngoài, hắn chỉ thấy được từng vệt ánh sáng lóe lên, từng đạo ánh sáng đi qua đều có một con ma thú chết đi. Khung cảnh này làm hắn chấn động không thôi. Đây mẹ nó nhưng là cấp 4 ma thú, a người nào có bản lĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là Hắc Mân tôi? Không đúng, nơi này là ngục giam, trong này tất cả đều là tù phạm, làm sao Hắc Mân tôi sẽ quan tâm nơi này? Điều này không có khả năng. Nhưng là, nếu không phải Hắc Mân tôi, vậy đó là ai? Chỉ tốn có vài giây, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng chưa nghĩ xong, Lạc Cảnh Thiên liền thấy được bên ngoài ma thú toàn bộ chết sạch. Mùi máu tươi nồng đậm khiến người khác cực kỳ khó chịu phả vào mũi hắn. Hiếu kỳ, vẫn là hiếu kỳ. Xẹt. Một đạo ánh sáng lóe lên, Lạc Cảnh Thiên vô thức lùi lại một bước. Trước mặt hắn cánh cửa sắt kia liền bị chẻ đôi ra, Lạc Cảnh Thiên nhíu mày, thò đầu ra ngoài quan sát. Không có bất kỳ người nào. Chuyện gì xảy ra? Người nào công kích? Vừa mới đi ra ngoài được vài bước, đột nhiên dưới chân hắn chấn động. Lạc Cảnh Thiên vội chạy lên phía trước, mà nơi hắn bị giam giữ kia đột nhiên rung lên dữ dội. Mặt đất chấn động không thôi, sau đó, một tầng đá bên dưới theo chấn động bắt đầu nhô lên cao. Nhìn giống như một cái cây dưới mặt đất muốn leo lên như thế. Một cột đất đá nhô lên càng lúc càng cao. Lạc Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Vài phút sau, chấn động chấm dứt. Mà trước mặt Lạc Cảnh Thiên, cái cột đất đá kia đã bị đẩy lên cực kỳ cao. Nhưng đó không phải là điều hắn chú ý chính là ở phía dưới cùng, ngay trước mặt hắn, cột đất đá kia lại có một vùng không gian, giống như người ta tạo ra một cái lỗ hổng lớn trên thân cây như thế. Cột đất đá trước mặt hắn phải rộng tới hơn 10 mét vuông, mà bên trong chính là một cái quan tài bằng băng. Lạc Cảnh Thiên lúc này sống lưng bất chợt lạnh run lên. Sẽ không phải nháo quỷ đi. Thế giới này không có quỷ a, nhưng mà cái quan tài này là thế nào? Kiếp trước bị phim ma cùng chuyện kinh dị tẩy lễ qua vô số lần, nhưng chính là vẫn không làm hắn đối với những thứ này miễn dịch. Nhưng là, hắn còn chưa phản ứng, quan tài bỗng nhiên rung lên. Lạc Cảnh Thiên lúc này thật muốn quay đầu chạy, sẽ không phải là cương thi đi. Chỉ là, còn chưa chờ hắn động, quan tài bỗng nhiên bắn ra một mảnh vỡ lao về phía hắn. Phúc! Ngay lập tức, Lạc Cảnh Thiên bị mảnh vỡ đâm trúng ngực. Nhưng là cảnh tượng tung tóe máu cũng không xảy ra, bởi vì hắn phát hiện, thứ mảnh vỡ này giống như đang biến hóa. Xẹt! Từ quan tài băng lần nữa bắn ra một cột băng này chỉ nhỏ bằng ngón tay út, nhưng là vị trí bắn ra lại ngay chỗ mảnh băng kia cắm vào ngực Lạc Cảnh Thiên. Sau đó, Lạc Cảnh Thiên trợn mắt nhìn lấy mình bị rút máu. Không sai, chính là rút máu. Mảnh vỡ kia cùng cột băng giống như là ống tiêm, hút lấy máu của hắn truyền vào quan tài. Lạc Cảnh Thiên không có bất cứ khả năng phản kháng nào, bởi vì ngay khi mảnh băng cắm vào trong thân thể hắn, hắn liền cảm nhận được bản thân bị mất đi năng lực hành động, hắn nữa ma lực cũng giống như bị thứ gì đó kiểm soát, động một chút cũng không được. Thứ duy nhất hắn dựa vào chính là tinh thần lực, nhưng là cũng không có dùng được. Ngay cả làm cột băng xuất hiện một vết sức cũng làm không được. Lạc Cảnh Thiên nhận thấy, máu tươi bị rút càng lúc càng nhiều. Đầu óc hắn bắt đầu mơ hồ, sau đó ngất đi lúc nào không biết. Mà trên đầu hắn, không biết từ lúc nào thượng cổ chi linh đã xuất hiện. Nó lặng lặng nhìn về phía quan tài, lại nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên. Nhất thời liền lâm vào trầm âm. Sau một lúc, nó khẽ lắc đầu, hướng về phía quan tài thổi một cái. Mảnh băng trong cơ thể Lạc Cảnh Thiên trong nháy mắt bị tan rã, cột băng cũng hóa thành nước. Mà cơ thể năm bên trong quan tài lại bắt đầu dục dịch, giống như còn chưa thỏa mãn như thế. Thượng cổ chi linh híp mắt lại, trong ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm. Mà bên trong quan tài, cơ thể dục dịch càng lớn, nhưng chính là phá không được quan tài để đi ra. Chỉ là, đột nhiên thi thể bên trong không còn cử động nữa, thay vào đó, một đoàn khói đen từ bên trong chui ra, mà quan tài thì xuất hiện vô số hoa văn kỳ lạ. Nếu Lạc Cảnh Thiên nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô, đây là ma văn a. Vừa nhìn thấy thượng cổ chi linh, đoàn khói đen kia liền giống như sợ hãi, chui lại vào trong cơ thể. Thượng cổ chi linh cười lạnh một tiếng, từ cơ thể nó phát ra một làn sóng bắn về phía quan tài. Trong nháy mắt, quan tài bị nổ tung. Ngay sau đó, thượng cổ chi linh xuất hiện bên cạnh bộ thi thể, nó giơ lên móng vuốt sau đó đâm xuống. Chỉ là ngay khi tiếp xúc với thi thể, bàn tay của nó lại đâm xuyên qua cơ thể, giống như linh hồn không thể chạm vào vật chất như thế. Nó đưa bàn tay vào, sau đó tóm ra một đoàn khói đen. Kít kít kít. Âm thanh từ đoàn khói đen vang lên, thượng cổ chi linh cười lạnh một tiếng. Năm đó tìm không thấy ngươi, hóa ra là trốn vào thế giới này. Ha ha, nhưng là xem ra ngươi trải qua cũng không thế nào tốt, bị phong ấn lại. Thế nào? Trôi qua không tệ chứ? Kít kít kít. Muốn ta thả ngươi? Nằm mơ đi. Kít kít. Ha ha, uy hiếp ta. Chỉ là một đạo phân hồn, ngươi lại có năng lực gì? Năm đó thần nữ đem ngươi bản thể diệt, ngươi lại phân hồn phách thành vạn mảnh phân hồn trốn đi. Thật cho rằng thần nữ không biết? Kít kít. Nữ cười, nếu không phải thần nữ ngăn cản, ngươi cho rằng phân hồn khác của ngươi có thể sống sót? Đã bị ta gặp được, xem như ngươi xui xẻo. Dứt lời, thượng cổ chi linh đem đoàn khói đen nuốt vào trong người, sau đó ở một cái. Ăn thật ngon. Nó liếc mắt nhìn về phía bộ thi thể, lông mày khẽ nhướng lên. Sau đó chống cằm suy nghĩ. Một lát sau. Quên đi, đã ngươi có thể cố gắng sống sót đến bây giờ, ta liền thuận tiện giúp ngươi một lần đi. Dứt lời, thượng cổ chi linh há miệng, thả ra một đám khí màu trắng. Nhất thời đám khí kia chui vào trong bộ thi thể. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, bộ thi thể kia bắt đầu run lên. Kế tiếp, bên ngoài một tầng băng mỏng còn sót lại cũng toàn bộ rơi xuống, lộ ra một bộ thân thể nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Ban đầu vốn dĩ không có hô hấp, lúc này lồng ngực đã bắt đầu nhấp nô. Chậc chậc, lại có thể dưới sự kiểm soát của nó sống đến bây giờ, ngươi vận mệnh chậc chậc. Thượng cổ chi linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bị thứ đó chi phối vậy mà linh hồn không bị diệt, thật đúng là đủ kỳ lạ. Ánh mắt nó rơi vào trên người Lạc Cảnh Thiên, sau đó lại nhìn về phía nữ tử này. Nó nheo chặt lại lông mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Liếc mắt nhìn xung quanh, với thực lực của nó, hoàn toàn có thể nhìn ra được nơi này chân thực bộ dáng. Đáng tiếc Lạc Cảnh Thiên linh hồn lực còn có chút yếu, nếu không hắn hẳn sẽ nhận ra nơi này. Nó đang suy nghĩ, không biết có nên đem sự thật nói ra hay không. Bởi vì nơi này, vốn dĩ cũng không có tồn tại, hoặc là nói, nơi này đúng hơn chỉ là bị cường giả tạo ra mà thôi. Mà vị cường giả kia, chính là nữ tử trước mắt này. Thượng cổ chi linh có thể khẳng định, năm đó nữ tử này tại thế giới này có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh tới đâu hắn không biết, nhưng là từ linh hồn nàng liền nhìn ra được, nàng so với người mạnh nhất thế giới này cũng không kém nhiều. Chẳng qua bây giờ, bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, thực lực đã hạ xuống chỉ còn có thông linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Thượng cổ chi linh nở ra nụ cười cổ quái, sau đó thổi một cái về phía thi thể nữ tử. Nó nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên cười cười, ngươi chọc phiền phức bản lĩnh thật đúng là lớn, như vậy liền để ta cho ngươi chế tạo một chút phiền phức đi. Trong nháy mắt, thượng cổ chi linh biến mất tại chỗ. Chương 96, khủng bố La Lệ. Chương 96, khủng bố La Lệ. Tỉnh lại, Lạc Cảnh Thiên nhìn quanh, khung cảnh so với trước khi hắn ngất đi vẫn như cũ. Bất chợt, hắn đưa tay lên ngực sờ lấy, trước ngực hắn vết thương vẫn còn, ánh mắt nhìn về phía trước liền thấy được trên mặt đất một nữ tử đang nằm đó. Xung quanh có vô số mảnh băng vụn. Lạc Cảnh Thiên đứng dậy đi tới, lúc này hắn liền nhìn rõ được nữ tử trước mắt. Hắn nhất thời liền mở ra. Người này chẳng phải là nữ nhân gọi Tiểu Nguyệt kia sao? Nhưng mà, bề ngoài người này tuổi tác có vẻ nhỏ hơn, nhìn qua mới chỉ có 14-15 tuổi. Do dự một chút, Lạc Cảnh Thiên đưa tay ra muốn kiểm tra một chút. Chỉ là, ngay lúc này, nữ tử kia tỉnh dậy. Hai người hai đôi mắt nhìn chằm chằm nhau vài giây, ngay sau đó, ầm. Lạc Cảnh Thiên bị một chưởng đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Ngực đau nhức khó chịu. Hắn thụ thương. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử kia ngồi dậy hai tay ôm ngực cảnh giác nhất Lạc Cảnh Thiên dò hỏi. Lạc Cảnh Thiên nghe thế mặt đều đen. Ta muốn làm gì? Ta con mẹ nó muốn giết ngươi, ngươi tin không? Hắn còn nhớ kỹ trước đó chính cái quan tài của người này đem máu hắn rút đi. Hơn nữa trước khi ngất đi, hắn còn thấy được bên trong quan tài, người này chính là đang hấp thu máu của hắn. Nơi này là nơi nào? Ngươi là ai? Nữ tử lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên khó khăn ngồi dậy, ánh mắt nhìn nàng chăm chú. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhân gia sẽ thẹn thùng. Người ta mới 14 tuổi đây, ngươi sẽ không phải muốn làm gì ta đó chứ? Nữ tử kia tay che ngực nhìn lấy hắn. Lạc Cảnh Thiên há to miệng, nói không ra lời. Không đúng, chỗ này là chỗ nào? Ta làm sao không nhớ gì cả? Ngươi là ai nha? Làm sao bắt ta tới chỗ này? Nữ tử kia lên tiếng. Ngươi không biết. Lạc Cảnh Thiên mặt ra, sau đó hỏi dò. Biết cái gì? Ta làm sao không nhớ gì cả? Ngươi bắt ta tới đây, có thể nói cho ta biết ta là ai không? Lạc Cảnh Thiên nhất thời sửng sốt, nhìn gương mặt nàng cũng không giống như nói dối, chẳng lẽ thật mất trí nhớ rồi? Ngươi không nhớ tên của mình? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói, không có, ta chỉ nhớ duy nhất chính là xung quanh rất nhiều lửa, lửa rất lớn. Nữ tử kia lên tiếng, ngươi thật không nhớ gì? Lạc Cảnh Thiên lần nữa hỏi. Chỉ thấy nữ tử kia ngẩn ra, sau đó gương mặt đỏ lên, cúi đầu không lên tiếng. Thế nào? Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ ta và ngươi đã thành thân? Nơi này là phòng cưới sao? Nữ tử kia càng cúi thấp đầu. Khụ khụ. Lạc Cảnh Thiên nhịn không được ho sặc sụa. Thân mẹ nó thành thân, thân mẹ nó phòng cưới. Ta cưới ngươi cái quỷ? Ngươi mẹ nó chỉ là một đứa nhóc con 14 tuổi, ta cưới ngươi? Ngươi mẹ nó làm sao không nghĩ ta là cha ngươi đây? 14 tuổi kết hôn là phạm pháp đó a đại tỷ. Ngươi mẹ nó tất cả đều không nhớ, làm sao lại nghĩ tới việc này? Gạt ngươi chứ? Không phải, ngươi thật là không nhớ bất kỳ cái gì. Thế ngươi, người thân, những chuyện đã trải qua. Lạc Cảnh Thiên đen mặt nói, không nhớ không đúng, có chút ấn tượng. Ta nhớ được, bản thân lúc đó đang ở trong nhà, cha mẹ lúc đó đang mắng ta rất lớn. Sau đó một trận đại hỏa bùng lên, tất cả đều bị thiêu rụi. Ta nhớ tới rất nhiều gương mặt, nhưng là làm sao một người cũng không biết tên. Ta đây là thế nào? Nữ tử kia kích động nói. Ách, cái kia ta không biết, ta hôm nay mới gặp ngươi có được hay không? Lạc Cảnh Thiên mặt ra, sau đó lên tiếng. Vậy ta và ngươi thế nào lại ở chung một phòng? Ngươi không phải phu quân của ta. Ta nhớ được lúc đó cha mẹ ta đang muốn gả ta cho nhà đại hoàng ở làng trên. Ngươi là đại hoàng sao? Nữ tử kia hỏi. Lạc Cảnh Thiên ngây ra như phỗng. Đại hoàng? Ta mẹ nó không phải chó. Đại hoàng em gái ngươi? Khoan đã. Ngươi lúc đó ở nơi nào? Kiến trúc đây. Ở nơi nào? Ta không nhớ được. Ta nhớ được là xung quanh tất cả đều là nhà tranh, cũng chỉ có một chút nhà giàu mới ở nhà gạch ngói. Đây không phải phòng tân hôn. Vậy đây là nơi nào? Lạc Cảnh Thiên lúc này liền rõ ràng. Trong lời nói của nàng lộ ra rất nhiều thứ. Đầu tiên chính là phu quân hai từ này, hai chữ này đã sớm không có người sử dụng. Cái này chỉ có thời cổ đại mới dùng. Mà quan trọng hơn là, nàng nói nhà tranh. Hiện tại bây giờ còn có người dám ở nhà tranh. Đừng đùa, chưa nói tới thời tiết khắc nghiệt. Chỉ riêng mùa hè, ngươi dám ở nhà tranh, nó chắc chắn bị đốt không còn một chút nào. Nàng còn nói, chỉ có nhà giàu mới ở nhà gạch ngói. Nàng sẽ không phải người của thời cổ đại đi. Quan tài. Đóng băng. Chôn dưới mặt đất. Nhất thời, Lạc Cảnh Thiên càng lúc càng khẳng định thân phận của nàng. Xem ra thật là bị đóng băng từ thời cổ đại đến bây giờ. Chỉ là thời cổ đại mẹ nó toàn là quái vật sao? Làm sao nàng đánh ra một trường hắn liền bị thương? 14 tuổi. Hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân sống 16 năm qua thật mẹ nó sống quá thảm. Hắn có thể dám khẳng định, nữ tử này so với Hắc Mân tôi chỉ mạnh chứ không kém. Nơi này là sa mạc a? Lạc Cảnh Tiên nói. Sa mạc? Đó là nơi nào? Có phải là có rất nhiều cát hay không? Đúng thế. Hoa, thật sự sao? Ta nghe mụ mụ nói, trong sa mạc có yêu quái ăn thịt người. Ngươi thấy qua yêu quái sao? Bộ dáng thế nào? Nữ tử kia lúc này đã không còn đề phòng nữa, trực tiếp chạy tới kéo lấy tay Lạc Cảnh Tiên lay động hỏi. Nhất thời, một mùi thơm trên cơ thể nàng truyền vào mũi hắn, Lạc Cảnh Tiên ngẩn ra một chút. Mùi thơm thật dễ chịu. Không đúng. Ta thế nào lại nghĩ tới cái này? Ta định lực làm sao lại trở nên yếu như vậy? Lắc mạnh đầu, Lạc Cảnh Thiên đem nàng tay kéo ra, duy trì cùng nàng một chút khoảng cách. Sau đó nói, ta cũng không rõ, hay là ngươi dứt khoát ra ngoài xem thử đi. Ra ngoài. Nữ tử kia lẩm bẩm, sau đó nhìn quanh, chỉ là một lát sau, gương mặt nàng liền hiện lên vui vẻ, lập tức đứng dậy chạy đi. Lạc Cảnh Thiên đưa mắt nhìn qua, sau đó, hắn liền trợn mắt há mồm. Chỉ thấy nữ tử kia đang đứng bên cạnh một con ma thú. Là Kim Thiền Thử, cấp 4 ma thú, nghe tên liền biết, đó là một con ma thú họ Chuột. Chuột có bao nhiêu buồn nôn, nó liền gấp trăm lần như thế. Hơn nữa hình thể lớn tới đáng sợ. Nhưng chính là, nữ tử kia mảy may không sợ chút nào, cũng không biết nàng lấy từ đâu ra một cái truy thủ, từ trên người nó cắt một miếng thịt. Sau đó, ta mẹ nó thấy cái gì? Nàng đây là khống hỏa. Nữ tử kia bàn tay xuất hiện hỏa diễm, sau đó cầm lấy miếng thịt để lên trên ngọn lửa. Sau vài giây, trong không khí liền tản ra mùi thơm thịt nướng. Nàng cứ như vậy đem thịt nướng xé ra vài miếng nhỏ nhét vào mồm nhấm nháp. Lạc Cảnh Thiên trợn mắt há mồm. Cấp 4 ma thú, da dày thịt béo. Chính hắn cầm đao dùng toàn lực đâm cũng chưa chắc đâm thủng, nàng liền nhẹ nhàng như vậy đem thịt ma thú cắt xuống. Hơn nữa, không hoảng là cái quỷ gì, nàng thế nào làm được? Thứ ăn ngon, người muốn ăn sao? Nữ tử kia quay đầu lại nhìn Lạc Cảnh Tiên hỏi. Không ăn. Lạc Cảnh Tiên im lặng một chút, sau đó đáp. La lị này có chút khủng bố. A chương 97, Lạc Thiên Y đi chương 97, Lạc Thiên Y đi ăn thật ngon nhà, ngươi không ăn sao? Tiểu La lị lên tiếng. Ngươi không sợ? Lạc Cảnh Tiên nhịn không được hỏi. Sợ? Sợ gì nha? Cái này lúc trước cha mẹ chuyên làm cho ta ăn đây. Cái ngươi nói là, lúc trước cha mẹ ngươi cũng dùng thịt của những con ma thú này cho ngươi ăn. Lạc Cảnh Thiên há to miệng hỏi. Đúng nha, ta nhớ được. Nhà ta có nuôi một con mèo nhỏ. To hơn như này rất nhiều, đáng tiếc nó đi lạc mất. Tiểu La Lị nói. Lạc Cảnh Thiên. Quấy rầy, cáo tử. Con Kim Thiền Thử này đã tiếp cận 100 mét, mà nàng nói nàng từng nuôi một con mèo so với con này còn to hơn. Cái này là quái vật chứ không phải mèo á? Ngươi đối với mèo có hiểu lầm gì sao? Ngươi thật không ăn sao? Vẫn là ngươi ăn đi. Lạc Cảnh Thiên vội lắc đầu. Nói đùa, ai biết nàng nói thật hay giả. Lỡ như nàng tính cách đột nhiên biến xấu, cho hắn một trưởng vì ăn nàng thức ăn. Hắn cái thân thể này còn không có chịu đựng được nàng nhất trưởng. Vẫn là đàng hoàng một chút đi. Thời gian trôi qua tiếp cận nửa giờ, Lạc Cảnh Thiên đứng đó trợn tròn mắt nhìn lấy Tiểu La Lệ. Nàng từ đầu đến giờ, một con kim thiền thử nàng dùng chưa tới nửa tiếng liền ăn chỉ còn một nửa. Hắn nhìn không nhầm chứ? Cái này là sức người có thể ăn. Tao ít ít. Nàng thế nào tiêu hóa được? Sẽ không chen bể bụng sao? Một loạt câu hỏi trong đầu Lạc Cảnh Thiên hiện lên, hắn lúc này đã không đủ bình tĩnh nữa rồi. Bất kỳ người nào thấy cảnh này chắc chắn so với hắn còn cảm thấy khoa trương hơn. Tiểu La Lệ sau khi ăn uống no nê, nàng quay đầu nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên. Sau đó, như nghĩ gì đó, bước về phía hắn. Lạc Cảnh Thiên nhất thời lùi lại một bước. "Tiểu ca ca, ngươi tên gì nha?" Tiểu La Lệ hỏi. "Lạc Cảnh Thiên." "Lạc Cảnh Thiên? Tên thật kỳ quái. Vậy ngươi biết ta tên gì sao?" "Không biết. Nếu không, ngươi đặt cho ta một cái tên." Tiểu La Lệ ánh mắt mong chờ nhìn lấy hắn. "Vì cái gì?" Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền động. "Ngươi đem ta bắt tới chỗ này còn hỏi vì cái gì?" "Mồ hôi." Lạc Cảnh Thiên đưa tay đỡ trán. Xem ra Tiểu La Lệ này là nhất quyết xác định là hắn bắt nàng tới. Hắn cũng không có cách nào a, hắn cũng rất tuyệt vọng. Nên nói cái gì bây giờ? Cái đó ta thật không phải người bắt ngươi tới. Ngươi còn chối. Rõ ràng vừa dối còn định đối với người ta ta không biết. Ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Ngươi phải dẫn ta theo, ngươi đi đâu, ta đi đó. Mẹ ta từng nói, xuất giá toàn phu, ta và ngươi đều ở chung một phòng, ngươi nhất định phải phụ trách. Tiểu La Lệ gương mặt nghiêm túc nói. Ta thật không có đối với ngươi làm cái gì a, với lại, ta cũng không quen biết ngươi. Cần thiết như vậy sao? Lạc Cảnh Thiên trợn tròn mắt. Đây là người già bị đụng. Án bạn sao? Ta mẹ nó trêu ai gẹo ai rồi. Cũng không phải hắn sợ cái gì. Dù sao có một nữ nhân xinh đẹp tình nguyện đi theo ngươi, ai sẽ từ chối. Mấu chốt là, hắn cũng không dám đi đụng nàng, ai biết được nàng có hay không cho hắn một trường. Hơn nữa, đó cũng không phải vấn đề trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, ai biết Tiểu La Lệ trước mặt này đã sống bao nhiêu năm. Mẹ nó ít nhất cũng có trên ngàn năm đi. Hắn mới không cần cùng một lao yêu quái ở chung với nhau. Không nghe. Ta không nghe. Tiểu La Lệ đưa hai tay bưng kín lỗ tai, chân dậm xuống đất tức giận nói. Nhất thời, xung quanh bị nàng dậm chân rung chuyển không thôi. Đất đá từ trên rơi xuống, kém chút liền đem Lạc Cảnh Thiên chôn sống. Ngừng. Dừng lại. Đừng lại dậm chân, sẽ chết người. Lạc Cảnh Thiên lớn tiếng nói. Ta không nghe, ta không nghe. Mẹ nó cái nơi này muốn sập đi. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta chôn cùng á, ngươi dừng lại cho ta. Lạc Cảnh Thiên nhịn không được quát lớn. Ngươi đồng ý. Đồng ý cái quỷ. Ngươi mẹ nó có bệnh không? Muốn giả ngây giả dại. Ngươi mẹ nó cho ta là người ngu a. Nơi này đều bị ngươi dậm kém chút không có. Muốn chết thì tự sát, đừng kéo ta theo. Mẹ nó chứ, ta trêu chọc ngươi hay giết cả nhà ngươi? Ta cùng ngươi có thù sao? Lạc Cảnh Thiên thật nhịn không được nữa. Hắn tin nàng không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng là tuyệt đối không tin nàng không biết nơi này là nơi nào. Ban đầu hắn chỉ là nghi ngờ, nhưng hiện tại một chút nghi ngờ cũng không có. Tiểu La Lệ nghe thế, ngừng kêu lên, chân cũng không tiếp tục động. Nàng ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm lấy Lạc Cảnh Thiên. Không biết nàng là đang nghĩ cái gì. Hai người nhìn nhau một lúc, Lạc Cảnh Thiên thản nhiên cùng nàng đối mặt. Sau một lúc, ngươi thế nào nhận ra? Tiểu La Lệ lên tiếng. Ta thế nào nhận ra? Ngươi mẹ nó làm sao không nhìn một chút ngươi diễn kỹ cỡ nào nát ta? Coi người khác là thiểu năng sao? Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Ha ha. Một người không nhớ cái gì, sẽ nói ra được những lời kia. Sẽ biết được những đạo lý kia. Hơn nữa mẹ nó, nàng nói mình 14 tuổi, còn quên hết chuyện trước kia. Vậy mà có thể biết nũng nịu. Hắn cũng không phải là gì của nàng, nàng nũng nịu cho ai nhìn. Hơn nữa, vừa rồi nàng biểu diễn, thật sự quá mức gỡ ép. Hắn thật nhìn không nổi nữa. Nhất thời, cả hai người đều im lặng. Không người lên tiếng, hai người cứ thế đứng đó. Ngươi gọi. Lạc Cảnh Thiên sao? Tiểu La Lệ lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh. Thế nào? Nói như vậy, Cảnh Thiên Vũ là tên giả. Lạc Cảnh Thiên mở ra, sắc mặt hơi biến đổi. Tiểu La Lệ này, làm sao lại biết được những cái này? Chẳng lẽ, nàng mới là người khống chế thực sự của huyết sắc vân thôi? Ra thế. Xem ra từ lúc vào nơi này, ngươi liền chưa từng nói thật qua. Tiểu La Lệ nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Lạc Cảnh Thiên hơi kinh ngạc một chút, cũng không có lên tiếng. Tự giới thiệu một chút, ta là Lạc Thiên Y. Tiểu La Lệ đi tới, trước sự đề phòng của Lạc Cảnh Thiên, nàng duỗi tay ra nói. Khu khu. Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền sặc. Lạc Thiên Y, ngươi trêu chọc ta sao? Ta là nói thật, từ lúc tỉnh lại, trong đầu ta liền vang lên một âm thanh nói cho ta cái tên này. Lạc Thiên Y nghiêm túc nhìn Lạc Cảnh Thiên nói. Tỉnh lại. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày, khó hiểu nhìn nàng. Quan tài băng. Tỉnh lại. Hắn hiện tại thật đúng là khó lý giải lời nói của nàng là thật hay giả. Lạc Thiên Y nhìn thấy hắn không tin, nàng khẽ lắc đầu, đưa tay lên búng một cái. Cách. Trong nháy mắt, xung quanh kiến trúc toàn bộ biến mất, biến thành một cái đồi cát. Lạc Cảnh Thiên giật mình nhìn quanh. Thi thể ma thú vẫn còn, gần đó còn có không ít thi thể nhân loại. Kia chính là những tù nhân bị giam dưới thủy ngục. Nhưng là, một người của huyết sắc mân tôi cũng không có xuất hiện. Mà lúc này, trước ngực Lạc Thiên Ý Lìa đột nhiên sáng lên. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nhìn lấy, kia chẳng phải là linh tâm sao? Làm sao lại từ bên ngoài chui vào cơ thể nàng? Hơn nữa màu sắc kia là màu bạc. Đó là cái gì nguyên tố? Hắn làm sao chưa nghe nói qua? Hơn nữa, linh tâm kia làm sao nhìn qua giống kim cương như vậy? Khác duy nhất chính là nó là hình lục giác khá dài. Ngươi biết võ giả cấp bậc phân chia rồi chứ? Bên trên ngự linh cảnh chính là thông linh cảnh, mà thông linh cảnh, linh tâm có thể ngoại phóng, tạo thành một phiến khu vực. Trong phạm vi linh tâm bao phủ, chỉ cần người có cảnh giới thấp hơn ta, như vậy ta muốn hắn thấy cái gì, hắn sẽ thấy cái đó. Tiểu Lạc Ly nói. Ý ngươi là, trước đó đều là giả. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Một phần là giả, một phần là thật. Huyết sắc mân tôi tất cả mọi người đều là giả, những thứ khác là thật. Cho nên, lúc này ngươi hẳn là biết, ngươi cùng tất cả những người huyết sắc mân tôi kia tiếp xúc đều là ta. Hiện tại hiểu đi. Lạc Thiên Y thì nói. Hiểu? Hiểu cái gì? Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi. Ha ha, xem ra không dùng sức mạnh, ngươi là không thành thật đúng không? Lạc Thiên Y thì cười nhạt, tay giơ lên, Lạc Cảnh Thiên liền cảm thấy có một hấp lực kéo hắn tới. Mèo. Lạc Thiên Y thì nắm lấy cổ áo Lạc Cảnh Thiên, mà nàng thì bay lơ lửng song song trước mặt hắn. Lạc Cảnh Thiên nhếch môi cười lạnh, muốn dùng vũ lực bức ép hắn. Ha ha. Chỉ là, ngay sau đó, Lạc Thiên Y thì đột nhiên đầu dí sát tới, không nói lời nào liền dán môi lên. Lạc Cảnh Thiên đầu góc nhất thời trống rỗng, ánh mắt trừng lớn. Ta bị cưỡng hôn. Chương 98, ngươi nói cái gì? Chương 98, ngươi nói cái gì? Một lúc sau, Lạc Thiên Y lùi lại, nhìn lấy hắn. Lạc Cảnh Thiên cơ thể cứng đờ, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn lấy nàng. Đây, nàng thế nào lại? Phúc. Lạc Thiên Y nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, nàng liền nhịn không được bật cười. Ngươi. Lạc Cảnh Thiên muốn nói gì đó, nhưng lại thốt không lên lời. Không sai, có chút ngọt. Lạc Thiên Y liếm môi nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế, lúc này mới bừng tỉnh, vội đưa tay lên chùi miệng, ánh mắt nhìn nàng đầy khó hiểu. Ngươi có ý gì? Lạc Cảnh Thiên âm thanh có chút đè nén, hắn là đang tức giận. Không có ý gì, chẳng qua muốn thử một chút mà thôi. Lạc Thiên Y lìa gương mặt vô tội nói. Thử em gái ngươi. Lạc Cảnh Thiên gương mặt đầy khó coi. Làm gì chứ? Không phải là hôn một cái sao? Cút. Lạc Cảnh Thiên tức giận quát một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài. Lạc Thiên Y lìa gương mặt đầy ý cười, sau đó nhấc chân đi theo. Lạc Cảnh Thiên nhìn quanh, cái gì cũng không có, trên mặt đất chỉ có xác ma thú, một cái xác nhân loại cũng không. Lúc này hắn xem như tin tưởng lời Lạc Thiên Y lìa nói. Chỉ là, sau đó hắn liền bắt đầu nheo mày lại. Thông linh cảnh thật khủng bố như thế sao? Chế tạo ảo cảnh hắn vậy mà một chút phát hiện cũng không có. Xung quanh ngoài cắt ra cũng chỉ còn lại xác ma thú, nơi này cũng có trên vạn cái xác đi. Trong tầm mắt của hắn, khắp nơi đều là thi thể ma thú, phải biết hắn là đang đứng ở trên đồi cát, phạm vi tầm nhìn có thể nói là rất lớn. Nhưng là mặt đất toàn bộ đều là ma thú, cái mùi máu tanh kia phả vào mặt quả thật không thể giả được. Thế nào? Hiện tại tin tưởng lời ta nói đi. Lạc Thiên Y Lìa nhìn thấy Lạc Cảnh Thiên đứng tại chỗ nhìn xung quanh một lúc lâu, nàng mới đi lên hỏi. Nói như vậy, huyết sắc mân thôi là không hề tồn tại. Không thể nói như vậy, linh tâm của ta bao phủ phạm vi rất lớn, chỉ cần có người đi vào phạm vi linh tâm của ta bao phủ, như vậy ta muốn người đó thấy cái gì, liền thấy cái đó. Cho nên, đối với người ngoài mà nói, huyết sắc mân thôi là thật tồn tại. Lạc Thiên Y Lìa nói. Như vậy ngươi lúc trước cấp đồ của Đinh Đang Thương Hội là cái gì? Là một gốc thảo dược cực phẩm, có thể bổ sung sinh mệnh lực. Nếu không ngươi cho rằng ta cấp làm gì? Nếu không phải ngươi xuất hiện, nói không chừng ta phải bắt trên vạn người mới có thể khôi phục đây. Lạc Cảnh Thiên mở ra, sau đó nhớ lại cảnh tượng trong ngục giam, gương mặt xuất hiện vẻ khó coi. Hắn nhìn về phía Lạc Thiên Y cau mày nói, ngươi là bắt người hút tinh huyết, ngươi là đang đáng thương những tên kia, cùng ta lại có quan hệ gì? Ta là muốn xác định một chuyện. Xác định cái gì? Việc ta hút máu của ngươi. Ngươi cho rằng đây? Lạc Thiên Y thì không đáp, im lặng nhìn lấy hắn. Lạc Cảnh Thiên cũng không lên tiếng, chờ nàng trả lời. Đúng thế. Thực tế ta là bị nhốt tại trong quan tài rất lâu, từ lúc ta có ý thức cho đến bây giờ đã qua hơn ngàn năm. Sau khi tỉnh lại khoảng hơn 200 năm, ta liền bắt đầu bắt người. Một mực bắt cho tới bây giờ. Ta cần máu của họ bổ sung sinh mệnh. Cho tới khi ngươi xuất hiện, trong máu của ngươi ẩn chứa nguồn sinh mệnh lực quá mức cường đại. Cường đại tới mức ta chưa từng nghĩ tới. Một giọt máu của ngươi liền có thể sánh với một người bình thường. Cho nên sau khi hút máu ngươi xong, ta liền phá vỡ phong ấn, tỉnh lại. Lạc Thiên Y thì nói. Lạc Cảnh Thiên hít một ngụm khí lạnh, hắn nhịn không được lùi lại một bước. Cô nàng này rốt cuộc giết qua bao nhiêu người? Cảm thấy ta rất kinh tởm sao? Lạc Thiên Y dịu dũ hỏi. Không hẳn, chẳng qua, đứng gần một người từng đem máu của ta làm dinh dưỡng, ta có chút không thích ứng. Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói. Lạc Thiên Y liền nở ra nụ cười bất đắc dĩ. Nàng biết là hắn nói như thế là quan tâm cảm thụ của nàng, nhưng điều đó không thay đổi được việc hắn nhìn nàng thế nào. Có lẽ trong mắt hắn bây giờ, nàng là một con quái vật đi. Nàng cũng không thể nói rằng, trước đó đều là có một ý thức khác khống chế nàng làm tất cả chứ. Mặc dù xác thực là sự thật, nhưng hắn sẽ tin sao? Hẳn là không đi. Thực tế, nếu đổi lại là người khác, có lẽ nàng cũng không quan tâm đến thế, nhưng mà sau khi hấp thụ máu của hắn, trong cơ thể nàng ẩn ẩn xuất hiện thứ gì đó, giống như là một mối liên kết, khiến nàng đối với Lạc Cảnh Thiên có cảm giác cực kỳ thân thiết. Lạc Cảnh Thiên lấy ra bình rượu uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau hắn mới lên tiếng. Người nào cho ngươi lên cái tên Lạc Thiên Y Lìa? Là ta tự đặt cho mình. Lạc Thiên Y Lìa im lặng một lát, sau đó lên tiếng. Ngươi hẳn là không biết họ của ta chứ? Ngươi muốn nghe sự thật? Lạc Cảnh Thiên nghe thế hơi chút bất ngờ nhìn lấy nàng, trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Trước đó, ta trong người có hai cái ý thức. Ý thức kia khống chế ta làm tất cả, ta từng phản kháng qua, nhưng là không có tác dụng gì. Nó rất mạnh. Mà từ mấy chục năm trước, nó bắt đầu đối với ta thôn phệ, ý thức của ta ngày càng mơ hồ. Cho đến ngày hôm qua, ý thức của ta giống như sắp tan biến đến nơi, nhưng là ngay lúc đó, ý thức kia đột nhiên tan biến, sau đó ý thức của ta bắt đầu rõ ràng. sau đó có rất nhiều ký ức chui vào trong đầu ta, những chuyện trước kia ý thức kia làm ra ta đều biết hết. Sau đó ban đầu khi mà đem máu của ngươi hút vào, mặc dù đối với cơ thể cực kỳ có lợi, nhưng là lại không có cách nào hoàn toàn hấp thụ, nhưng là sau đó đột nhiên có một luồng năng lượng bắn vào cơ thể ta, nó đem toàn bộ máu của ngươi trung hòa dung nhập vào cơ thể ta. Sau đó liền có một giọng nói vang lên, nói với ta rằng, muốn sống, nhất định phải đi theo ngươi. Cho nên. Lạc Tiên Y dịch túi thấp đầu, không có nói hết. Cho nên ngươi uy hiếp không thành liền cưỡng hút ta. Dùng mỹ nhân kế để ta cho ngươi đi theo. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Lạc Tiên Y dịch túi đầu, không có lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên lúc này xem như biết, nhất định là thượng cổ chi linh con hàng kia làm ra. Không có ai ngoài nó cả. Hắn bất lực đỡ chán. Rốt cuộc cùng nó ký kết khế ước cộng sinh là tốt hay xấu đây? Cái đó. Lạc Thiên Y lại bỗng nhiên lên tiếng. Thế nào? Người kia còn nói. Nói cái gì? Người kia nói, trong cơ thể ta sinh mệnh lực còn chưa có củng cố. Sẽ theo thời gian biến mất. Cho nên. Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên cảm thấy không ổn, sẽ không phải là. Cho nên, người kia nói, cách mỗi một ngày, ta cần phải uống một giọt tinh huyết của ngươi, cho đến 81 ngày sau mới có thể ổn định. Phúc. Lạc Cảnh Thiên kem chút phun ra một búng máu. Ta ít ít ít. Ngươi ở đùa ta. Ngươi mẹ nó là mỗi sao? Cần máu của ta để sống. Đây là cái quỷ gì? Ngươi cũng không phải là ma cả rồng A đại tỷ. Người kia còn nói. Nói cái gì? Lạc Cảnh Thiên gương mặt đầy vẻ bất thiện, gàn giọng hỏi. Người đó nói rằng nguyên văn là, không cần để ý hắn cho người theo hay không. Dù sao hắn là đánh không lại người. Dù cho đánh lại ngươi, hắn cũng không thể bỏ mặc ngươi. Ngươi đã cùng hắn ký kết khế ước, hắn chạy không được. Lạc Cảnh Thiên trừng lớn con mắt, miệng há hốc. Ta cùng ngươi. Ký khế ước. Lạc Cảnh Thiên âm thanh gần như quát lên. Ta có một nửa là yêu tộc. Yêu tộc có thể cùng nhân loại ký kết khế ước, cho nên. Lạc Thiên Y thì hơi xấu hổ nói. Ta con mẹ nó chứ. Ta làm sao lại cùng ngươi ký kết khế ước? Lúc nào ký khế ước? Ta làm sao không biết? Không phải cần ta đồng ý mới có thể sao? Lạc Cảnh Thiên truy vấn. Là như vậy, trong yêu tộc có một loại công bằng khế ước, nội dung là gì ta không biết, nhưng đại loại là không cần phải hai bên đồng ý mới có thể. Chỉ cần không xâm phạm đối phương tính mạng là có thể cùng đối phương ký kết. Thứ ta đạt được chính là máu của ngươi, mà thứ ngươi đạt được là vô số tài bảo. Lạc Thiên Y thì nói. Tài bảo? Ta con mẹ nó một đồng cũng chưa nhận được, ngươi bảo ta đạt được cái gì? Lạc Cảnh Thiên tức giận nói. Cái đó những thứ kia đều bị người đó mang đi rồi. Ngươi nói cái gì? Lạc Cảnh Thiên trừng lớn con mắt cao giọng hỏi. Chương 99, tiến vào xích hồ thành. Chương 99, tiến vào xích hồ thành. Lạc Cảnh Thiên khó tin nhìn lấy nàng. Nàng vừa nói cái gì? Thượng cổ chi linh đem tài bảo đều mang đi. Hắn đây là bị bán. Có phải là ký kết khế ước cũng là hắn bảo ngươi làm? Lạc Cảnh Thiên ánh mắt khó coi nhìn nàng hỏi. Đúng thế. Lạc Cảnh Thiên lúc này xem như triệt để hiểu. Hắn là thật bị bán. Thân mẹ nó có thể không cần hai bên đồng ý có thể ký kết khế ước. Thượng cổ chi linh là hắn cộng sinh sinh vật. Trên ý nghĩa nào đó tới nói, nó hoàn toàn có thể đại biểu hắn ký kết loại khế ước này. Lạc Cảnh Thiên bất lực đỡ chán, mẹ nó đây không phải là hố hắn sao? Hắn thừa nhận, nữ nhân này thực lực rất mạnh, người cũng rất xinh đẹp. Nhưng mẹ nó hắn cũng không phải là kiểu người không có nữ nhân liền sống không được. Cần thiết như thế sao? Ngươi muốn lười biếng liền nói, cần thiết cho ta một quả bom hẹn giờ thế này sao? Không sai, Lạc Thiên Y chính là một quả bom hẹn giờ, chưa nói tới nàng là nửa người nửa yêu, vấn đề quan trọng nhất chính là nàng giết người nhiều lắm. Hắn cũng không phải chán ghét nàng, chẳng qua hắn cực kỳ ghét phiền phức. Ai biết được có ngày có người nhảy ra muốn giết nàng, sau đó thấy hắn liền đem hắn thành đồng lõa. Ai biết được nàng trước kia giết qua những người nào? Ngay cả đồ vật của Âu Dạ Đế quốc hoàng thất nàng còn dám cướp, hắn mới không tin nàng chưa từng chọc phải người nào không nên chọc. Mấu chốt nhất là, hiện tại nàng bị thượng cổ chi linh lắc lư không thấy trời đất, hắn dù nói ra sự thật cũng sẽ bị nàng cưỡng ép biến thành hắn muốn đem nàng bỏ lại. Lạc Thiên Y ở một bên lén lút nhìn lấy Lạc Cảnh Thiên. Kỳ thật, nàng là có đem một ít chuyện giấu đi. Đại loại như ngày đó tại sa mạc, chính nàng là người khống chế ảo ảnh kia, cũng như trong ngục giam, chính nàng là người cùng hắn nói chuyện, mà không phải cái ý thức kia. Mặc dù ý thức nàng là không cách nào phản kháng, cũng rất yếu ớt, nhưng là cái ý thức kia trong một ngày sẽ có một đoạn thời gian ngắn đi hấp thu máu huyết của thủ nhân, mà nàng cũng lợi dụng lúc này nhảy ra ngoài một chút. Hơn nữa, nàng còn âm thầm không chế ảo ảnh tấn công một số người có thân phận lớn, chính là để gây lên người khác chú ý, sau đó để những người đó tấn công lên đây. Đáng tiếc chính là, nàng làm rất nhiều, cố gắng bỏ ra cũng rất lớn, nhưng là khi ý thức kia tỉnh lại, nó liền nhẹ nhõm giải quyết những người tiến công. Đồng thời còn đem bắt lấy một số người nuôi nhốt trong nhà lao để bản thân sử dụng. Hơn nữa, ngày đó nàng nhảy ra, bị ý thức kia phát hiện, sau đó nó liền bắt đầu đối với ý thức nàng thôn vệ. Mà ngày đó, cũng chính là nàng đem mảnh băng cắm vào người Lạc Cảnh Thiên để lấy máu, bởi vì nàng cần năng lượng để cùng ý thức kia chiến đấu. Đáng tiếc một chút tác dụng cụ sở hình cũng có. Mà ngay lúc mấu chốt nhất, thượng cổ chi linh nhảy ra đem ý thức kia diệt trừ, nàng cũng đạt được chân chính tự do. Cũng bởi vì thế, nàng đối với Lạc Cảnh Thiên mang cảm kích rất lớn, chưa nói tới thứ khác, chỉ riêng máu của hắn có thể giúp nàng củng cố rất lớn sinh mệnh lực. Ý thức kia thời gian dài chiếm đóng cơ thể nàng khiến cho nàng cùng bản thể mất đi liên hệ, mà nhờ vào máu của Lạc Cảnh Thiên, mối liên hệ này mới đang dần dần liên kết lại. Nói theo cách khác, nếu không có máu của Lạc Cảnh Thiên, nàng chắc chắn sẽ chết. Cơ thể nàng mất đi ý thức, sinh mệnh lực cũng sẽ dần mất đi. Mà Lạc Cảnh Thiên chính là người cứu vớt nàng. Thượng cổ chi linh, nói cho cùng cũng chỉ là người dẫn dắt mà thôi. Nếu Lạc Cảnh Thiên biết ý nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ quát lên, ngươi là xem ta trở thành bình dinh dưỡng tốt ta mặc kệ nàng lý do nhiều hơn nữa, đối với hắn tốt hơn nữa, cũng không xóa đi được việc nàng cần hút máu của hắn. Nói như thế có vẻ không chuẩn xác, nhưng Lạc Cảnh Thiên nếu biết được ý nghĩ của nàng chắc chắn sẽ nói như thế. Dù sao hắn đối với Lạc Thiên Y thì không có phản cảm gì, nhưng chỉ nhìn thấy nàng hắn liền nghĩ tới thượng cổ chi linh, nghĩ tới đó hắn liền hận nghiến răng rồi. Cái đó, Lạc Thiên Y liền do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Chuyện gì? Ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ?" "Ha ha, ngươi cứ nói đi." Lạc Cảnh Thiên tức giận cười lạnh nói, "Khế ước đã ký kết, ngươi cho rằng thế nào?" Ký kết khế ước có bao nhiêu châu bò hắn là biết, không phải tùy tiện liền có thể phá giải, hơn nữa còn là thượng cổ chi linh đứng ra làm. Hắn dù có lòng cũng làm không được. Nàng đây không phải hỏi câu rất vô nghĩa sao? Ngươi biết đường tới Xích Hồ Thành chứ? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Biết, đi về hướng nam 2000 dặm liền tới. Lạc Thiên Y thì nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế liền lập tức hướng về phía nam đi tới. Đi được một đoạn, hắn liền quay đầu nhíu mày nhìn về phía Lạc Thiên Y thì nói. Còn đứng đó làm gì? Mau đi. Lạc Thiên Y thì nghe thế, gương mặt nháy mắt liền vui vẻ, tại chỗ nhảy cẫng lên, co chân chạy về phía Lạc Cảnh Thiên. Mà lúc này, ở một nơi khác. Ngươi đâu? Mang đồ ăn lên. Một tên nam tử lớn giọng nói. Tới ngay, vị khách con này, ngươi muốn dùng cái gì? Một tên nhân viên chạy tới hỏi. Một phần thập toàn chân hương, đùi kim vĩ thú một phần mỹ vị long âm cùng một chai rượu đế vương. Nam tử kia nói. Cái này vị khách con này, đây đều là đỉnh cấp đồ ăn, tốn kim tệ cực lớn. Chỉ sợ. Tên nhân viên kia hơi do dự rồi nói. Ẩm. Nam tử kia đặt lên bàn một đống kim phiếu, sau đó thản nhiên nói. Tiền ta không thiếu, mang đồ ăn lên. Nhìn một sấp kim tệ trước mặt, tên nhân viên kia liền mở ra. Con mắt nhất thời trừng lớn. Kích cỡ này tất cả đều là kim phiếu một vạn kim tệ. Cái này cũng có hơn ngàn tấm đi. Dê béo a xin ngài đợi trong chốc lát, ta lập tức kêu người đi làm. Tên nhân viên kia cung kính nói, sau đó chạy như bay vào trong. Nam tử kia trên mặt nở ra nụ cười. Người này chính là thượng cổ chi linh. Mặc dù còn không thể biến hình, nhưng là nó có thể ảo hóa thành hình người, trà trộn vào trong một nhà hàng thật quá đơn giản. Trên cái thế giới này, ngoài Lạc Cảnh Thiên ra, cũng không có người có thể nhìn ra ảo ảnh của hắn. Mà số tiền kia chính là những gì nó lấy được từ vết sắt mất tôi. Một đống kim phiếu kia cũng chỉ như chín châu mất một sợi lông mà thôi. Cảm giác này thật thoải mái. Khó trách nhân loại lại thích hưởng thụ như vậy, thật sự chính là trên tinh thần thăng hoa á kim tệ, thật là một cái thứ tốt, xem ra sau này có cơ hội lại bán Lạc Cảnh Thiên một lần kiếm lấy kim tệ mới được. Hát xì. Vừa đi tới trước cổng thành Xích Hồ Thành, Lạc Cảnh Thiên bỗng nhiên hát xì một cái, hắn vô thức xoa mũi, bị cảm sao? Không có khả năng, đây là có người nói xấu hắn sao? Kaka, mau vào nha. Phía trước vang lên âm thanh của Lạc Thiên Ý Lìa. Lạc Cảnh Thiên nghe thế, thở dài một cái. Suốt đoạn đường vừa rồi, Lạc Thiên Ý Lìa đều gọi hắn là Kaka, hắn ép buộc nàng đổi cũng không được. Đừng gọi ta Kaka, ta không phải ca ngươi. Lạc Cảnh Thiên mặt đen lại nói, "Kaka, ngươi không cần ta nữa sao?" Lạc Thiên Y Lìa bỗng nhiên đi tới, cách hắn một mắt, sau đó hốc mắt đỏ bừng nhìn lấy hắn nói, "Tiểu tử, làm người nên tử tế chút. Muội muội mình cũng bắt nạt." "Đúng thế, nhiều xinh đẹp tiểu cô nương a, ngươi làm sao nhẫn tâm? Ngươi lương tâm không đau sao?" Bên cạnh có vài người thấy thế liền lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên há to miệng, nói không ra lời. "Muội muội, nàng tuổi tác làm ta tổ tông đều được ga còn tiểu cô nương. Ngươi mẹ nó nhìn nàng một chút chỗ nào tiểu? Đều xê cút có được hay không? Nhỏ em gái ngươi." Nhìn Lạc Thiên Y Lìa, Lạc Cảnh Thiên ngẩng đầu ai đoán thở dài. Hắn rốt cuộc tạo cái gì nghiệt? Mặc dù rất muốn đem nàng đánh một trận, nhưng chính hắn lại không có biện pháp làm gì nàng. Muốn dựa vào lời nói mắng nàng vài câu xoa dịu tâm linh tổn thương của hắn, nhưng cũng bị quần chúng xung quanh lên tiếng trách cứ. Ta mới là người bị hại a, ta mới là người cần thông cảm a, đáng chết xem mặt thế giới, chẳng lẽ nữ nhân xinh đẹp liền có nhân quyền? Lại thở dài, Lạc Cảnh Thiên liền cùng Lạc Thiên Y đi tiến vào bên trong Xích Hồ Thành, vào thành cần đóng một vạn kim tệ, nhưng không phải như tên họ Đình kia nói một đêm một vạn, mà là một tháng một vạn. Xem ra hắn cũng không cần phải tiết kiệm tiền rồi. Chương 100, Nhật Nguyệt Các chương 100, Nhật Nguyệt Các Xích Hồ Thành thật sự là lớn lắm, chỉ một cái thành trì liền có thể sánh bằng một cái quốc gia, hơn nữa, nơi này kiến trúc cùng số người qua lại thực sự là lớn vô cùng. Nơi này nhân loại chiếm đa số, trong đó cũng không thiếu yêu tộc, đa phần đều là thương nhân. Dù sao yêu tộc cùng nhân loại khác biệt, hàng năm yêu tộc nhập hàng một số lượng lớn ngũ cốc từ nhân loại, mà nhân loại cũng nhập hàng rất nhiều tài nguyên tu luyện từ yêu tộc. Không có cách, yêu tộc nhân số so với nhân loại hơn nhiều lắm, tiêu hao cũng là một số lượng lớn. Tuy nhiên tài nguyên phong phú, nhưng lại không am hiểu trồng trọt cùng chế tạo các sản phẩm cho cuộc sống hàng ngày. Mà trái lại, nhân loại mặc dù có được rất nhiều thứ, nhưng chính là tài nguyên tu luyện lại rất có hạn, dù sao những linh dược hay tài bảo gì đó đa phần đều là nằm trong địa bàn yêu tộc. Nhân loại chính là sinh sống ở vùng đồng bằng hay thảo nguyên, còn yêu tộc phân bố quả thực có thể nói là trải dài thiên linh đại lục. Hơn nữa, cả hai chủng tộc đều là đang ở trạng thái hòa bình, cho nên việc thương nhân của hai bên đi vào địa bàn của nhau cũng không có gì lạ, chẳng qua khác biệt chính là nhân loại rất khôn khéo, A Duôn Định Hốt làm rất thuần thục. Mà yêu tộc thì gần như toàn bộ đều là một loại ta là thiên hạ đệ nhất thái độ. Nếu không phải các quốc gia e ngại yêu tộc sức mạnh, lại cấm đấu đá lẫn nhau, hơn nữa chỉ an ở những thành lớn cực kỳ nghiêm khắc, chỉ sợ những yêu tộc kia đã sớm bị những người khác giết rồi. Mà đối với những thứ này, yêu tộc không phải là không biết, chẳng qua đứng ở địa vị cao khiến chúng coi rẻ những thứ này, nói cho cùng nhân loại là không dám cùng yêu tộc bọn họ gây chiến. Nếu như hiện tại nhân loại có thực lực cùng yêu tộc chém giết, chỉ sợ đám yêu tộc này sớm đã diệt vong không biết bao nhiêu lần. Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Thiên Ý Lìa đi vào thành liền gặp được rất nhiều yêu tộc, hắn đối với yêu tộc thái độ thật sự là thấp tới cực điểm. Chỉ nhìn bọn chúng dáng vẻ một bộ cao cao tại thượng, hắn liền có chút kích động muốn quất ra một bàn tay. Trên con đường này, hắn thậm chí còn bị một tên lang nhân tộc chỉ thẳng vào mặt chửi. Nếu không phải Lạc Thiên Y kéo hắn lại, hơn nữa cảnh vệ trong thành đi tới can thiệp, chỉ sợ hắn đã đem tên yêu tộc này giết rồi. Ngươi nhịn một chút, ta nghe nói qua trong này nghiêm cấm tư đấu, nếu vi phạm, bất kể nhân loại vẫn là yêu tộc đều sẽ bị xử phạt cực nặng. Lạc Thiên Y kéo lấy Lạc Cảnh Thiên nói. Hừ. Lạc Cảnh Thiên hừ một tiếng. Hắn thật đúng là bị tức không nhẹ, mẹ nó tên lang nhân kia quả thật là muốn ăn đòn tới cực điểm, bộ dáng nhìn qua cao lớn, nhưng là mặt mũi thật mẹ nó không dám nhìn thẳng. Đầu thì to, mồm thì có chút lộ ra, mắt hơi hám sâu vào, lỗ tai thì là tai chó. Đáng hận nhất chính là tên lang nhân tộc còn dám chỉ thẳng vào mặt hắn mắng hắn xấu xí. Ta FIM, ngươi bộ dáng thế nào mình không biết. Một bộ người gặp người ghét, nhìn gương mặt liền nghĩ tới một con tinh tinh, dạng chó hình người còn dám nói hắn xấu. Ngươi mẹ nó mỹ quan là hình thành từ lỗ nhị tới sao? Hồ tộc chính là được vinh dự trở thành chủng tộc xinh đẹp nhất, tại sao? Đó là vì cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều công nhận. Mà hắn nhan trị tuy nhiên có thể không sánh bằng hồ tộc, nhưng mẹ nó cũng là thuộc về đỉnh cấp loại kia. Vậy mà tên lang nhân tộc này dám nói hắn xấu. Tốt, đừng nhìn. Ngươi không phải muốn đi xem phong cảnh nơi này sao? Mau đi a. Lạc Thiên Y kéo ống tay áo hắn nói. Nàng thật đúng là sợ Lạc Cảnh Thiên rút đao thọc tên lang nhân kia một đao. Thực ra nàng là đồng ý quan điểm của tên lang nhân tộc kia, Lạc Cảnh Thiên hiện tại bề ngoài thật đúng là không dám tán dương. Hắn đeo băng bịt một bên mắt làm giảm xuống rất nhiều nhan trị, hơn nữa mái tóc nhìn có chút xấu. Nửa đen nửa trắng, thấy cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa, bản thân hắn mọi lúc đều đang bị con mắt kia hành hạ, cơ mặt có chút đỏ lên làm cho gương mặt thật đúng là giảm xuống rất nhiều. Có thể nói, nếu như lúc trước nhan trị của hắn đạt cấp độ A thì hiện tại trực tiếp hạ xuống cấp độ C, miễn cưỡng có thể nhìn. Còn nói về độ đẹp trai thật xin lỗi, quấy rầy. Cũng khó trách Lạc Cảnh Thiên phản ứng như thế, dù sao bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Hắn nhan trị đều vô cùng xuất sắc, đây là lần đầu hắn bị người khác chỉ thẳng mặt nói xấu xí, hắn có thể không tức giận sao? Được rồi, tìm nơi ăn uống trước đi. Lạc Cảnh Thiên bất mãn nhìn nàng một cái, sau đó mới lên tiếng. Ta nghe nói Nhật Nguyệt các món ăn rất ngon, chi bằng chúng ta tới đó. Lạc Thiên Y thì nói. Ngươi là thật chưa tới qua nơi này. Làm sao cái gì cũng hiểu. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. Là chưa tới qua, nhưng là nghe rất nhiều người nói. Tốt thôi, ngươi đã biết liền dẫn đường đi. Ta không biết đường. Lạc Thiên Y thì lập tức nói. Lạc Cảnh Thiên. Nàng sẽ không phải là trạch nữ đi. Nghĩ lại, thật đúng là như thế. Bị giam ngàn năm dưới mặt đất, không phải trạch nữ thì là thứ gì? Cùng những thiếu niên nghiện game suốt ngày giấu mình trong nhà lướt mạng có gì khác biệt? Bất đắc dĩ, Lạc Cảnh Thiên liền phải tự mình đi hỏi đường. Hắn cũng không dám để Lạc Thiên Y Lìa đi hỏi, ai biết nàng lại đi treo chọc ra phiền phức gì? Xinh đẹp cũng là một loại phiền phức, hắn gặp qua cũng không phải lần một lần hai. Xích Hồ Thành, nơi này so với kiếp trước kiến trúc cũng không khác nhiều, khác biệt duy nhất chính là nguyên vật liệu xây dựng so với kiếp trước bền chắc hơn nhiều. Nhật Nguyệt Các, thực tế bên trong phân ra thành ba loại phong cách khác biệt, Nhật cùng Nguyệt. Cuối cùng chính là Nhật Nguyệt. Nghe như rất khó hiểu, nhưng thực tế chính là, Nhật là phong cách thuộc về ban ngày, bên trong trang trí cho người khác cảm thấy tràn ngập ấm áp cùng ánh dương. Mà Nguyệt chính là đại biểu cho ban đêm. Mà khi hợp hai thứ này lại, chính là Nhật Nguyệt giao thoa. Nhật Nguyệt Các, ban đêm cùng ngày là hai loại cảm nhận khác biệt, cho tới loại phong cách thứ ba, mỗi tháng chỉ có thể thưởng thức một lần. Hơn nữa không phải ai muốn cũng có thể xem được. Đây là một loại hiện tượng tự nhiên, toàn bộ Thiên Linh Đại Lục cũng chỉ có duy nhất tại Xích Hồ Thành liền quan sát được. Mà Nhật Nguyệt Các chính là dựa vào nó nổi danh. Nếu như đặt Nhật Nguyệt Các so sánh với những khách sạn tiếp trước, ít nhất có thể đạt được 7 sao khách sạn sang trọng. Đây là thấp nhất, dù sao hắn cũng không biết thế nào đi đánh giá nơi này. Ngồi tại đây, mỗi giây đều là một loại hưởng thụ cùng thoải mãn, quả thật để người khác muốn rời đi cũng không được. Nhị vị khách quan, xin hỏi có đặt chỗ trước? Một tên phục vụ thấy Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Thiên Y Dìa đi vào liền đội đi tới hỏi, thái độ kia quả thực vô cùng chuyên nghiệp. Không có. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu nói. Như vậy phiền phức nhị vị dùng cơm tại tầng 1. Tầng 2 cần đặt trước mới có thể. Tên phục vụ kia nói, ta thấy nơi này có hơn 10 tầng lầu, như vậy những tầng trên thì thế nào? Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ hỏi. Đồ nhà quê. Ngay lúc này, phía sau hắn liền vang lên âm thanh. Lạc Cảnh Thiên quay đầu lại liền thấy được một tên thanh niên đang ôm eo một cô gái đi tới, trên mặt tràn đầy khinh miệt nhìn hắn. Lạc Thiên Y thì hơi nhíu mày lại, không có lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên liếc hắn một cái, không nói gì, quay lại nhìn lấy tên phục vụ chờ hắn lên tiếng. Mà tên phục vụ kia cũng không hề có thái độ gì, hắn mỉm cười nói, từ tầng 3 trở lên cần thẻ hội viên mới có thể lên. Tầng 4 5 là nhập phòng, 6 7 là nguyệt phòng, tầng 9 chính là nhật nguyệt phòng. Trên nữa, chỉ có chí tôn hội viên mới có thể biết, thực xin lỗi không thể nói cho ngài biết. Là thế á, như vậy muốn làm thẻ hội viên cần yêu cầu gì sao? Lạc Cảnh Thiên ngay lập tức liền cảm thấy hứng thú. Uy, ta nói ngươi tên nhà quê này, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi có tiền sao? Ngay cả những thứ này cũng không biết cũng muốn đi vào Nhật Nguyệt Các. Ngươi là tới hài hước sao? Tên thanh niên kia nói. Chưa chờ Lạc Cảnh Thiên lên tiếng, tên phục vụ kia liền nói. Vị khách nhân này, phiền phức ngài ăn nói cẩn thận một chút. Bất kỳ người nào đi vào Nhật Nguyệt Các đều là chúng ta khách nhân. Nếu như ngài còn dùng thái độ khinh miệt đó đối với khách nhân của chúng ta sẽ gọi bảo an tới. Lạc Cảnh Thiên nghe thế hơi chút kinh ngạc. Sau đó âm thầm gật đầu, quả nhiên là chuyên nghiệp. Chương 101, năng lực kinh khủng của Nhật Nguyệt Các. Chương 101, năng lực kinh khủng của Nhật Nguyệt Các. Lạc Cảnh Thiên thực tế đã nghe qua Nhật Nguyệt Các, hắn là từ Sở Như Mộng nơi đó nghe được. Chẳng qua hắn ban đầu là không tin, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như hắn nghĩ. Hoạt động chủ yếu của Nhật Nguyệt Các là gì hắn không biết, nhưng về mặt khách hàng là bình đẳng mặt này, họ làm cực kỳ chuyên nghiệp, khó trách có thể nổi tiếng như vậy. Nhưng mà hắn lại cảm thấy kỳ quái, tên thanh niên này chẳng lẽ không biết? Nực cười, nhìn cho kỹ đây là cái gì. Tên thanh niên kia nghe thế cười lạnh, lấy ra một tấm thẻ giơ lên rồi nói tiếp: ta là hội viên của Nhật Nguyệt Các, ngươi dám có thái độ như vậy với ta? Vị khách nhân này, sau này dùng thẻ hội viên của người khác, phiền phức tìm hiểu một chút quy chế làm việc của Nhật Nguyệt Các, trở thành hội viên không chỉ đơn thuần là thực lực, mà là cả lực ảnh hưởng, tố chất cùng cống hiến. Với tuổi tác của ngài, lực ảnh hưởng, cống hiến cùng tố chất ta không bình luận, nhưng chỉ riêng là thực lực, chỉ mới là ngự linh cảnh sơ cấp, ngay cả xét duyệt cũng không qua được chứ đừng nói trở thành hội viên. Nếu như ngài còn tiếp tục hung hăng càng quái, như vậy bao quát cả chủ nhân tấm thẻ này cũng sẽ nhận phiền phức. Cho nên, ngài vẫn là thu lại thái độ của mình đi. Tên nhân viên kia mỉm cười nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế liền liễu lưỡi. Chỉ mới là ngự linh cảnh liền tư cách cũng không có. Các ngươi thật đúng là dám nói. Hắn càng lúc càng tò mò về Nhật Nguyệt Các. Mà tên thanh niên kia nghe thế nhất thời liền sửng sốt, sau đó không biết làm sao. Im lặng vài giây, hắn liền nói. Được, xem như ta không đúng. Nhưng là các ngươi Nhật Nguyệt Các khách nhân nào cũng tiếp nhận. Một tên phế nhân ngay cả linh tâm cũng chưa mở cùng một thiên tài 22 tuổi ngự linh cảnh có thể sánh ngang với nhau. Lạc Cảnh Thiên kém chút liền choáng. Ta trêu chọc ngươi rồi. Ngươi ở đâu ra cảm giác ưu việt? Hắn tự nhận, thế giới này tuy nhiên thực lực bản thân làm chủ, nhưng là bề ngoài cũng không so với thế giới kia kém chỗ nào. Đều là nhìn mặt thế giới. Trên người hắn mặc quần áo không tính là quý giá, nhưng cũng không kém đi nơi nào. Quần áo đều được làm từ da của cấp 3 ma thú, hơn nữa còn đo thân mà làm. Ngoài việc hắn thực lực mặt ngoài thật đúng là không dám khen thưởng, nhưng là những thứ khác hắn tự nhận không so với người khác kém. Hắn thực rất chú trọng cách ăn mặc, dù sao sống tại Lạc gia nhiều năm nuôi thành thói quen, hiện tại hắn dám khẳng định, tên này chính là muốn dùng hắn để đánh bóng bản thân. Lại nhìn về phía Lạc Thiên Ý thì hắn nhất thời thở dài. Đều là nữ nhân gây họa á, vị công tử này nói rất đúng, nếu như chỉ là một tên ngay cả khai linh cảnh cũng chưa đạt tới, Nhật Nguyệt Các chắc chắn không đón tiếp. Nhưng là bên cạnh vị tiểu thư này, bản thân thực lực đã đạt tới thông linh cảnh, một ngón tay đủ nghiền chết ngài rồi. Tên nhân viên kia mỉm cười nói. Tĩnh. Nhất thời xung quanh liền trở lên yên tĩnh tới cực điểm. Đám người xung quanh xem náo nhiệt cũng không dám lên tiếng. Lạc Thiên Ý Lìa nhìn qua mới bao nhiêu? Nhiều lắm liền 15-16 tuổi. Thông linh cảnh. Đùa nhau đi. Tên thanh niên nhất thời liền sửng sốt, gương mặt trở lên khó coi. Hắn vốn dĩ chính là muốn thể hiện bản thân cho Lạc Thiên Ý Lìa nhìn, dù sao Lạc Thiên Ý quá xinh đẹp. Hắn quá ghen ghét việc Lạc Thiên Ý Lìa đi bên cạnh Lạc Cảnh Thiên, nhưng là ngại nơi công cộng, không dám dùng thủ đoạn mạnh, cho nên mới dùng những thứ kia để hấp dẫn Lạc Thiên Ý Lìa, đáng tiếc hiện tại bị bắn ngược. Bị một tên nhân viên phục vụ giáo huấn, bản thân thực lực lại không bằng Lạc Thiên Ý Lìa, hắn ngay cả cái dám cũng không dám phóng, nghẹn quá mức. Hắn chỉ có thể châm chọc Lạc Cảnh Thiên. Ừ, còn không phải một tên bám váy nữ nhân. Lạc Cảnh Thiên im lặng nhìn lấy hắn. Cần thiết sao? Vị công tử này, mặc dù bản thân vị khách nhân này thực lực không tính là nổi bật, nhưng là vị khách nhân này so với ngài mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, nếu như đối mặt, chỉ sợ chính bản thân ngài sẽ chết rất thảm. Tên phục vụ kia mỉm cười nói. Lời vừa ra, tất cả đều sửng sốt, bao quát Lạc Cảnh Thiên. Ý gì? Ngươi nói hắn mạnh hơn ta? Ngươi là điên đi. Ha ha ha. Tên thanh niên kia cười lớn nói. Đám người xung quanh yên tĩnh, cũng không có bị tên thanh niên kia ảnh hưởng. Nhật Nguyệt Các trước giờ chưa từng nói lời giả dối, đây là tất cả mọi người đều tin tưởng. Cho nên họ chỉ lặng lặng nghe ngóng mà không phải tham gia vào vũng nước đục này. Đám người ánh mắt nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên đều là sương sở, giật mình cũng có hiểu. Một tên chỉ là luyện linh cảnh phế vật, lại có tư cách gì để Nhật Nguyệt Các đánh giá như thế? Nếu như người khác nói, họ chắc chắn sẽ không tin. Nhưng là Nhật Nguyệt Các, họ phải xem xét lại. Bởi vì Nhật Nguyệt Các người làm không bao giờ tuyển chọn người ngoài, chính họ sẽ tự mình bồi dưỡng, sau đó phân chia tới từng nơi. Hơn nữa, người trước mặt này cũng không phải đơn giản một tên phục vụ bình thường, người chú ý quan sát có thể thấy được, trên ngực của hắn có đeo một huy hiệu hình bán nguyệt. Đây là đại biểu cho chủ quản, mà không phải một tên nhân viên bình thường. Đúng thế, theo tin tức của chúng ta được biết, vị khách nhân này chỉ dựa vào bản thân trí tuệ cùng thủ đoạn thần kỳ liền có thể đem hơn 20 tên ngự linh cảnh toàn diện. Xin hỏi, ngài làm được sao? Tên nhân viên kia nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế liền kinh hãi. Hắn làm cực kỳ bí mật, ngay cả Lạc Thiên Ý Nhi cũng không biết được, những người này thế nào biết? Cái gì? Tên thanh niên kia kinh hãi thốt lên. Người ở đùa ta? Chỉ dựa vào hắn? Đám người xung quanh cũng kinh hãi không thôi. Hắn thế nào làm được? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên đều trở lên vô cùng bi diệu. Xin đừng nên nghi ngờ Nhật Nguyệt Các tin tức, hơn nữa, từ ban đầu ta đều luôn cường điệu, tất cả khách nhân đều là bình đẳng, vào nơi này sẽ được sự bảo vệ của Nhật Nguyệt Các. Ta ban đầu khuyên ngăn, cũng là vì muốn bảo vệ ngài. Nếu như vừa rồi ngài dám động tay chân, vị công tử này chắc chắn sẽ một kích đem ngài giết chết. Cho nên, vì an toàn của ngài, đừng lại hung hăng càn quấy rồi. Tên nhân viên kia mỉm cười nhìn tên thanh niên nói. Tên thanh niên kia nghe thế lạnh cả người, mà Lạc Cảnh Thiên thì lông mày nhíu chặt lại, hắn bắt đầu có cảm giác bí mật của mình bị người khác biết hết. Ngay cả vừa rồi một động tác nhỏ bé của hắn cũng bị người này phát hiện. Tên này rốt cuộc là ai? Hơn nữa hắn thế nào biết được những thứ kia? Nhật Nguyệt Các rốt cuộc là thứ quỷ gì? Làm sao chỉ là một tên nhân viên liền kinh khủng như vậy? Hơn nữa năng lực tin tức này có chút đáng sợ ai nhị vị, bên trong còn có vị trí, xin hỏi hai vị có muốn ở lại dùng cơm sao? Tên nhân viên mỉm cười nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Thiên Ý gì hỏi. Đã đến, đương nhiên muốn nếm thử tay nghề của Nhật Nguyệt Các, ta còn tương đối yêu kỳ, các ngươi bản lĩnh có lớn như lời đồn đại hay không? Lạc Cảnh Thiên mỉm cười đáp. Khác hẳn bộ dáng vừa rồi, hắn lúc này từ bề ngoài nhìn vào không có bất kỳ một chút đề phòng hay giật mình nào, có chỉ là một loại cảm giác vô hại mà thôi. Tên nhân viên kia ánh mắt lóe lên thầm nghĩ, không hổ là người bị cao tầm nhìn trúng, lại có thể trở mặt nhanh như thế. Hắn dám chắc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Lạc Cảnh Thiên đã suy nghĩ ra biện pháp ứng đối. Bất kỳ người nào cũng không muốn bản thân bí mật bỗng nhiên bị người khác nắm giữ. Sở dĩ hắn đem chuyện này nói ra chỉ là để thăm dò Lạc Cảnh Thiên mà thôi, hắn cho rằng Lạc Cảnh Thiên một là sẽ rời đi, hai là sẽ ép hỏi. Nhưng không nghĩ tới lại dùng thái độ này cùng hắn nói chuyện. Ung dung, tự tin. Đây là thứ hắn nhìn thấy trên người Lạc Cảnh Thiên. Chương 102, thế nào lại là ngươi? Chương 102, thế nào lại là ngươi? Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Thiên Ý Lìa được tên nhân viên đưa vào bên trong. So với trong tưởng tượng của hắn khác biệt rất lớn, cũng không phải khắp nơi đều là người ngồi, mà đơn giản chỉ là một cái hành lang rất dài, bên cạnh có những cánh cửa khác biệt. Tổng cộng có 4 đầu hành lang, bên trên lối vào đều có chữ khác nhau, phân biệt thành Thiên Địa Huyền Hoàng 4 chữ. Điều này làm hắn cảm thấy khó hiểu. Đây là tiêu phí khác biệt, phân chia cảnh sắc cùng chất lượng khác biệt. Giống như nhìn ra được Lạc Cảnh Thiên hiếu kỳ, tên nhân viên liền lên tiếng giải đáp. Tiêu phí vấn đề sao? Như vậy, chúng ta còn chưa chọn, ngươi định dẫn chúng ta đi đầu thông đạo nào? Lạc Cảnh Thiên hỏi. Đương nhiên là Thiên Cấp thông đạo. Ngài chung là chúng ta thượng khách, tất nhiên chỉ có thể vào Thiên Cấp gian phòng. Để ngài tiến vào những gian phòng khác sẽ làm thấp đi thân phận của ngài. Tên nhân viên nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế cười không nói, tuy nhiên nghe rất êm tai, nhưng là bên trong lại giấu đi thứ quan trọng nhất là tiêu phí. Dẫn hắn vào Thiên Cấp thông đạo, đồng nghĩa với việc hắn phải tiêu phí với mức giá cao hơn rất nhiều. Đây cũng không phải là lừa gạt, hắn có thể chắc chắn tên nhân viên này cố ý nói như thế không phải vì để hắn tiêu phí cao, bởi vì tên nhân viên này không biết được hắn nắm giữ bao nhiêu kim tệ, thì làm sao xác định được hắn có khả năng tiêu phí. Như vậy chỉ có thể nói, một là hắn biết rất chính xác bản thân có bao nhiêu kim tệ, thứ hai chính là không cần tiền. Cả hai đều là xác suất 50-50, bởi vì hắn từng tự lộ ra bản thân có 100 vạn kim tệ cho đám người đinh đang thương hội, Nhật Nguyệt Các có thể điều tra được bản thân hắn, như vậy biết được những thứ hắn nói ra khả năng rất cao. Cho nên tên nhân viên này mới có thể khẳng định bản thân có khả năng tiêu phí. Mà loại thứ hai, chính là có người muốn gặp hắn, mời hắn tới thiên phòng. Hắn càng nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Như vậy, sẽ là ai đây? Mục đích của người này sẽ là cái gì? Mời. Tên nhân viên kia hơi hạ thấp người đưa tay ra nói. Lạc Cảnh Thiên nhìn hắn một cái, sau đó cùng Lạc Thiên Ý Lìa đi vào. Đầu hành lang này rất dài, cứ cách khoảng hơn 10m lại xuất hiện một cánh cửa ở một bên, bên trên có đánh số dần lên cao. Hắn còn thật nhìn không ra, mặc dù bên ngoài nhìn vào nơi này rất lớn, nhưng là đi vào mới biết nơi này thật quá con mẹ nó lớn. Đi gần 10 phút mới tới gian một gian phòng trống, Lạc Cảnh Thiên lúc này mới biết, gian phòng có người bên ngoài đều con số đều là hiện màu đỏ, còn gian trống là màu xanh. Tên nhân viên kia đi tới, dùng một tấm thẻ đưa lên trên cái lỗ nhỏ trên cửa, sau vài giây liền nghe tỉnh một tiếng, gian phòng liền mở ra. Đi vào bên trong, Lạc Cảnh Thiên liền ngây người. Cái này, mẹ nó, Nhật Nguyệt Các thật mẹ nó giàu có. Đây là chuyển cả một khu rừng nguyên sinh đi vào. Vẫn là nhân tạo. Hắn thể, đời này cũng chưa từng thấy loại gian phòng như thế này. Mặc dù kiếp trước chứng kiến không ít những căn phòng sang trọng, cái gì mà nằm dưới biển, giữa không trung cái gì. Nhưng mà những thứ đó đều là có dấu vết nhân tạo. Nhưng nơi này hoàn toàn khác biệt, xung quanh một chút dấu vết nhân tạo cũng không có, duy nhất có chính là mấy chiếc bàn ghế kia mà thôi, nhưng mà những cái bàn ghế kia nhìn nhắn liền tê cả da đầu. Những thứ đó lại dùng rễ cây tạo thành, hơn nữa còn là sống. Chính là dùng rễ cây còn sống kéo ra, không ảnh hưởng tới sự phát triển của cây cối, tạo thành một bộ bàn ghế, vấn đề chính là làm sao làm được. Mà lại, xung quanh cũng không phải là bị bao kín như một căn phòng, mà hoàn toàn dùng nhánh cây cùng thân cây tạo thành một bộ gian phòng. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, những cái cây này chỉ ít trước mắt với cấp bậc của hắn, còn thật đúng là hủy không được. Trong không khí tràn ngập sinh mệnh lực, không khí nơi này quá mức dễ chịu, hắn đều có cảm giác mình là đang ở một khu rừng, mà không phải là một gian phòng. Có thể làm tới mức này, hắn không cách nào không bội phục Nhật Nguyệt Các năng lực. Lạc Thiên Y Lìa cũng bị khung cảnh này rung động đến rồi, nàng hai mắt đều phát sáng. Nhị vị khách quan, mời ngồi. Nơi này chính là một trong 3 gian phòng thiên cấp bậc cao nhất, khung cảnh đẹp nhất. Chỉ có đặt trước mới có phòng, hơn nữa không phải người nào cũng có thể. Tại nơi này, trong không khí nguyên khí vô cùng dồi dào, so với những nơi khác gần như là gấp 10 lần. Có những người thậm chí bỏ tiền ra chỉ vì tới đây tu luyện. Cho nên tại nơi này, ngài có thể làm bất cứ cái gì mình muốn, cho dù muốn phá hư cũng không quan hệ. Tên nhân viên kia nói. Không tồi, thật sự rất tuyệt. Ta thật đúng là vô cùng hiếu kỳ, người nào lại có năng lực lớn như vậy? Nếu như ta đoán không sai, nơi này sớm là đã chuẩn bị trước chứ? Các ngươi là thế nào biết được ta sẽ tới đây? Lạc Cảnh Thiên gật đầu, sau đó hỏi. Tên nhân viên kia nghe thế, hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn Lạc Cảnh Thiên đều hiện lên dị sắc. Chỉ là thần sắc hắn rất thản nhiên đáp. Đúng là chuẩn bị trước, có người đã đặt bao gian phòng này một tháng, cũng đã thanh toán mọi phí dụng, hai vị có thể tùy ý tiêu phí, không có bất kỳ hạn mức nào. Mà lại, vị đại nhân đó rất nhanh liền sẽ đến. Là như thế sao? Như vậy, trước mang lên 5 món ăn đặc sắc nhất của các ngươi đi, nghe nói nơi này thức ăn đối với võ giả có cực lớn tác dụng, không biết có phải sự thật là như thế không? Lạc Cảnh Tiên nói. Đương nhiên, ta dùng danh dự của ta đảm bảo. Như vậy, nhị vị, mời ngồi chờ trong chốc lát, thức ăn rất nhanh sẽ mang lên. Nói xong, tên kia liền đi ra ngoài. Lạc Cảnh Tiên thu liễm lại nụ cười, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén. Một tháng, đây là trùng hợp, vẫn là dự mưu. Từ lúc hắn vào sa mạc cho tới bây giờ, vừa vặn cách nửa tháng chỉ còn 5 ngày. Người này là nhắm vào hắn, có vẻ như ngươi bị để mặt tới. Lạc Thiên Y lìa bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, đừng uống, không sợ bên trong có độc. Lạc Cảnh Thiên rót lấy một ly trà đưa lên miệng uống, nhìn thấy Lạc Thiên Y lìa cũng uống, hắn liền lên tiếng nhắc nhở, ngươi không phải cũng uống sao? Ta là khác biệt, ta trong cơ thể liền là độc dược, có thể trung hòa mọi loại độc, không có thứ gì có thể so với rượu của ta còn độc hơn, ta lại sợ cái gì? Ngươi thì khác, tốt nhất vẫn đừng uống. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói, ha ha, ta thân thể này đều ngủ đông hơn ngàn năm, sớm đã bách độc bất xâm, hơn nữa trong trà này cũng không có độc, hương vị còn rất thơm đây. Lạc Thiên Y lìa cười đáp, quên đi. Lạc Cảnh Thiên liếc nàng một cái nói, sau đó hắn liền im lặng, không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc là người nào? Thánh địa sao? Băng cung? Không đúng, những người đó hẳn là không dám nhắm vào hắn, dù sao lúc đó thượng cổ chi linh uy hiếp, họ là không dám manh động, dù có thì cũng không phải lúc này. Như vậy, ai lại có năng lực lớn như vậy? Muốn gì ở hắn? Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một lúc, bên ngoài đi vào mấy tên nhân viên mang thức ăn lên liền rời đi. Lạc Cảnh Thiên nhìn một chút, trang trí còn rất đẹp, hơn nữa còn tản mạn ra năng lượng. Xem ra lời đồn là không giả. Mà ngay lúc này, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Từ bên ngoài đi vào một nữ tử. Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Thiên Y Liệt đều nhìn lên, mà khi thấy người kia, Lạc Cảnh Thiên liền trừng lớn con mắt tại chỗ đứng dậy. Thế nào lại là ngươi? Chương 103, là ngươi a, chương 103, là ngươi a, thế nào lại là ngươi? Lạc Cảnh Thiên giật mình bật thốt. Người này không ai khác chính là Sở Như Mộng. Làm sao không thể là ta? Sở Như Mộng cười nhạt hỏi lại, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Làm sao ngươi biết ta ở đây? Ngươi thế nào biết? Lạc Cảnh Thiên lúc này có chút ngộng, hắn thật đúng là nghĩ không ra được Sở Như Mộng vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này. Chính Sở Như Mộng là người tìm hắn. Không phải chứ? Làm sao có thể? Chuyện của ta ngươi biết được bao nhiêu? Đừng nghĩ chỉ mình ngươi mới có bí mật. Sở Như Mộng bĩu môi nói, sau đó hắn đi tới ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Thiên Y Liễu, ánh mắt hơi chút kinh ngạc, sau đó cười nói, mới có một tháng không gặp, ngươi liền dụ dỗ trẻ vị thành niên rồi. Ta thật đúng là không biết ngươi lại có loại sở thích này đấy. Lạc Cảnh Thiên nhất thời khỏe miệng giật giật. Cái gì gọi là dụ dỗ trẻ vị thành niên? Ngươi biết cái đấy gì? Ngươi cùng hắn là quan hệ thế nào? Lạc Thiên Y thì hiếu kỳ hỏi. Nàng nhìn thấy Sở Như Mộng một khắc này liền sững sờ, bởi vì thật sự quá đẹp, chính bản thân so với Sở Như Mộng, ngoài tuổi tác, thật sự đúng là không có chút ưu thế nào. Đây là lý do Lạc Cảnh Thiên đối với dung nhan của nàng làm như không thấy. Cũng đúng, có nữ nhân xinh đẹp như vậy, khó trách sẽ không có hứng thú với người khác. Nàng cũng không phải đối với Lạc Cảnh Thiên có cái gì tình cảm, chẳng qua chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Phải biết nàng trước kia bị không ít người truy đuổi. Có lần cái ý thức kia dùng thân phận hắc mân tôi đi ra ngoài, sau đó vô tình để lộ khăn che mặt, mà không biết là người nào đem nhan sắc của nàng chụp lại, sau đó có không ít thế lực bắt đầu đến bái phòng. Đủ biết dung nhan của nàng xuất sắc cỡ nào, nhưng chính bản thân nàng cũng Sở Như Mộng so sánh, nàng đột nhiên cảm thấy tự ti. Trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao? Ha ha, tiểu nha đầu, ghen rồi. Sở Như Mộng cười hỏi. Tuổi thực của nàng có thể làm tổ tiên của ngươi, đừng bị bề ngoài của nàng đánh lừa. Lạc Cảnh Thiên liếc mắt nói. Nghe thế, Sở Như Mộng hơi chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Y, không biết đang nghĩ cái gì, sau vài giây liền cười nói, ngươi là đi đào mộ rồi, vẫn là trên đường nhặt được. Sở Như Mộng nơi nào không hiểu Lạc Cảnh Thiên muốn nói gì, hắn là đang nhắc nhở chính mình, nữ nhân này rất nguy hiểm. Ngươi thế nào không biết kính trọng người lớn tuổi? Ta tuổi tác lớn thế nào? Ăn cơm nhà ngươi rồi. Lạc Thiên Y lìa gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Ha ha, ngươi đúng là không có ăn cơm của ta, nhưng là ngươi hút máu ta. Kính trọng người lớn tuổi. Ngươi tâm tính thật có sự thành thục của người tuổi sao? Ngươi nói ra lời này không thấy xấu hổ. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Thật cho rằng hắn nhìn không ra cái gì. Mặc dù bề ngoài nàng xác thực rất trẻ tuổi, nhưng dù cho có là đỉnh cấp cường giả như thượng cổ tôn giả, số mấy ngàn năm còn không cách nào để bề ngoài bản thân không thay đổi, ngươi cho rằng bản thân mình làm được. Hắn dám chắc, từ lúc Lạc Thiên Y bị phong ấn thì tuổi tác cũng chỉ có 14-15 tuổi mà thôi. Mà quan trọng hơn chính là, hắn có thể khẳng định, khi đó Lạc Thiên Y đã bị ý thức kia chiếm đóng rồi. Hắn còn không tin, 14-15 tuổi làm được cái gì để người khác phong ấn nàng. Còn không phải do ý thức kia tác quái. Ta! Lạc Thiên Y nói không ra lời. Nàng phản bác không được. Sự thật chính là như Lạc Cảnh Thiên nghĩ như thế, nàng lại có cách nào đi phản bác? Đừng ta ngươi ngươi, ở bên cạnh im lặng dùng đi. Lạc Cảnh Thiên bất mãn nói. Ngươi thật đúng là, không biết thương hương tiếc ngọc sao? Làm sao lại đối với một nữ tử xinh đẹp như vậy nói ra lời lạnh lùng như thế? Thật không hiểu phong tình chút nào, không biết Lạc Cảnh điểm thích ngươi chỗ nào nữa. Sở Như Mộng lắc đầu nói. Thương hương tiếc ngọc, giống như ngươi đối với Mạc Uyển như thế. Lạc Cảnh Thiên cười nhạt đáp. Thế nào? Ghen tị? Cũng đúng, Mạc Uyển nhưng là thanh mai trúc mã của ngươi đâu này. Cho nên ý ngươi muốn nói là sẽ buông tha Mạc Uyển. Lạc Cảnh Thiên nói. Nằm mơ đi, thịt dâng tận miệng, làm sao có thể buông tha. Hơn nữa, ngươi phát hiện từ lúc nào? Sở Như Mộng hiếu kỳ hỏi. Ngày đó các ngươi không phải đi cùng sao? Nhìn biểu cảm của nàng, có vẻ như không biết chuyện của ngươi. Nàng là có sở thích đó. Ban đầu là thế, nhưng là khi ngươi rời đi khoảng một tuần, nàng liền biết. Sở Như Mộng đáp. Là ngươi nói. Không, là nàng tự phát hiện. Để lộ. Sở Như Mộng nói. Nàng nhìn ra mờ ám. Đều làm loại chuyện kia, ngươi nói nàng có thể không phát hiện sao? Sở Như Mộng liếc mắt nói. Lạc Cảnh Thiên. Hắn có chút không biết nên nói cái gì, thiệt thòi hắn còn đang tính chào phúng một chút, ai biết được nhận được lại là câu trả lời này. Làm sao không nói?
Cũng đúng, ngươi cái này thân xử nam, làm sao lại dám đáp lời chứ?
Sở Như Mộng mỉm cười nói, trong ánh mắt đều vẻ khiêu khích. Cho nên, ngươi là đang huyền diệu việc ngươi phá thân.
Lạc Cảnh Tiên ánh mắt quái dị nhìn hắn nói, ngươi là muốn hỏi cái này?
Sở Như Mộng cười cười,
tốt, không nói nhảm.
Nói đi, ngươi vì cái gì ở đây?
Nói ra có chút dài dòng.
Sở Như Mộng đáp,
vậy nói đơn giản.
Đơn giản.
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chính là muốn làm gì thì làm.
Sở Như Mộng đầu hơi ngước lên, cao ngạo nói,
thân mẹ nó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, người nữ trang lâu ngày đến giới tính cũng không phân biệt được.
Cũng đừng không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút, toàn bộ Âu Dạ Đế quốc, người nào chưa từng nghe qua đại danh của ta.
Sở Như Mộng biết Lạc Cảnh Thiên hiểu sai, hắn liền nói,
Lạc Cảnh Thiên nghe thế hơi nhướng mày, cái này cùng danh tiếng có quan hệ gì?
Nói ra một chút, ngươi thế nào biết ta ở đây?
Hơn nữa, ngươi trở thành người của Nhật Nguyệt Các từ lúc nào?
Làm sao ta cảm thấy ngươi là đang hỏi cung?
Sở Như Mộng bất mãn nói,
muốn nói hay không?
Sở Như Mộng ánh mắt rơi vào trên người Lạc Tiên Y Liễu, không cần nói cũng hiểu.
Không sao, ngươi xem nàng là người chết rồi là được.
Lạc Cảnh Thiên thấy thế liền nói,
Lạc Tiên Y Liễu,
ngươi nói cái gì?
Người chết rồi?
Ngươi gặp qua người chết xinh đẹp như ta?
Không đúng, ta vì cái gì lại là người chết?
Ta rõ ràng còn sống a, đều do Lạc Cảnh Thiên làm nàng suy nghĩ đều lộn xộn.
Vốn dĩ nàng chính là đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện của hai người họ, không biết vì cái gì, mỗi câu mỗi chữ nàng đều hiểu, nhưng ghép chúng lại nàng lại không hiểu chút nào.
Sau đó liền bị Lạc Cảnh Thiên làm đầu góc lú lẫn.
Lạc Tiên Y thì ánh mắt u oán nhìn lấy hắn.
Lạc Cảnh Thiên làm như không thấy ánh mắt của nàng, nhìn Sở Như Mộng chờ hắn lên tiếng.
Nói thế nào nhỉ, ta trở thành người của Nhật Nguyệt Các đã có một năm, nhớ năm đó ta cùng ngươi hợp tác sao?
Ta chính là vận chuyển hàng hóa mang tới Âu Dạ Đế quốc, hơn nữa nhờ ta mà Nhật Nguyệt Các chưa từng xuất hiện tình trạng thiếu thốn tài nguyên.
Mặc dù thiếu ta cũng không phải vấn đề gì, nhưng mà khi đó ta danh tiếng tại Âu Dạ Đế quốc đã rất nổi danh, cho nên dựa vào chiêu bài của mình liền có thể nhẹ nhàng đi vào Nhật Nguyệt Các.
Sở Như Mộng nói, nghe thế nào như hoa khôi kia bên đây.
Lạc Cảnh Thiên quái dị nói,
mặc dù nghe ngươi ví von rất khó chịu, nhưng ngươi hiểu như thế cũng không sai, hoa khôi ký biện, bán nghệ không bán thân.
Ta tình trạng cũng khá là tương tự.
Sở Như Mộng ánh mắt trừng lên nhìn Lạc Cảnh Thiên một cái, sau đó nở ra nụ cười nói,
ngươi không sợ người khác bắt cóc ngươi?
Sau đó,
Lạc Cảnh Thiên không nói hết, nhưng ý tứ gì ai cũng hiểu.
Không sợ, dù sao Nhật Nguyệt Các cũng không phải ăn chay, rất nhiều người đều là bị cản lại tầng này.
Có một số tên liều mạng không sợ chết, thân phận lớn cũng không làm gì được ta.
Dù sao ta từng đưa ra yêu cầu, chỉ cần cùng lứa tuổi, đường đường chính chính đánh bại nam nhân của ta liền có thể có được ta.
Sở Như Mộng cười nói,
nam nhân của ngươi?
Người nào?
Lạc Cảnh Tiên cầm lên ly nước hứng thú hỏi, hắn còn thật đúng là tò mò, tên nào xui xẻo như vậy, lại bị con hàng này dùng làm bia đỡ đạn.
Là ngươi à?
Sở Như Mộng cười nói.
Phúc!
Nước còn chưa nuốt vào, Lạc Cảnh Tiên liền phun ra.
Cái gì?
Chương 104, Ma Văn Khắc Ấn Pháp. Chương 104, Ma Văn Khắc Ấn Pháp. Lạc Cảnh Tiên trừng lớn con mắt nhìn Sở Như Mộng.
Con hàng này vừa nói cái gì?
Ngươi?
Lạc Cảnh Thiên kinh dị nhìn lấy hắn.
Không cần cảm ơn, đây là việc ta phải làm.
Sở Như Mộng làm sao không biết Lạc Cảnh Thiên muốn nói gì,
hắn liền mở miệng trêu chọc nói.
Nhưng là vốn cho rằng Lạc Cảnh Thiên sẽ tức giận, nhưng Sở Như Mộng chỉ thấy Lạc Cảnh Thiên đang cúi đầu không có lên tiếng.
Hắn đây là thế nào?
Đổi tính rồi?
Chỉ là vài giây sau,
ta giết ngươi.
Lạc Cảnh Thiên tại chỗ liền nhào lên.
Sở Như Mộng bị tiếng giống của hắn làm giật nảy mình, vô ý thức đứng dậy lùi lại.
Mà lúc này Lạc Cảnh Thiên từ đối diện đã nhào tới, nhưng là rất nhanh, mọi thứ đều trở lại trong sự im lặng, bởi vì không biết một người từ đâu ra đem Lạc Cảnh Thiên đè lại trên mặt đất.
Lạc Cảnh Thiên sửng sốt, Sở Như Mộng sửng sốt, ngay cả Lạc Thiên Ý Liễu cũng sửng sốt.
Tất cả đều bị sự xuất hiện của người này làm bối rối.
Chỉ là một tên ngay cả khai linh cảnh cũng không đạt tới, cũng dám tiếp cận Sở tiểu thư.
Người muốn chết thế nào?
Âm thanh âm lãnh vang lên.
Đám người đều đưa mắt nhìn về phía tên thanh niên kia, Lạc Cảnh Thiên nằm sấp trên mặt đất, phía cảm nhận được có người dừng chân đang đạp lên lưng hắn giữ chặt hắn trên mặt đất.
Lạc Cảnh Thiên quay đầu lại liền thấy được một tên thanh niên trẻ tuổi, nhìn qua có chút đẹp trai.
Thực lực xin lỗi rồi, hắn không phải võ giả, nhìn không ra là cái gì thực lực.
Nhíu mày, Lạc Cảnh Thiên ánh mắt nhìn về phía Sở Như Mộng hỏi,
người của ngươi?
Sở Như Mộng hơi sửng sốt một chút, gương mặt khẽ trầm xuống,
lắc đầu nói,
không phải.
Hả, vậy tốt.
Tiểu Y Y, đánh ra.
Lạc Cảnh Thiên nhẹ đáp một tiếng, sau đó gần giọng nói,
ha ha, ngươi.
Ẩm.
Lời còn chưa nói xong, Lạc Thiên Y Y liền một trường đem hắn đánh bay ra ngoài.
Lạc Cảnh Thiên đứng dậy, phủi trên người cho bụi, nhìn về phía tên thanh niên kia, ánh mắt híp lại nói,
ngươi là người nào?
Hắn âm thanh vô cùng lạnh lẽo, vô duyên vô cớ bị người đè dưới đất, hắn làm sao có thể không tức giận được?
Hắn là Đinh Thiên Hàn, Đinh Đang Thương Hội hội trưởng con thứ hai.
Sở Như Mộng nói,
khốn kiếp, ta nhất định giết ngươi.
Đinh Thiên Hàn hồn hển nói,
vừa rồi Lạc Thiên Y Lì một trưởng mặc dù không khiến hắn trọng thương, nhưng là khiến hắn vô cùng đau đớn, nhưng là mất mặt mới là điều làm hắn khó chịu nhất.
Hắn cùng ngươi là quan hệ gì?
Lạc Cảnh Thiên không nói hoài tới hắn, ngược lại là nhìn Sở Như Mộng hỏi,
không có quan hệ gì, một trong những người theo đuổi ta mà thôi.
Sở Như Mộng đốn vai đáp,
ta đời này xem như bị ngươi hố thảm.
Lạc Cảnh Thiên khỏe miệng giật giật, làm sao phiền phức đều bắt nguồn từ con hàng này.
Không có cách, ai bảo ta dáng dấp quá mức xinh đẹp đây.
Sở Như Mộng phe phẩy bôi tóc tự luyến nói,
Lạc Cảnh Thiên kém chút liền muốn mửa, nhưng mà hắn lại không cách nào đi phản biện. Con hàng này nữ trang quá thần rồi, ta giết hắn không có vấn đề gì chứ?
Có, tại Nhật Nguyệt Các không cho phép từ đấu, nhưng mà nếu như bị người xông vào trong phòng của mình, ngươi có thể trừng phạt một chút, nhưng không thể giết, giết hắn, ngươi phiền phức sẽ rất lớn.
Sở Như Mộng lạnh nhạt đáp.
Há, hiểu được. Chỉ cần không chết là được đúng không?
Cơ bản là như thế.
Hai người một hỏi một đáp, không quan tâm tới tên thanh niên bên cạnh đang gào thét.
Xoát.
Lạc Cảnh Thiên bàn tay xuất ra Du Long Phiến, hắn nhìn về phía Đinh Thiên Hàn nở ra nụ cười đầy bí hiểm.
Ngươi muốn làm gì?
Lạc Cảnh Thiên không đáp, hắn đem Đinh Thiên Hàn lật ngược lại, để hắn nằm sấp xuống.
Sau đó dùng mũi dao trên Du Long Phiến hướng xuống lưng của hắn đâm một đao.
Ngao.
Một âm thanh gào thét vang lên.
Lạc Cảnh Thiên một chút cũng không quan tâm, hắn dùng Du Long Phiến mũi dao viết viết vẽ vẽ. Sau cùng khắc lên trên lưng hắn một cái đồ họa hình tròn có nhiều hoa văn kỳ lạ cùng một số ngôn ngữ khó hiểu.
Ngươi đây là đang giúp hắn miễn phí xăm hình sao?
Hình xăm không sai.
Sở Như Mộng ở một bên kinh ngạc nói.
Lạc Thiên Y thì không lên tiếng, mặc dù nhìn không hiểu, nhưng là nàng lại có cảm giác khá quen thuộc, hơn nữa từ hình khắc nàng lại cảm nhận thấy một tia nguy hiểm.
Lạc Cảnh Thiên cười không nói, lấy ra bình rượu của hắn, đổ một chút rượu lên tay, chất lỏng màu xanh đục xoay tròn trên tay hắn tạo ra một đồ họa y trang đồ họa trên lưng tên thanh niên kia.
Sở Như Mộng ở bên cạnh trợn mắt há mồm, hắn có cảm giác thứ này có chút đáng sợ.
Lạc Cảnh Thiên cười gằn, bàn tay đánh mạnh xuống trên lưng tên thanh niên kia.
Ầm.
Hai đạo hình va chạm vào nhau tạo ra một vệt sáng lóa mắt, trên lưng tên kia vết thương toàn bộ biến mất, thay vào đó là một hình xăm kỳ lạ nhìn qua có chút dữ tợn.
Ngươi đây là?
Sở Như Mộng có chút giật mình hỏi.
Cho hắn chút giáo huấn mà thôi,
hắn một chút việc cũng không có, ngươi là?
Lời còn chưa nói xong, Đinh Thiên Hàn đột nhiên quằn quại trên mặt đất gào thét lên.
Sở Như Mộng đầu góc lúc này có chút không đủ dùng, hắn đây là động kinh rồi.
Một chút chất độc mà thôi.
Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng nói.
Chất độc?
Ta sợ ngươi phí công rồi, Đinh đang thương hội không thiếu cường giả, đem độc bức ra rất dễ dàng.
Sở Như Mộng nhíu mày nói.
Ha ha, ngươi biết độc này là gì sao?
Là do con hồ ly kia tạo ra, muốn giải, chỉ sợ thế gian này có người có thể giải có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, còn phải trả một cái giá đắt.
Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói.
Hắn dùng chính là ma văn khắc cấn pháp, mặc dù còn luyện không được, nhưng là một chút da lông hắn là hiểu.
Trận văn trên hình khắc là một loại nguyên rủa, thuộc về hắc ma pháp, hắn đây là lần đầu tiên dùng tới hắc ma pháp.
Kết hợp cùng nguyên rủa, mặc dù không phải vô giải, nhưng mà chất độc trên ấn ký sẽ chuyển sang người giải độc, đến lúc đó Đinh Đang Thương Hội chỉ sợ sẽ tổn thất rất lớn.
Dù sao từ lúc còn ở sa mạc, hắn đã ngứa mắt Đinh Đang Thương Hội rồi.
Hiện tại lại bị Đinh Thiên Hàn đạp một cước, không để mấy tên họ Đinh này trả giá một chút, hắn khó mà ngồi giận được.
Sở Như Mộng hơi giật mình, hắn ngay lập tức nghĩ tới thượng cổ chi linh lần đó gặp, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ.
Nhưng rất nhanh liền giãn ra, ánh mắt nhìn về phía Đinh Thiên Hàn mang theo vẻ thương hại.
Chọc ai không chọc, làm sao lại đi chọc tên điên này?
Hắn nhưng là biết, Lạc Cảnh Thiên sau ngày đó đã triệt để thay đổi.
Nhìn Đinh Thiên Hàn quằn quại trên mặt đất, Sở Như Mộng đống nhiên nghĩ tới, rốt cuộc là so với Lạc Cảnh Thiên lần đó tại hang động, cái nào đau hơn đây?
Mà ngay lúc này, từ bên ngoài đống nhiên đi vào mấy người, trên người có huy hiệu hình mặt trời.
Đây là đại biểu cho nhân viên bình thường,
chỉ khi đạt tới quản sự mới mang huy hiệu bán nguyệt.
Lạc Cảnh Thiên cũng để ý tới chi tiết này, xem ra tên nhân viên kia không đơn giản chút nào.
Tiên sinh, tại đây xảy ra chuyện gì?
Một tên nhân viên đi lên, nhìn Đinh Thiên Hàn, sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi.
Cái này ta phải hơi các ngươi đây, Nhật Nguyệt Các không phải nói bảo vệ khách nhân sao?
Ta tại thiên phòng, lại có người xông vào tấn công ta.
Xem ra Nhật Nguyệt Các cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, thực chất cũng quá kém cỏi.
Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói.
Nghe thế, đám nhân viên mặt đều khẽ biến, nhưng không có ai phản bác.
Bởi vì sự thật chính là có người xông vào phòng người này, hơn nữa còn là thiên phòng.
Cái này không thể nói là không lớn, nếu truyền ra, Nhật Nguyệt Các thanh danh sẽ hạ xuống rất lớn.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng lúc này, đám nhân viên biết nhất định phải cho Lạc Cảnh Thiên một câu trả lời thỏa đáng.
Mang hắn lôi ra ngoài, điều tra tin tức của hắn kỹ càng, sau đó để người nhà hắn tới.
Một tên nhân viên chỉ về phía Đinh Thiên Hàn trầm giọng nói.
Vâng.
Lạc Cảnh Thiên nhìn Đinh Nhất Tiếu bị mang ra ngoài cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía tên nhân viên kia.
Vị tiên sinh này.
Để ta cùng hắn nói.
Đúng lúc này, tên nhân viên ban đầu đột nhiên tiến tới, mà tên kia nghe thế liền gật đầu sau đó đi ra.
Lạc tiên sinh, Sở tiểu thư, ta đại biểu Nhật Nguyệt Các xin lỗi hai vị vì sự cố ngày hôm nay.
Hay là hai vị cùng ta lên tầng 2, chúng ta tại đó nói rõ ràng, có thể sao?
Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng nhìn nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu.
Chương 105, bí ẩn ma thú.
Chương 105, bí ẩn ma thú.
Ngươi nghĩ thế nào?
Sở Như Mộng nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi.
Có chút ý nghĩ, chẳng qua ta còn thật đúng là hiếu kỳ, ngươi cách huấn luyện ma thú lấy từ đâu ra?
Ta còn cho rằng đây là của hoàng thất đây, nhưng nếu là của hoàng thất thì hiển nhiên không phải có mình ngươi nắm giữa, cũng sẽ không phải chỉ mình ngươi là tiến vào Nhật Nguyệt Các.
Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng nói.
Vừa rồi hắn cùng Sở Như Mộng cùng tên quản sự kia nói chuyện, chính là thương lượng về việc gây rối kia.
Mặc dù hắn rất muốn bắt trẻ họ một phen, nhưng mà Sở Như Mộng cũng thuộc vào cao tầng Nhật Nguyệt Các, cho nên hắn liền đồng ý hơn nữa. Sau cùng tên quản sự kia còn muốn đem hắn kéo vào Nhật Nguyệt Các, hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu, hắn một không thực lực, hai không sức ảnh hưởng, ba không tiền tài. Hắn thật không hiểu vì cái gì Nhật Nguyệt Các muốn kéo hắn vào.
Đừng nhìn hắn lúc trước có thể đem ngự linh cảnh giết, hắn thực lực chân chính chỉ sợ cũng không có huyền linh cảnh cao hơn bao nhiêu.
Tiền tài,
hắn quả thật có, nhưng mà cùng những thế lực này so sánh, hắn tiền giống như sợi lông trên chín con trâu như thế,
không đáng nhắc tới.
Vậy vì cái gì Nhật Nguyệt Các muốn lôi kéo hắn? cũng không phải hắn không muốn hỏi Sở Như Mộng, mà là vì hắn có thể khẳng định, Sở Như Mộng cũng không biết chuyện này. Mà lại, trên người Sở Như Mộng mang là huy chương là một nửa mặt trời cùng mặt trăng ghép lại. Hắn suy đoán, có thể Sở Như Mộng chức vị cao hơn tên quản sự kia, nhưng mà hai người lại không thuộc cùng một cơ cấu. Đúng, ta là tìm thấy cách này tại một di tích, mặc dù là bản không hoàn chỉnh, nhưng nhờ nó ta đạt được không ít thứ. Ngươi muốn? Sở Như Mộng nghiêng đầu nhỏ nói. Không, ngươi làm sao đột nhiên hào phóng như vậy? Lạc Cảnh Thiên kỳ phải nói. Hố ngươi nhiều như vậy, xem như đền bù đi, hơn nữa, tiền tài luôn là thứ vô cùng cần thiết, không phải sao? Quên đi, ta không có khái niệm đó, đối với ta mà nói, đủ là được. Có nhiều cũng không biết dùng làm cái gì. Tốt ta, đã như vậy, ta có một tin tức này, không biết ngươi muốn nghe không? Tin tức? Là liên quan tới thánh địa. Không phải, nghe nói nó liên quan tới bí ẩn ma thú, mặc dù không biết tin tức thật hay giả, nhưng mà hiện tại có rất nhiều thế lực đang dục dịch, ta lần này tới đây cũng là vì nó. Sở Như Mộng đáp. Ma thú? Rốt cuộc là cái gì? Không biết, nghe nói bên trong có người từng lấy được một thứ có thể khống chế ma thú, tin tức độ chính xác rất cao, nhưng là, nguy hiểm cũng cực lớn, ngươi muốn đi không? Sở Như Mộng hỏi. Lạc Cảnh Tiên không đáp lời, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, đối với ma thú, hắn thật đúng là không có hứng thú chút nào, nhưng mà đối với những thứ chưa biết, hắn rất tò mò. Tốt, thời gian, địa điểm. Khoảng 10 ngày sau, phía bắc hơn 10.000 dặm, khi mà mặt trăng nuốt mất mặt trời, lúc đó sẽ xuất hiện một ảo cảnh là một tấm bản đồ, theo bản đồ sẽ tới được vị trí. Sở Như Mộng đáp. Ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Nghe thế, Lạc Cảnh Thiên liền kỳ quái. Đây cũng không tính là bí mật gì, hiện tượng này 12 năm trước từng xuất hiện một lần, rất nhiều người biết, nhưng mà chân chính tìm ra vị trí lại không có mấy người. Đều là dựa vào vật khí. Vật khí? Ngươi tin thứ này? Lạc Cảnh Thiên cười nhạt nói. Không tin, nhưng ngươi nên bắt đầu tin đi. Bởi chính ngươi bản thân vận khí so với người khác quá nghịch thiên rồi. Sở Như Mộng trắng mắt nói. Lạc Cảnh Thiên khẽ nhún vai, vận khí cũng không phải vận mệnh mang theo vật khí, nhưng ta vận mệnh đã tiêu sạch vào nghề pháp sư này rồi, ngươi cho rằng ta còn có bao nhiêu vật khí? Nếu như vị thần truyền thừa cho Lạc Cảnh Thiên lúc này còn tồn tại, nhất định sẽ cười ha ha một tiếng, sau đó đem Lạc Cảnh Thiên chửi không ngóc đầu lên được. Bản thân là con của nữ thần vận mệnh, lại bảo mình không tin vật khí. Ngươi là nói chuyện không đau eo đi. Đúng, ngươi có định mang theo tiểu nữ nhân của ngươi không? Sở Như Mộng đột nhiên hỏi. Tiểu nữ nhân? Lạc Thiên Yiye. Xin nhờ, ta nhớ ta nói qua, nàng thực không chút nào nhỏ. Lạc Cảnh Thiên trợn mắt nói. Công nhận, thật không nhỏ. Sở Như Mộng nghiền ngẫm nói. Ngươi nghĩ đi đâu? Ta mẹ nó nói là tuổi tác, nàng sống có hơn ngàn năm đây. Hơn ngàn năm. Ngươi cho ta là dễ lừa gạt. Sở Như Mộng hiển nhiên không tin. Bất đắc dĩ, Lạc Cảnh Thiên liền kể lại sự việc này đó. Sau khi nghe xong, Sở Như Mộng liền nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Nhìn ta như vậy làm gì? Ta là thằng. Lạc Cảnh Thiên nghiêm túc nói. Lan. Ngươi mẹ nó lông tóc cũng không hao tổn, còn vớt được một nữ nhân xinh đẹp, thực lực mạnh. Ngươi bảo mình không tin vật khí. Ha ha. Sở Như Mộng cười lạnh nói. Lạc Cảnh Thiên mở ra, ngẫm lại, thực đúng là như thế. Giết hơn 20 tên ngự linh cảnh không tốn sức, bị bắt tới huyết sắc mân tôi cũng không tổn thất gì, còn mang về người đứng đầu. Đừng nói, thật đúng là có chuyện đó. Chẳng lẽ đây là hào quang nhân vật chính? Nghĩ gì đây? Ngươi rốt cuộc có dẫn nàng theo hay không? Mau nói a. Sở Như Mộng lên tiếng. Khả năng mang theo là rất lớn, dù sao ta cùng nàng đều ký khế ước, không tuân thủ không được. Dù không muốn, ngươi cũng nhất định phải mang theo. Lần này tới đó số người sẽ rất nhiều, cường giả thông linh cảnh không phải số ít, có nàng tại, ít nhất chúng ta sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Sở Như Mộng nói. Ta biết, ta sẽ không đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm mà không có chuẩn bị, nếu không con hàng kia không biết sẽ lại nhảy như thế nào nữa. Lạc Cảnh Thiên trong miệng chính là thượng cổ tôn giả. Hắn thật đúng là bị bản lĩnh giáo dục người khác của nó hại thảm, so với cha tấn còn khó chịu hơn. Trong ngay mắt, 10 ngày trôi qua, thời gian qua Lạc Cảnh Thiên sống rất an nhàn, hắn từng suy đoán qua Đinh Đang Thương Hội sẽ tới tìm hắn, nhưng là ngoài dự kiến, những ngày qua lại không có người nào tới tìm hắn, điều này làm hắn rất khó hiểu. Đi thôi. Sở Như Mộng từ ngoài đi vào, mặc trên người một bộ quần áo chiến đấu, bên ngoài khoác lấy một chiếc áo rộng. Kết hợp cùng khuôn mặt kia, quả thật là cay con mắt. Không phải Sở Như Mộng không đẹp, mà là quá đẹp, chính vì thế Lạc Cảnh Thiên mới thấy nhức cả trứng, làm sao một nam nhân lại có cái bề ngoài này. Ngươi mẹ nó là đầu thai nhầm đi. Dù cho đã gặp qua nhiều lần, nhưng mỗi lần xung kích đối với hắn mà nói như là vạn cân thuốc nổ như thế. Ngươi thế nào? Sở Như Mộng thấy Lạc Cảnh Thiên trầm mặc không nói liền khó hiểu hỏi. Ta nghĩ, là thế giới này đạo đức quan quá cao, vẫn là ngươi thực lực quá cứng hãn. Lạc Cảnh Thiên nói. Có ý gì? Ngươi gặp phải người nào muốn cưỡng ngươi hiểu? Có, hơn nữa cũng không ít. Nhưng toàn bộ đều chết sạch. Ngươi muốn làm người tiếp theo sao? Ta nhìn ánh mắt ngươi có điểm là lạ. Sở Như Mộng cười lạnh nói. Đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, đừng tức giận. Lạc Cảnh Thiên hơi xấu hổ nói. Quả thực, hỏi vấn đề này, đối với bất kỳ nữ nhân nào đều là rất kỳ quái, càng đừng nói là nam nhân. Hắn nghĩ, là có người ở phía sau bảo vệ Sở Như Mộng. Vẫn là Sở Như Mộng thủ đoạn vô biên. Nói tới thủ đoạn, hắn đột nhiên trong đầu não bổ ra một đoạn hình ảnh. Trong một con hẻm nhỏ, Sở Như Mộng bị người ép vào trong góc, sau đó Sở Như Mộng nhu thuận như một con mèo, câu người như một con hồ ly. Hắn đem áo mở ra, sau đó tới quần. Mà tên kia ánh mắt như muốn nổ tung, trận rất lớn, sau đó hắn nhìn thấy một cái khúc thịt lộ ra. Sở Như Mộng nhân cơ hội này đâm hắn một đao. Nghĩ tới đây, Lạc Cảnh Thiên liền lập tức lắc đầu. Hình ảnh này quá mức đáng sợ, hắn không dám nghĩ. nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn sẽ hỏng mất. Trong vô thức, Lạc Cảnh Thiên liền cách Sở Như Mộng ra một chút. Sở Như Mộng nhướng mày, khó hiểu nhìn hắn. Nếu như hắn biết Lạc Cảnh Thiên ý nghĩ, chỉ sợ chắc chắn không chút do dự đem Lạc Cảnh Thiên bóc chết. Chương 106, Linh Đang Thương Hội Đinh Tiểu Vân. Chương 106, Linh Đang Thương Hội Đinh Tiểu Vân là nơi này. Lạc Cảnh Thiên nhìn một mảnh hoang tàn, không chút sự sống, hắn cảm giác khó hiểu hỏi. Đáng ra nói nếu như thật sự có cái hiện tượng như Sở Như Mộng nói, nơi này hẳn là phải có điều kiện gì đó đặc biệt. Mặc dù nhật thực không tính là thứ gì kỳ quái, nhưng mà xuất hiện ảo cảnh, đó mới là kỳ quái. Mà theo hắn biết, hẳn phải có thức gì đó gây ra những thứ đó. Nhưng mà xung quanh ngoài cắt ra chẳng còn gì khác, là chỗ này. Nhưng ta cũng không dám chắc lắm, dù sao loại chuyện kia cũng không phải ai cũng đi chú ý, tin tức chuẩn xác không quá rõ ràng, chỉ biết đại khái là vị trí này, trong bán kính một dặm đi. Sở Như Mộng trầm tư nói. Mà lúc này, xung quanh cũng đi tới rất nhiều người, trên đường ba người họ gặp được cũng không ít người, nhưng mà đại đa số đều là thương đôi hoặc mạo hiểm giả, lúc này mới là chân chính những kẻ đến vì sự kiện kia. Ô, Sở tiểu thư, thật trùng hợp. Một tên nam tử trung niên bay xuống, nhìn Sở Như Mộng cười nói. Lâm gia chủ, thật là khéo. Nghe nói ngươi đang bế quan đột phá thông linh cảnh, làm sao lại có thời gian tới nơi này? Sở Như Mộng lạnh nhạt đáp. Đương nhiên là vì tên tiểu tử bất tranh khí nhà ta, sự kiện lần này xem như là tôi luyện hắn đi. Ta là không qua an tâm, cho nên mới đi theo. Đúng rồi, vị này là Lạc Cảnh Thiên, nam nhân của ta, còn đây là Lạc Thiên Y Điệ, muội muội hắn. Sở Như Mộng cười nói. Lạc Cảnh Thiên nghe thế khỏe miệng giật giật, thân mẹ nó nam nhân của ta, ngươi nói ra lời này không cảm thấy xấu hổ sao? Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Lạc Cảnh Thiên cũng không lên tiếng, liếc nhìn tên gia chủ họ Lâm kia một cái, sau đó liền không tiếp tục chú ý ngự linh cảnh mà thôi. Hắn giết qua không ít, không cần thiết chú ý ổ. Nếu như người khác biết Sở tiểu thư lại đã có người trong lòng, hẳn là sẽ rất nhiều người thương tâm đi. Tên họ Lâm kia ánh mắt lóe lên, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét, nhưng rất nhanh liền giấu đi, cười nói: cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ra rồi, vẫn là ở nhà dưỡng lao đi. Chạy ra ngoài, không có người chăm sóc, chết lúc nào cũng không biết. Lạc Thiên Y Dì bỗng nhiên lên tiếng. Nàng nhìn thấy được ánh mắt của tên họ Lâm kia nhìn nàng mang theo nồng đậm vẻ tham lam, nàng chán ghét loại ánh mắt này. Không như Lạc Cảnh Thiên, hắn ánh mắt rất trong sáng, ngoài thưởng thức ra không còn bất kỳ thứ gì khác. Đó cũng là lý do nàng đồng ý đi cùng hắn, nếu không, dù cho thượng cổ chi linh cứu nàng, nàng cũng chắc chắn sẽ không đi cùng một người như thế. Lạc Cảnh Thiên liếc nhìn Lạc Thiên Y Dì một cái, hắn cũng nhìn ra được tên họ Lâm kia ánh mắt nhìn Lạc Thiên Y Dì là có ý gì. Chẳng qua Lạc Thiên Y Dì địa vị trong lòng hắn còn chưa đạt tới mức để hắn lên tiếng. Nhưng mà Lạc Thiên Y Dì phản ứng lại làm hắn khá bất ngờ, nữ nhân này tính cách có chút mánh. Tiểu nha đầu, người nhà của ngươi không nói cho ngươi biết, cần phải tôn trọng người lớn tuổi sao? Tên họ Lâm kia meo mắt lại nói. Tôn trọng? Ta cũng không biết một người lớn tuổi nhìn một tiểu cô nương với ánh mắt đầy vẻ ham muốn có gì khiến người khác phải tôn trọng. Lạc Cảnh Thiên lúc này lên tiếng. Lời vừa ra, không chỉ Lạc Thiên Y Dì, mà ngay cả Sở Như Mộng cũng bất ngờ. Sở Như Mộng có thể nói xem như là người hiểu Lạc Cảnh Thiên nhất, đừng nhìn hắn cùng Lạc Thiên Y Lìa đi rất gần, nhưng mà thực tế, trong lòng Lạc Cảnh Thiên lại rất phản cảm với Lạc Thiên Y Lìa để hắn lên tiếng bênh vực Lạc Thiên Y Lìa, điều này đúng là làm Sở Như Mộng bất ngờ. Mà Lạc Thiên Y Lìa cũng biết rõ Lạc Cảnh Thiên thái độ đối với mình như nào, lúc này hắn lên tiếng lại làm nàng cảm thấy rất bất ngờ, cũng có chút cảm động. Dù sao, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu có người lên tiếng bênh vực cho nàng đi. Sở tiểu thư, ngươi không biết quên đủ nam nhân của mình sao? Dù sao nơi này là ngoài vùng hoang dã, sống chết lúc nào không phải bản thân có thể định đoạt. Tên họ Lâm kia giọng nói mang theo sát khí. Nếu không phải có Sở Như Mộng tại, hắn lại khá là kiên kỵ thế lực sau lưng của Sở Như Mộng, nếu không hắn sớm đã động thủ đem Lạc Cảnh Thiên đánh chết. Một tên luyện linh cảnh mà thôi, lại dám dùng tiểu nói đó cùng ngự linh cảnh cường giả nói chuyện. Thật ồn nào. Tiểu Y Nhi, ngươi giải quyết đi. Lạc Cảnh Thiên đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Lạc Thiên Y Nhi khẽ gật đầu, bàn tay đánh ra nhất trường. Thử. Không tự lượng sức. Tên họ Lâm kia thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nhưng mà, sau đó hắn liền hoảng rồi. Linh tâm ngoại phóng. Người là thông linh cảnh. Nói nhiều quá. Lạc Thiên Y Lìa lạnh giọng nói. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, tên họ Lâm kia trong nháy mắt bị đánh chết. Thông linh cảnh một khi sử dụng tới linh tâm ngoại phóng, ngự linh cảnh dù cường đại cỡ nào cũng chạy không thoát. Phải biết, thông linh cảnh linh tâm chính là một loại vực, trong phạm vi vực bao phủ, thông linh cảnh chính là thần. Một tên phàm nhân, làm sao thoát khỏi thần lĩnh vực được? Người có chút manh động. Mặc dù Lâm gia tại Xích Hồ thành không tính là gia tộc cường đại, nhưng là cường giả không ít, bên trên còn có một tên lão tổ thông linh cảnh, ngươi làm như thế sẽ giúp tới rất nhiều phiền phức. Sở Như Mộng nhíu mày nói. Lạc Cảnh Tiên từ không gian giới chỉ lấy ra bình rượu, đưa lên uống một ngụm, sau đó lạnh nhạt đáp. Phiền phức mà thôi, ta phiền phức còn thiếu sao? Sở Như Mộng ngẩn ra, ánh mắt cau lại nhìn Lạc Cảnh Tiên. Hắn phảng phất cảm giác, Lạc Cảnh Tiên tính cách thay đổi có chút lớn. Hơn nữa hắn cảm giác được, Lạc Cảnh Tiên đối với giết chóc, giống như là làm theo bản năng. Chẳng lẽ nói, hắn bị thứ gì ảnh hưởng tới? Ngươi không sao chứ? Sở Như Mộng không dám chắc hỏi. Không sao. Lạc Cảnh Tiên cưỡng ép trong đầu đầy ý nghĩ giết chóc. Hắn phát hiện, giống như có một thứ gì đó đang không ngừng thôi thúc hắn tiến về phía hắc ám. Mặc dù uống vào rượu do thượng cổ chi linh luyện chế, nhưng mà tác dụng áp chế không lớn. Trừ khi đột phá tới đại ma pháp sư, triệt triệt để đem linh hồn vững chắc, nếu không hắn sớm muộn cũng sẽ bị loại ham muốn giết chóc này bao phủ. Hơn nữa, mỗi khi áp chế, hắn trong đầu liền đau đến không muốn sống. Mặc dù bề ngoài biểu hiện không có gì, nhưng mà chỉ cần ngừng uống vào rượu, hắn sợ rằng bản thân sẽ đánh mất chính mình. Ngươi ý thức giống như bị thứ gì đó xâm chiếm. Lạc Thiên Y liền mở miệng nói, làm sao ngươi biết? Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng đồng thời hỏi. Ngươi cũng biết, ta từng trải nghiệm qua loại cảm giác này, cho nên ta có thể cảm nhận được một chút. Tin tưởng ta, tuyệt đối đừng nên đi cùng nó đối kháng, bởi vì làm như thế sẽ chỉ khiến cho ý thức của ngươi ngày một bị ăn mòn, cuối cùng chính là bị chiếm mất cơ thể. Lạc Thiên Y thì trầm giọng nói, ta còn chưa tới bước đó. Hơn nữa, ta không phải ngươi, dù cho thật mất đi ý thức, ta cũng có một vạn cách đem thứ kia đồng quy vu tận. Cho nên, đừng dùng cái kiến thức hạn hẹp của ngươi áp dụng lên người của ta. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp, hắn nói là sự thật, trong vạn pháp chi thư, nhất là trong lời giải hắc ma pháp, có rất nhiều người từng đánh mất bản thân rơi vào hắc ám bên trong, nhưng sự thật là, chính những người đó tình nguyện để hắc ám ăn mòn bản tâm. Có rất nhiều ma chú có thể phong ấn ý thức bên trong cơ thể, mặc dù có chút cực đoan, nhưng mà tác dụng rất lớn. Chẳng qua những kẻ kia không dám làm mà thôi. Hắn khác biệt, hắn nắm giữ kiến thức cùng tài nguyên so với những người kia hơn quá nhiều. Hắn hoàn toàn có thể tiêu hao được. Hơn nữa, hắn cũng không tin bản thân sẽ bị hắc ám ăn mòn, dù sao thượng cổ chi linh điều chế rượu nhưng là thứ tốt, mặc dù khiến hắn rất đau đớn, nhưng tác dụng áp chế lại rất mạnh, so với những nghi thức trong vạn pháp chi thư mạnh hơn nhiều. Tùy ngươi thôi. Lạc Thiên Y thì thấy thế nhún vai đáp. Ngay lúc này, mèo. Một đoàn người từ trên bầu trời bay xuống, cách đám người Lạc Cảnh Thiên chỉ có vài chục mét. Sở Như Mộng thấy người đi tới, ánh mắt khẽ nheo lại. Người tới chính là đại tiểu thư Đinh gia, người nắm quyền Đinh đang thương hội Đinh Tiểu Vân. Chương 107, Tiêu gia Tiêu Nhược Thủy. Chương 107, Tiêu gia Tiêu Nhược Thủy. Đinh Tiểu Vân mang theo vài người đi tới, nhìn thấy gần đó Lâm gia chủ thi thể, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt rơi vào trên người Sở Như Mộng nói: "Sở tiểu thư, ngươi đây là muốn gây chuyện sao?" Lạc Cảnh Thiên ánh mắt khẽ nheo lại, đánh giá lấy Đinh Tiểu Vân. Trên người nàng mang theo khí chất thượng vị giả, nhìn qua liền biết quanh năm nắm quyền cao, loại khí chất này không phải người bình thường có thể có. Hơn nữa, bên cạnh nàng mấy tên kia cũng không giống như là hộ vệ, ngược lại nhìn giống như là người của hoàng tộc hơn, loại kia dáng vẻ cao cao tại thượng, hắn cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến. Nàng bộ dáng nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng là vẻ mặt lại mang theo một loại cao ngạo, đây không phải là do nàng cố ý thể hiện ra, mà là do nhiều năm địa vị cao quý mà hình thành. Tuyên chiến, không biết Đinh tiểu thư là có ý gì? Ngươi là đại biểu Đinh gia, vẫn là hoàng thất? Sở Như Mộng lạnh nhạt hỏi. Đinh đang thương hội, thực chất người phía sau chính là hoàng thất, Đinh Tiểu Vân chính là hoàng thân quốc thích, bởi vì cô của nàng chính là hoàng hậu. Tuy nhiên Đinh gia không can hệ triều chính, nhưng mà gần 30% kinh tế Ô Dạ đế quốc là nằm trong tay Đinh gia. Chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng vấn đề này đã đủ để Đinh gia tại Xích Hồ thành hô mưa gọi gió rồi. Nhưng mà, phía sau Sở Như Mộng chính là Nhật Nguyệt Các, hắn gia nhập Nhật Nguyệt Các tuy nhiên không phải rất lâu, nhưng mà cũng đủ để biết thực lực của Nhật Nguyệt Các như nào. E ngại hoàng thất là có, nhưng đồng dạng hoàng thất cũng e ngại Nhật Nguyệt Các. Năm đó, khi mà Nhật Nguyệt Các quật khởi, hoàng thất từng lén lút phái người đi điều tra, muốn cho người vào cao tầng Nhật Nguyệt Các, nhưng mà sau khi bị từ chối liền bắt đầu dùng vũ lực. Nhưng mà cái giá phải trả quá cao dẫn tới hoàng thất đối với Nhật Nguyệt Các vô cùng kiêng kỵ. Nhiều năm qua, Nhật Nguyệt Các chưa từng đụng tay vào việc nội bộ Ô Dạ đế quốc, cho nên trừ khi Nhật Nguyệt Các vượt quá giới hạn, hoàng thất mới dám dốc hết toàn lực diệt trừ, nếu không chắc chắn sẽ không động tới Nhật Nguyệt Các, càng đừng nói tới động tới Sở Như Mộng. Dù sao, Sở Như Mộng cũng là một trong những cao tầng của Nhật Nguyệt Các. Mà Sở Như Mộng nói ra câu kia, chính là vì muốn xem Đinh Tiểu Vân là muốn dùng thân phận gì tới cùng hắn nói chuyện. Khẩu khí thật lớn, nếu không có Nhật Nguyệt Các, chỉ sợ Sở tiểu thư lúc này không biết đã rơi vào tình trạng gì rồi, dựa vào thế lực chống lưng liền có thể hoành hành bá đạo. Một tên thanh niên đứng phía sau Đinh Tiểu Vân cười lạnh nói: "Ngũ công tử, lời không thể nói như vậy. Ta dựa vào bản lĩnh của mình đi lên, thì tất nhiên đạt được địa vị mình mong muốn. Ta không phải ngươi, sinh ra đã định sẵn số mệnh cao quý. Không biết, mất đi hoàng thất, Ngũ công tử còn lại là cái gì đây?" Sở Như Mộng cười nói: "Ngươi, thật nhanh mồm nhanh miệng, không biết Sở tiểu thư có thể nói cho ta biết, Lâm gia chủ làm sao mà chết?" Theo ta biết, giữa các ngươi cũng không tồn tại mối thù nào, vô duyên vô cớ giết một vị ngự linh cảnh cường giả, đây là tổn thất của Âu Dạ đế quốc. Nếu như không cho một câu trả lời hợp lý, chỉ sợ chuyện này sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy đâu. Đinh Tiểu Vân lạnh nhạt nói, không biết trong miệng ngươi, chuyện này không dừng lại thì lại như thế nào. Đồng nhiên, một người giọng nói khác vang lên. Đám người nhìn qua, liền thấy được một nam tử mang theo một nữ nhân đi tới. Nhược Thủy, ngươi thế nào lại tới đây? Sợ Như Mộng nhìn thấy người tới, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đinh Tiểu Vân bên kia, ánh mắt khẽ híp lại. Tiểu Nhược Thủy, Tiêu gia đại tiểu thư, thân thể lắm tật nhiều bệnh, từ nhỏ đã mang thể chất yếu ớt, không cách nào tu luyện. Phía sau nàng nam nhân kia chính là hộ vệ của nàng. Không ai biết hắn là ai, chỉ nghe nói, người này chưa từng nói chuyện, chỉ một mực nghe lệnh của Tiêu Nhược Thủy. Thực lực thâm bất khả chắc, ngay cả Đinh gia gia chủ cũng vô cùng e ngại người này. Tiêu gia gia chủ 2 năm trước qua đời, Tiêu gia thực lực xuống dốc không phanh, chính là dựa vào người này mới có thể để Tiêu gia sản nghiệp giữ lại. Nếu không sớm đã bị những gia tộc khác sâu xé rồi. Không ít người từng muốn dùng tiền tài, quyền lực, mỹ nữ tới hấp dẫn nam nhân này, nhưng mà người này chỉ nghe lệnh Tiêu Nhược Thủy, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà Tiêu gia lúc này giống như chỉ còn lại một cái vỏ bọc, Tiêu Nhược Thủy chính là huyết mạch duy nhất của Tiêu gia, nếu như người nào lấy được Tiêu Nhược Thủy chính là lấy được toàn bộ Tiêu gia. Đáng tiếc những người muốn tiếp xúc với Tiêu Nhược Thủy, tất cả đều bị nàng nhìn thấu. Nữ nhân này giống như có độc tâm thuật, có thể nhìn thấy nội tâm của người khác như thế. Sợ Như Mộng ngày xưa chính là mượn dùng quá khứ của Tiêu Nhược Thủy để tạo ra một thân phận giả tại Tâm Nguyệt Thành. Đối với Tiêu Nhược Thủy, Sợ Như Mộng không thể quen thuộc hơn. Đối với những thứ này, Tiêu Nhược Thủy là chắc chắn sẽ không màng tới, nhưng lúc này nàng lại xuất hiện tại đây, điều này làm sao có thể không khiến hắn kinh ngạc được. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Nhược Thủy vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng là ánh mắt lại lộ vẻ mệt mỏi cùng u buồn, khí chất mềm mại như nước, người đầu tiên nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ nàng là một người rất hiền lành. Hơn nữa, trên người nàng, hắn phảng phất thấy được thứ gì đó quen thuộc, nhưng mà trong nhất thời hắn lại nghĩ không ra đó là thứ gì. Lạc Thiên Y lìa lặng lặng đứng phía sau Lạc Cảnh Thiên, hoàn mỹ đóng vai một người vô hình. Như Ngộng, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Tiêu Nhược Thủy nở ra nụ cười hiền lành nói, người sức khỏe. Sở Như Ngộng nhíu mày nói, không sao, thời gian của ta còn rất nhiều. Tiêu Nhược Thủy cười đáp, tiểu tiểu thư. Đám người Đinh Tiểu Vân gật đầu chào một câu, Đinh tiểu thư, Ngũ công tử, Tam công tử. Tiêu Nhược Thủy nhẹ gật đầu đáp, ngươi làm sao lại tới đây? Sở Như Ngộng nhíu mày nói, ta nghe nói nơi đó có thứ có thể chữa trị cho ta, cho nên ta tới, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Như Ngộng, ngươi giống như gặp phiền phức. Tiêu Nhược Thủy ánh mắt rơi vào trên thi thể Lâm gia gia chủ, lại nhìn qua mấy người Đinh gia nhẹ giọng nói, nhưng mà khi ánh mắt rơi vào trên người Lạc Cảnh Thiên, nàng lại đột nhiên nhìn lâu hơn một chút, gương mặt lộ vẻ trầm tư, không biết là đang nghĩ cái gì. Là có chút phiền phức, nhưng cũng không đáng kể, ta có thể xử lý được. Sở Như Ngộng gật đầu nói, được, vậy nếu có chuyện nhớ nói cho ta biết, ta để A Tam xử lý. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, đi đường có chút mệt. Tiêu Nhược Thủy cười nói. Vừa dứt lời, nam nhân phía sau nàng, cũng chính là A Tam lấy ra một tấm thảm, tại cách đó không xa trải xuống nền cát, dịu nàng ngồi xuống. Mà hắn chính là cầm dù đứng phía sau nàng, giúp nàng che nắng. Đám người thấy thế cũng không nói cái gì, tại đây, ngoại trừ Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Thiên Y, ai cũng biết rõ một khi Tiêu Nhược Thủy nghỉ ngơi là sẽ không đi quan tâm chuyện khác. Sở tiểu thư, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Đinh Tiểu Vân lần nữa nhìn Sở Như Mộng nói, hắn chọc tới nam nhân của ta, như vậy, đủ sao? Sở Như Mộng lạnh nhạt đáp, nam nhân của ngươi? Đinh Tiểu Vân gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn quanh, sau đó rơi vào trên người Lạc Cảnh Thiên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ không tin. Dù sao lúc này Lạc Cảnh Thiên bề ngoài thật đúng là không dám khen ngợi, hơn nữa còn đeo băng bịt mắt, tóc lại có chút nhìn qua thật đúng là chẳng khác nào một tên tàn phế. Cho nên hiển nhiên nàng là không tin. Ngay cả hai tên phía sau nàng cũng là như thế. Sở tiểu thư, lời nói này chính bản thân ngươi tin sao? Đinh Tiểu Vân cười nhạt nói, tin hay không không quan trọng, ngươi muốn đáp án đã có, đáp án này chưa đủ rõ ràng. Sở Như Mộng nói, hắn mới không tin Đinh Tiểu Vân là muốn ra mặt cho Lâm gia, chẳng qua chỉ là tìm cái cớ mà thôi. Sở tiểu thư, không biết Lâm gia gia chủ là như thế nào chọc tới nam nhân của ngươi? Theo ta thấy, hắn bề ngoài không có chút nào xuất sắc, thực lực so với phế vật lại khác nhau chỗ nào, là Lâm gia gia chủ sỉ nhục hắn, cho nên ngươi liền giết người. Đinh Tiểu Vân nói. Lạc Cảnh Thiên nhìn dáng vẻ bình thản của Sở Như Mộng, ấm thầm lắc đầu. Con hàng này thông minh là rất thông minh, nhưng là làm sao ép ở thấp như thế? Chẳng là nhìn không ra được hàm nghĩa trong lời nói của nàng. Nàng đây là đang khiêu khích ngươi a, ngươi vẻ mặt bình thản đó là như thế nào? Diễn cũng không như ngươi diễn a, quả nhiên, nhìn thấy Sở Như Mộng phản ứng, Đinh Tiểu Vân liền lấy được đáp án mà mình muốn. Chương 108, Nhật thực hiện, bản đồ đi ra. Chương 108, Nhật thực hiện, bản đồ đi ra. Nhưng mà, Sở Như Mộng thật như thế không biết suy nghĩ sao? Phế vật. Xem ra Đinh tiểu thư tin tức còn thật là hậu, phế vật trong miệng ngươi vừa nói, khiến cho Đinh đang thương hội các ngươi gặp không ít khó khăn đây. Lần vận chuyển hàng vừa rồi, tổn thất 20 tên ngự linh cảnh, Đinh tiểu thư hẳn là còn nhớ rõ chứ? Sở Như Mộng cười nhạt nói. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt khẽ cau lại. Sở Như Mộng đây là có ý gì? Lần đó bên trong hàng hóa chứ thứ của hoàng thất, đáng ra Sở Như Mộng không nên nói ra, chẳng lẽ hắn không biết nói ra sẽ khiến cho mình gặp rất lớn phiền phức? Là ngươi làm? Đinh tiểu Vân gương mặt hiện lên vẻ khó coi. Không không không, Đinh tiểu thư, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Ta nhưng chưa từng làm mấy chuyện đó, tất cả đều là dựa vào sức một mình hắn làm. Phế vật trong những ngươi, dùng sức một người đem toàn bộ đội ngũ 20 tên ngự linh cảnh đoàn diện, ngươi làm được sao? Rốt cuộc ai mới là phế vật? Hơn nữa, hắn còn là nam nhân của ta, các ngươi Đinh đang thương hội muốn giết hắn, từng hỏi qua ta sao? Ai mới là người hung hăng càn quấy ở đây? Sở Như Mộng lạnh giọng nói. Đinh Tiểu Vân gương mặt khẽ trầm xuống, nhưng không có phản bác. Lạc Cảnh Thiên thấy thế, ánh mắt nhìn qua Lạc Thiên Y, sau đó nhẹ giọng hỏi, ngươi tản lời đồn, không phải ta, là ý thức kia làm. Lạc Thiên Y lìa nhún vai đáp. Lạc Cảnh Thiên có chút bất ngờ, trên miệng nở ra một nụ cười. Không nghĩ tới, trước khi chết thứ kia lại giúp hắn một đại ân. Lúc này hắn xem như minh bạch, Sở Như Mộng quyền lực tại Xích Hồ Thành là rất lớn, có thể cùng hoàng thất ngang hàng nói chuyện. Mà hắn, trên danh nghĩa nam nhân của Sở Như Mộng, gặp phải Đinh đang thương hội an toán, Sở Như Mộng muốn trả thù hoàn toàn là trong phạm vi cho phép. Không cần biết Đinh gia có biết hay không, nhưng sự thật chính là bày ra trước mắt. Hơn nữa, người loan tin cũng không phải Sở Như Mộng, mà chính là huyết sắc mất tôi, cùng Sở Như Mộng không chút liên quan. Tên họ Lâm kia chính là người của Đinh gia. Tuy rằng người là do Lạc Thiên Y lìa giết, nhưng là ai biết được? Sở Như Mộng ôm chuyện vào người, xem như người là hắn giết, như vậy Đinh gia cũng không dám làm cái gì. Hơn nữa, Đinh Tiểu Vân câu câu đều mang theo hai chữ phế vật nhằm khiến Sở Như Mộng phẫn nộ, kết quả lại không có tác dụng gì, hơn nữa còn để cao thoang cái địa vị của Lạc Cảnh Thiên. Chẳng cần biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng sự thật chính là hắn giết hơn 20 tên ngự linh cảnh, đây chính là thực lực. Đinh Tiểu Vân làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Sở Như Mộng? Nàng ánh mắt khẽ cau lại, nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên, sau đó nhẹ giọng nói, vừa rồi ta lời nói có chút lô mãng, mong vị tiên sinh này thứ lỗi. Không sai, nàng chính là chịu thua. Dù sao chính là do Đinh gia sai lầm, hơn nữa Lâm gia gia chủ chính là tự làm tự chịu, nàng cũng không có cách nào đi bắt bẻ. Lạc Cảnh Thiên khẽ gật đầu, không nói lời nào. Hắn có thể hiểu rõ những thứ này, dù sao con cháu gia tộc không phải chỉ dựa vào thế lực sau lưng, bản thân lực ảnh hưởng cũng là thứ không thể thiếu. Nếu như Linh Tiểu Vân lúc này không chút kiên kỵ cùng Sở Như Mộng làm tới cùng, mặc dù nàng cũng không bị cái gì, nhưng danh tiếng chắc chắn sẽ kém Sở Như Mộng một bậc. Nhiều hơn, hắn cũng không đoán ra được. Bố cục tại Xích Hồ Thành thế nào hắn không rõ ràng, Ô Dạ Đế quốc hắn cũng không quen thuộc, cho nên cũng không đoán ra được cái gì. Hai bên đều giữ trầm mặc, lặng lặng chờ đợi nhật thực giáng lâm. Đông, đông, đông. Tiếng xe chạy cùng tiếng gầm gừ của ma thú vang lên, đám người nhìn lại, liền thấy được có 4 đoàn xe đi tới. Sở Như Mộng nhìn qua liền biết được những người tới là ai. Một lát sau, đoàn xe dừng lại, từ trên xe nhảy xuống vài người. Sở Như Mộng tiến tới hạ giọng cùng Lạc Cảnh Thiên nói, từ bên trái qua chính là Tần gia, Tần Dịch Quân, Hạ gia, Hạ Thần, Thiên gia, Thiên Hàn Tuấn, Lăng gia, Lăng Thiên Sở. Thực lực mỗi người đều là ngự linh cảnh sơ cấp, cùng với Đinh gia và Tiêu gia, tổng cộng lục đại gia tộc đứng đầu Xích Hồ Thành. Người hoàng thất là có trong này sao? Lạc Cảnh Thiên nhíu mày nói, Đinh gia chính là đại biểu cho hoàng thất, chính hai vị hoàng tử đi theo đã nói lên vấn đề này rồi, nhưng là từ mặt ngoài, thực tế chỉ là do Đinh Tiểu Vân dẫn đầu. Dù sao sự kiện này rất quan trọng, hơn nữa còn liên quan tới bố cục tại Xích Hồ Thành, hoàng thất chắc chắn sẽ không qua loa. Sở Như Mộng đáp, bố cục chỉ là một cái lời đồn, cần thiết sao? Lạc Cảnh Thiên khó hiểu hỏi, ngươi là không biết, Xích Hồ Thành cùng Tâm Nguyệt Thành không giống nhau, nơi này chính là thủ đô, dưới chân thiên tử, hoàng thất chắc chắn sẽ quản rất nghiêm. Không như Thiên Ưng Đế quốc chúng ta, loạn thành một đoàn, ai sẽ đi quản những thứ này? Hơn nữa, Thiên Ưng Đế quốc Giác Mộc Thành, Kim Căng Thành, Đê Lạc Thành càng là bị các đại gia tộc cùng thế lực phân chia, hoàng thất sớm đã trở thành bù nhìn, nếu không phải có người thủ hộ tồn tại, chỉ sợ lúc này đã sớm xảy ra chiến tranh. Ô Dạ Đế quốc thì khác, mặc dù có tranh quyền đoạt lợi, nhưng là hoàng thất lúc này có thể xem như cực kỳ cường đại, không có người nào sẽ dám nảy sinh dã tâm làm phản. Hơn nữa hoàng thất nhìn như để Đinh gia thay mặt, nhưng thực tế Đinh gia cũng chỉ là con rối bị đẩy ra mà thôi. Hai vị hoàng tử kia chính là đến giám sát Đinh Tiểu Vân. Sở Như Mộng nói, nghe thế, Lạc Cảnh Thiên sọ não có chút đau. Hắn ghét nhất chính là chính trị, đấu tranh đoạt quyền các kiểu. Sở tiểu thư, đã lâu không gặp. Một tên nam tử đi tới cười nói, Lăng thiếu gia, đã lâu không gặp. Sở Như Mộng mỉm cười đáp lại, vị này hẳn là trong truyền thuyết khiến Sở tiểu thư động tâm chứ? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lăng Thiên Sở mỉm cười đưa tay ra. Lạc Cảnh Thiên mở ra, tin tức của đám người này thật đúng là đủ nhanh, hắn dám chắc người này tuyệt đối là biết rõ bản thân hắn. Có lẽ sau cái ngày tại Nhật Nguyệt Cắt thì hắn hình dạng cùng danh tiếng sớm đã chuyển tới thai những người này rồi. Khách khí. Lạc Cảnh Thiên giơ tay ra nhẹ đáp. Thử. Một tên bám váy đàn bà mà thôi. Một tên thanh niên khác bĩu môi nói, Hạ thiếu gia, mời ngươi lời nói khách khí một chút. Sở Như Mộng lập tức đáp trả, ta lời nói sai chỗ nào rồi? Hạ Thần cười lạnh nói, nếu không phải sợ đem tới cho ca ca phiền phức, ngươi sớm đã thành một cỗ thi thể. Lạc Tiên Y liền lạnh giọng nói, lúc này trên người nàng khí thế của thông linh cảnh cường giả phát ra khiến đám người xung quanh câm như hến, không người dám lên tiếng. Đinh Tiểu Vân ánh mắt khẽ híp lại, nhìn Lạc Tiên Y liền đầy vẻ rung động cùng khó tin. Nhìn qua, Lạc Tiên Y liền mới chỉ 15 tuổi mà thôi, làm sao ở độ tuổi này lại đạt tới thực lực như thế? Những người ở đây không ai phải người ngu, nhưng mà chính cái sự thông minh đó lại là trở ngại cho họ. Họ bắt đầu đi suy đoán thân phận chân thật của Lạc Cảnh Thiên. Dù sao, một tên luyện linh cảnh phế vật lại có một người muội muội là thông linh cảnh, như vậy thế lực sau lưng có thể bồi dưỡng một yêu nghiệt như Lạc Thiên Y Liễu, rốt cuộc là thế lực nào? Sở Như Mộng lúc này đột nhiên mở ra, sau đó nhìn Tiêu Nhược Thủy, lại nhìn Lạc Cảnh Thiên. Làm sao đột nhiên hắn cảm thấy hai người có chút hợp nhau đây? Nhìn qua, Lạc Cảnh Thiên thật sự chỉ là luyện linh cảnh, mà Tiêu Nhược Thủy lại không thể tu luyện, thân thể lại ốm yếu lắm bệnh. Cả hai bên người đều có cường giả bảo vệ. Cái này là trùng hợp đi. Ầm. Ngay tại lúc này, bầu trời bỗng nhiên nổi lên sấm chớp. Cả đám người đều giật mình nhìn lên, chỉ thấy bầu trời mây đen nổi lên bốn phía, mặt trời biến thành một màu đỏ sậm, có thể nhìn thấy rất rõ ràng một bên của nó bị khuyết thiếu đi một phần. Nhật thực bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, bầu trời biến thành tối đen, không người nói chuyện, tất cả chỉ lặng lặng chờ đợi điều sắp tới. Ngay trong lúc này, một tia sáng từ mặt trời chiếu rọi ra, xuyên thẳng vào đám mây đen. Mà mây đen phủ kín trên bầu trời, đột nhiên được chiếu sáng, những nơi mây thừa thất hiện rõ lên. Tất cả tạo thành một tấm bản đồ ánh sáng hoa mỹ. Chương 109, chỗ kia là ở bên dưới. Chương 109, chỗ kia là ở bên dưới. Bản đồ ánh sáng hiện ra, Lạc Cảnh Thiên bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt rất lâu. Trước kia hắn không phải không chứng kiến qua khúc xạ ánh sáng, thậm chí cực quang hắn cũng từng thấy. Nhưng mà cảnh tượng này thật sự quá xinh đẹp. Bầu trời phủ kín mây đen, ánh sáng giống như là nét bút vẽ lên một bức tranh mỹ lệ như thế. Cảnh tượng này duy trì cũng chỉ có vẹn vẹn 30 giây, ngay sau đó liền tan biến. Ầm. Đột nhiên, tiếng sét bất chợt vang lên, một tia sét đánh xuống dưới nền cát, trong nháy mắt đem một đồi cát trước mặt đám người bổ ra. Sau đó, tất cả đều mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu. Nếu như không có đồi cát bị trẻ ra trước mắt, có lẽ đám người cho rằng cảnh tượng vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Kia là nơi bảo sao? Tiêu Lực Thủy thấp giọng hỏi. Hẳn là ở chỗ kia, ngươi nhớ rõ bản đồ sao? Sở Như Mộng nhìn qua hỏi. Không nhớ, chỉ nhớ được một chút. Ta cũng thế. Chúng ta cũng vậy. Ta sớm đã nghĩ tới chuyện này, cho nên đã dùng điện thoại ghi hình lại. Tần Dịch Quân nói. Đám người đi tới, Tần Dịch Quân cầm điện thoại muốn mở lại đoạn ghi hình, nhưng là hắn tìm không thấy. Không phải là không thấy, mà là đoạn ghi hình của hắn chỉ ghi lại cảnh tượng bình thường, bầu trời không chút biến động. Chỉ duy nhất có cảnh đồi cắt bị trẻ đôi mà thôi, còn cảnh tượng bản đồ kia hoàn toàn không thấy được. Đám người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên thấy thế, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn là nhớ rõ toàn bộ, cũng không phải là do pháp sư tinh thần lực cao nên mới có trí nhớ tốt, mà là hắn có một loại trí nhớ hình ảnh, chỉ cần những thứ gây cho hắn ấn tượng sâu sắc, hắn đều nhớ rất kỹ. Hơn nữa, vừa rồi, hắn phảng phất thấy được một loại quy tắc nào đó, khả năng chính vì thì cho nên Tần Dịch Quân không quay lại được cảnh tượng kia. Hắn lúc này có thể hiểu được, nếu như nói 12 năm xuất hiện một lần, nhưng lại rất ít người biết, có thể nguyên nhân rất lớn đến từ loại quy tắc kia. Không cần hỏi cũng biết, nhìn gương mặt mở mịt của Lạc Thiên Y thì hắn liền khẳng định điều này. Ngươi nhớ được sao? Sở Như Mộng nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Nhớ được. Lạc Cảnh Thiên gật đầu đáp. Hắn cũng không có che giấu, mà thẳng thắn thừa nhận. Dù sao hắn không nói, đám người này cũng có cách tìm ra được con đường chân chính, khác nhau chính là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Ngươi thật nhớ được? Đinh Tiểu Vân nhíu mày hỏi lại. Đừng khoác lác, hiện tại không phải lúc để ngươi đùa giỡn. Hạ Thần trầm giọng nói. Hạ Thần, ngươi không nói lời nào không ai bảo ngươi cầm. Lăng Thiên Sở cười lạnh nói. Đủ rồi, đừng quên mục đích chúng ta tới đây là gì. Nếu như Lạc công tử nhớ được bản đồ, đó là bản lĩnh của hắn, làm không được, đừng có lên tiếng. Thiên Hàn Tuấn người từ đầu tới giờ không lên tiếng, lúc này cũng nhịn không được nói một câu. Lạc Cảnh Thiên liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Những người này, xem ra Lăng Thiên Sở cùng Hạ Thần là có chút mâu thuẫn, Thiên Hàn Tuấn người này có chút đoán không được. Đinh Tiểu Vân, nữ nhân này có chút nguy hiểm, hắn có thể khẳng định, nếu như bản thân không nhớ được bản đồ, nàng chắc chắn sẽ không cùng hắn nói dù chỉ một câu. Hơn nữa, loại người như này, vì mục đích, có thể làm được tất cả. Tần Dịch Quân có vẻ dễ trung đụng nhất, nhưng mà người này có chút kiêu ngạo, lại có chút tiểu thông minh. Làm bằng hữu có thể, về những thứ khác, cần suy tính một chút. Tiêu Nhược Thủy, hắn có chút kính nể nữ nhân này, bản thân không có chút thực lực nào, nhưng lại có thể khiến cho một đám thế gia đệ tử cũng không dám đối đầu. Tuy nhiên không hiểu rõ tính cách của nàng, nhưng mà chỉ nhìn biểu hiện của nàng từ ban đầu tới giờ, người này so với Sở Như Mộng càng thông minh hơn nhiều, hơn nữa lực ảnh hưởng so với những người ở đây còn cao hơn. Người vẽ lại được chứ? Tiêu Nhược Thủy hỏi. Có thể, chờ một chút. Lạc Cảnh Thiên gật đầu đáp. Hắn lấy ra một tấm giấy, sau đó dùng bút vẽ lên. Rất nhanh, một tấm bản đồ xuất hiện, lối vào quả thật chính là đồi cắt bị cắt làm đồi kia, nhưng là đây cũng chỉ là lối vào ban đầu, muốn tới nơi kia, ít nhất phải đi một đoạn đường rất xa. Ta nghĩ, đã Lạc công tử đã vẽ ra bản đồ, như vậy, trước khi tới nơi, tại đây không ai được ra tay với hắn, tất cả đều đồng ý chứ? Lăng Thiên Sở nhìn đám người nói. Bởi vì ai cũng từng nhìn qua bản đồ, cho nên nhìn lại bản đồ Lạc Cảnh Thiên vẽ, họ ký ức rất nhanh liền hiện lên, cho nên tấm bản đồ này có thể khẳng định là thật. Ta tán thành. Đồng ý. Đám người gật đầu đáp. Họ đều là con cháu đại gia tộc, nếu như thật qua cầu rút bán, đối với danh tiếng của họ thật đúng là ảnh hưởng rất nghiêm trọng, chưa nói tới bên cạnh Lạc Cảnh Thiên còn có thông linh cảnh cường giả bảo vệ, họ là sẽ không tùy tiện ra tay với hắn. Đồng dạng, họ cũng không sợ cùng hắn động thủ, trên người họ tất cả đều có bảo vật có thể cùng thông linh cảnh liều mạng, nếu như Lạc Cảnh Thiên thật dám để cho Lạc Thiên Ý đi ra tay với họ, như vậy họ chắc chắn sẽ liên hợp lại đối phó hắn. Hơn nữa, trong bóng tối cũng không phải không có cường giả thông linh cảnh trong gia tộc đi theo. Họ cũng không tin Lạc Cảnh Thiên dám đối với họ làm cái gì. Đi thôi. Đinh Tiểu Vân lạnh nhạt nói. Cẩn thận Đinh Tiểu Vân, nữ nhân này lòng dạ rất sâu. Lăng Thiên Sở đi tới bên cạnh Lạc Cảnh Thiên hạ giọng nói. Đa tạ nhắc nhở. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt đáp. Không cần khách sao, ta nghĩ, ngươi cũng có bản lĩnh của chính mình, bất kể là nguyên nhân gì, có thể khiến cho Sở Như Mộng vừa ý, như vậy nam nhân kia chắc chắn không kém. Cố lên, đem nàng bắt lấy. Lăng Thiên Sở cười nói. Ngươi đối với nàng không có hứng thú. Lạc Cảnh Thiên quái dị hỏi. Có là có, nhưng không phải rất mãnh liệt. Nàng nhan trị thật vô địch, nhưng mà xã hội này, nhan trị không phải chính nghĩa, mà ta cũng không phải nhan trị cuồng. Nàng đẹp hơn nữa, cùng ta lại có quan hệ gì? Thứ không phải của mình, vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được. Lăng Thiên Sở nhún vai đáp. Lạc Cảnh Thiên có chút kinh ngạc nhìn hắn, hắn có thể nhìn ra, Lăng Thiên Sở những lời này là lời nói thật lòng. Ngoài hắn ra, hắn còn là lần đầu tiên thấy một người đối với sắc đẹp của Sở Như Mộng miễn dịch. Ngươi lựa chọn rất chính xác. Lạc Cảnh Thiên đưa lên ngón cái nói. Ngươi cho rằng ta kém ngươi? Lăng Thiên Sở nghe thế, sửng sốt một chút, sắc mặt có chút kém. Lời của Lạc Cảnh Thiên, thật đúng là có chút coi thường Lăng Thiên Sở, đây chẳng phải là nói hắn không bằng Lạc Cảnh Thiên sao? Ý ta không phải như vậy, tóm lại, ngươi lựa chọn rất chính xác, nói một câu thật lòng, hy vọng ngươi giữ bí mật. Bản thân ta thật không muốn cùng nàng tới gần, nhưng là ta cũng không có biện pháp nào, bị nàng hố thảm như vậy, hiện tại khắp nơi ai ai cũng nhắm vào ta, còn không phải vì nàng sao? Lạc Cảnh Thiên bất đắc dĩ nói. Huynh đệ, ngươi là được tiện nghi còn khoe mẽ chứ? Sở Như Mộng xinh đẹp như vậy, người nào không muốn? Nếu không phải ta đã có người trong lòng, khẳng định sẽ theo đuổi nàng. Lăng Thiên Sở nói. Lạc Cảnh Thiên lắc đầu, huynh đệ, tuổi còn rất trẻ a, ngươi là không biết được sức mạnh của nữ trang đại lão, ngươi nếu như biết được thân phận thật của Sở Như Mộng, ngươi lúc đó mới biết mình may mắn thế nào. Nghĩ như thế, nhưng hắn lại không thể nói ra. Thật đúng là khó chịu. Thấy Lạc Cảnh Thiên lắc đầu không đáp, Lăng Thiên Sở liền giữ im lặng. Khoảnh cách cách đổi cắt phía trước cũng không xa, đoàn người rất nhanh liền đi tới. Nhưng mà, sau khi thấy được hình ảnh trước mắt, đám người đều sửng sốt không thôi. Bởi vì, nơi này cũng không phải là một đồi cát, mà là một cái danh núi. Lạc Cảnh Thiên mở ra, lấy ra bản đồ nhìn một chút, lại đối chiếu với hình ảnh trước mắt, hắn đem bản đồ xoay ngược lại. Chỗ kia là ở bên dưới. Sở Như Mộng kinh ngạc nói. Nếu ta đoán không lầm, chỗ kia là ở dưới mặt đất, xem ra chuyến đi này lành ít dữ nhiều rồi. Tần Dịch Quân ngửa mặt lên trời thở dài nói, dưới mặt đất, đó chính là địa bàn của ma thú, chủng tộc ma thú số lượng bên dưới đất có thể nói là cực kỳ kinh khủng, càng đừng nói là tại sa mạc. Nơi này chính là thiên đường của chủng tộc. Nếu chẳng may đi xuống bên dưới lại gặp phải chủng tộc, như vậy kết quả thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Chương 110, biết vì cái gì ta kéo ngươi vào rồi chứ? Chương 110, biết vì cái gì ta kéo ngươi vào rồi chứ? Đám người nhìn nhau, nhất thời không ai biết nên quyết định thế nào. Vẫn là chờ quyết định của trưởng bối đi. Thiên Hàn Tuấn nói, được, ta sẽ gửi về tin tức. Nếu như người nào quyết định đi xuống cũng có thể, nhưng là nhiều người thì có nhiều lực lượng hơn. Đinh Tiểu Vân lạnh nhạt nói, ta có chút hiếu kỳ, đã nguy hiểm như vậy, hơn nữa vị trí cũng đã xác định, tại sao không cho người đi xuống điều tra, làm sao phải đích thân đi xuống để gặp nguy hiểm? Lạc Cảnh Thiên nhịn không được lên tiếng. Điều này hắn đã thắc mắc từ lâu, nhẫn nhịn cho đến lúc này mới nói ra. Đám người ánh mắt nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên, mang theo nồng đậm khó hiểu cùng quái dị. Sợ Như Mộng đống nhiên cảm thấy không ổn, muốn lên tiếng thì Lạc Cảnh Thiên đã nói trước. Thế nào? Lạc Cảnh Thiên không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết mục đích chuyến đi lần này? Lăng Thiên Sở quái dị hỏi. Không, Sợ Như Mộng kéo ta tới, ta liền tới. Không phải là thăm dò bí ẩn sao? Lạc Cảnh Thiên nhướng mày nói, hắn có cảm giác bản thân giống như lần nữa bị hố. Khu khu, cái đó là ta chưa nói cho hắn biết. Sợ Như Mộng ho khan hai tiếng rồi nói. Nơi này là di tích, trên thế giới có rất nhiều di tích, gần như tất cả đều bị khai phá qua, bao quát chỗ chúng ta đang muốn tới. Khác biệt duy nhất chính là, di tích chỗ này mặc dù bị thăm dò qua, nhưng cũng không phải toàn bộ. Cho nên mục đích chúng ta tới, chính là tìm ra toàn bộ bí ẩn của di tích. Di tích này đã được xác nhận là hạ cấp di tích, mỗi một di tích đều là có cấp bậc, từ hạ cấp tới trung cấp, lại tới cao cấp. Mỗi cấp bậc di tích cũng giới hạn số lượng nhân số cùng thực lực tiến vào. Cấp thấp di tích chính là ngự linh cảnh trở xuống mới có thể đi vào. Nếu như cấp bậc cao hơn mà cưỡng ép đi vào sẽ bị phản vệ trọng thương, cấp thấp di tích giới hạn số người là 9 người, trung cấp chính là 15 người. Cao cấp, ta còn chưa nghe nói qua trên thế giới xuất hiện cấp cao di tích, hoặc là có cũng sẽ không tới lượt các đế quốc chúng ta có quyền xem bảo, sẽ bị thánh địa cùng yêu tộc phân chia. Về phần mục đích thật sự, ngươi vẫn là hỏi Sở tiểu thư đi. Lăng Thiên Sở bất đắc dĩ nói. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt nhìn về phía Sở Như Mộng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm oán hận cùng tức giận. Ha ha, cái đó ta còn chưa kịp nói. Sở Như Mộng xấu hổ nói. Nói em gái ngươi, ngươi mẹ nó đây là tiếng người sao? Ngươi hố ta đây là lần thứ mấy? Lần thứ ba, là lần thứ ba. Lạc Cảnh Thiên tức giận lớn giọng nói. Đám người ngẩn ra, nhìn một màn thần kỳ trước mắt. Sở Như Mộng vốn có tiếng nữ cường nhân, một tay làm lên cơ đồ, cả về tài sản lẫn danh tiếng đều không thấp hơn bất kỳ người nào ở đây. Hơn nữa thân là nữ nhân, lại là nữ nhân xinh đẹp, nhưng chưa từng có thế lực nào có thể làm gì được nàng, bao quát hoàng thất, đủ biết nàng năng lực mạnh cỡ nào. Nhưng mà một người như thế, lại bị Lạc Cảnh Thiên, một tên luyện linh cảnh chỉ vào mặt mắng, cái này làm sao có thể không khiến họ kinh ngạc được? Mà làm họ kinh ngạc nhất là, Sở Như Mộng lại giống như một tiểu nha đầu phạm sai lầm chỉ biết túi đầu không dám phản bác. Cái này, tên tiểu tử này, rốt cuộc là thân phận gì? Đương nhiên, mặc dù họ cũng nghĩ tới một khía cạnh khác, đại loại như cái gì mà Sở Như Mộng mê luyến Lạc Cảnh Thiên không thể tự kiềm chế. Nhưng mà ý nghĩ này rất nhanh liền bị họ phủ định. Đánh chết họ cũng không tin tưởng lý do này, mà sự thật đúng là thế. Chỉ là, tại đây, cũng chỉ có duy nhất Lạc Thiên Y là nghĩ như thế, nàng cho rằng Sở Như Mộng cùng Lạc Cảnh Thiên chính là một đôi, cho nên Sở Như Mộng mới ngoan ngoãn túi đầu nhận sai, nếu đổi lại là nàng, nàng chắc chắn làm không được. Lạc Cảnh Thiên thực tế cũng không phải thật tức giận, hắn chỉ là không thích bị người khác lừa gạt. Hắn là thật tin tưởng Sở Như Mộng sẽ không hại hắn. Hơn nữa, nhìn Sở Như Mộng thái độ lúc này, hắn thật không biết nên nói gì mới tốt. Đây là lần đầu hắn thấy Sở Như Mộng loại thái độ này, đây không chỉ đơn giản là nhận lầm, mà là một loại thái độ cho người khác xem, cũng đẩy địa vị hắn cao lên trong mắt người khác. Hắn biết địa vị của Sở Như Mộng tại Xích Hồ Thành rất cao, mà Sở Như Mộng trước mặt nhiều người như thế bày tỏ ra loại thái độ này, chính là vì muốn đề cao địa vị của hắn, hắn có thể làm thế nào? Bất đắc dĩ, Lạc Cảnh Thiên kéo Sở Như Mộng qua một bên, cách đám người xa một chút, sau đó thấp giọng nói: "Ngươi đằng tính làm cái quỷ gì? Cho ngươi một thân phận." Sở Như Mộng gương mặt bình tĩnh đáp: "Thân phận? Đúng thế, nơi này là Xích Hồ Thành, đây chính là địa bàn của hoàng thất. Mặc dù nói ngươi trên danh nghĩa là nam nhân của ta, nhưng là người khác sẽ tin sao? Họ sẽ tìm mọi cách thăm dò giới hạn của ta cùng địa vị của ngươi trong lòng ta là bao nhiêu. Đến lúc đó, ngươi phiền phức sẽ rất lớn, cho nên ta mới làm như thế." Sở Như Mộng nói. "Cho nên, ngươi liền giấu giếm ta, để ta tức giận?" Lạc Cảnh Thiên nhướng mày hỏi. "Tức giận? Ta từng suy đoán qua, chuyện này còn chưa vượt qua danh giới của ngươi. Ngươi tức giận thực sự tỷ lệ chỉ có 5%. Nhưng là dù có thật sự tức giận hay không, ngươi cũng sẽ bày tỏ ra bản thân rất tức giận, một là vì ta biết chuyện này chắc chắn giấu không được ngươi, dù ta không nói người khác cũng sẽ nói. Đến lúc đó ta sẽ tỏ thái độ để những người này biết địa vị của ngươi đối với ta như thế nào. Thứ hai, ta có thể nhân cơ hội này, tìm ra được người nào mới là kẻ thù thực sự. Hiện tại ta hẳn là đoán được không sai biệt lắm, Lăng Thiên Sở hẳn là người sẽ cản trở chúng ta nhiều nhất." Sở Như Mộng đưa tay phe phẩy ngọn tóc, lạnh nhạt đáp. Lạc Cảnh Thiên mở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Như Mộng. Hắn không thừa nhận không được, con hàng này quá mức yêu nghiệt rồi. Đối với Lăng Thiên Sở, hắn có cái nhìn nhất định. Nhưng mà làm sao từ Sở Như Mộng nói lại thành như thế? Lăng Thiên Sở người này, nhìn như dễ trung đụng, nhưng mà thực tế hắn là người rất nham hiểm, ngươi không thấy được, hắn chính là người đầu tiên nhảy ra khi ngươi không biết mục đích chuyến đi lần này sao? Đừng nhìn hắn là đang giúp ngươi giải đáp thắc mắc, thực tế chính là đang gián tiếp để chúng ta nảy sinh mâu thuẫn. Câu cuối cùng hắn kêu ngươi hỏi ta mục đích chuyến này, chính là để ngươi triệt để nổi giận. Nếu như hắn đem toàn bộ sự việc nói ra, ngươi cảm thấy bản thân sẽ tức giận sao? Ngươi sẽ không. Bất kể là ngươi, vẫn là người khác, lúc đó đã biết chuyến đi mục đích thật sự, sẽ không có bất kỳ sự tức giận nào, mà hắn nói như thế, chính là ám chỉ, ta lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi. Hắn cũng biết, ngươi sẽ hỏi ta rõ ràng, nhưng là mục đích của hắn cũng đã đạt được. Ngươi bị ta lừa gạt, sau đó dù ta nói cái gì, thật lòng vẫn là giả dối, ngươi sẽ đối với ta có một tia phòng bị. Cho nên nói, mục đích của hắn đã đạt được. Sở Như Mộng nói. Lạc Cảnh Tiên trầm mặc một chút, hắn có chút cảm khái, Lăng Thiên Sở người này, nếu như đi làm nhà truyền giáo, đảm bảo có thể lắc lư một số lớn người đi theo. Chính bản thân hắn cũng thấy trong lời nói của Lăng Thiên Sở không có bất kỳ ý gì khác, nhưng từ miệng Sở Như Mộng nói ra, lại đầy là lỗ thủng. Con hàng này quy khủng bố tới mức này sao? Ngươi vẫn là nói mục đích chuyện lần này đi. Lạc Cảnh Tiên lười nhác đi suy nghĩ những người kia, hắn trực tiếp vào vấn đề chính. Mục đích? Trước đó ta chẳng phải đã nói sao? Đây là bố cục mới của Xích Hồ Thành, là do hoàng thất thiết lập. Chúng ta mỗi người đều đại biểu cho một thế lực khác nhau, đại diện cho thế hệ trẻ tương lai người cầm quyền. Về phần kỹ càng hơn, nói ra chỉ sợ ngươi cũng không hiểu. Liên quan tới chính trị, ngươi vẫn là ít dính vào thì hơn. Sở Như Mộng nói. Ngươi càng nói ta càng khó hiểu. Nếu như liên quan tới chính trị, ngươi kéo ta vào làm gì? Dù đi vào di tích, cũng có tác dụng gì? Ta còn không bằng ở bên ngoài giết ma thú đây. Lạc Cảnh Thiên nhướng mày nói. Không, ngươi cũng nghe được Lăng Thiên Sở nói, bên trong bí mật còn chưa có hoàn toàn mở ra. Mỗi người chúng ta đều phải tìm cách mở ra bí mật đó. Mặc dù chỉ là hạ cấp di tích, nhưng bên trong có đủ số tài nguyên có thể giúp bất kỳ người nào trong chúng ta bồi dưỡng một chi ma thú mạnh mẽ. Hoàng thất cùng những thế lực phía sau chúng ta ai cũng muốn đạt được nó, nhưng là lại không muốn liều mạng tranh đấu, cho nên mới để chúng ta tới đây, người mở ra bí ẩn sẽ nắm giữ tài nguyên trong đó. Cho nên, đây không chỉ là một cuộc mạo hiểm, mà là tranh đua giữa các thế lực Xích Hồ Thành, biết vì cái gì ta kéo ngươi vào rồi chứ? Sở Như Mộng nói,